Vốn là Lệ Sâm còn rất tức giận, nhìn Nam Ca nghe lời như thế cũng có chút khoe khoang nhìn Tông Hạo Hỉ Hển một quải. Đôi mắt Tông Hạo Hiên lạnh xuống, trong mắt mơ hồ có lửa giận. Hừ, có cái gì tốt mà khoe khoang chứ? Chờ Nam Ca ngày nào đó khổng tỷ tránh loa liền một cực đạp thành đi ta nhé. Lệ Sâm cũng dùng ánh mặt khổng tỷ yên động gà nở tạ trao đổi khổng tỷ tôi. Cuộc đời này khó có khả năng phát sinh lắm. Thời điểm lái xe đi trời về, Lệ Sâm còn hỏi Nam Ca, em rất muốn giết zombie. Đúng vậy đúng vậy. Nam Ca ôm thắt lên ngần thật cổng ghi ẩn cuồng bạo của Lệ Sâm nếu nhờ cổng đồ phó với mãi nhờ tài nhờ ai nặng ghi hiệt zombie rất là sảng khoái nha. Vợ y thay lạt nữa về căn cứ chuẩn bị một tốt, tôi dẫn em đi săn bắn. Có thể đem chuyện giết zombie ẹ nào y thay nhờ là săn bắn cũng chỉ cào một người Lệ Sâm thôi. Chỉ hai người chúng ta. Nam Ca hỏi. Không sai. Lệ Ngạn đã cặp một mở ải nhờ đảm đường ngờ một phi ạ, còn như Tông Hạo Hiên cùng Tân Vũ Hoa. Bọn họ còn đi thi ô mình sao? Ở đâu cũng có thể giết zombie mà. Vậy cũng được. Dù sao chỉ cần cùng Lệ Sâm cờ mực là được rồi. Dị năng của tôi cũng đã giật lũ khổng sỏ tiến bộ, kể cả vận khí tuột tại tổ ai giết tầm 5.000 con zombie gì đó mới có thể gặp được một cồn hệ không ghi ẩn. Lần này vừa ván đi tầm một viền tinh hoạch hệ không ghi ẩn đấy. Tốc độ hiệu suất thân thủ cùng dị năng của Lệ Sâm đã giật khủng bố, bây giờ ảnh mù ổ hẹn tiếp tục tiến bộ chỉ có thể dựa vào tinh hoạch. Được. Tôi dù thành tầm. Nam Ca cũng không bị hiện bản thân mình từ khi nọ thái bắt đầu thích Lệ Sâm, chắc là lũ cảnh tùy mình giết zombie, tìm máu cùng tinh hoạch cho mình. Cũng có thể là từ lũ cảnh lôi mình ra trong bụng con động vật biến dị đó. Ngoan đồ xử tốt về ổ cọc cùng muốn đối tốt về khổng lì hẹn quan đến đền đáp mà chỉ là một phần tâm tình chân thành nhất. Khi vương gần có thể vĩnh viễn bình an. Vì vợ ỷ cổ chỉ kỳ áp vào lên ngần, giống như làm nũng hỏi, nếu chúng ta đều muốn đơn độc hành động, tôi có thể thúc giục tinh thần lợi cộng. Lưng Lệ Sâm cứng lùi một quải, nếu Nam Ca thúc giục tinh thần lực. Zombie nhất đi nhẹ lì hển cổng ngừng bị hút lại đây. Nhưng mà người bị hành hạ nhất định là bản đồ. Nam Ca còn vô thức trà sạc cảnh, anh nghĩ sao, nguy hển một đảm đi tầm zombie để giết, chỉ cáo mồ tịt rất khó chịu mà. Lệ Sâm đành phải vừa sủng ái lại bất đắc gì nào ải, được rồi. Tuy nhiên em phải đồng ý với tổ y một đại điều kiện, thời điểm tôi để cho em thu lại tinh thần lực, em phải nghe lời đấy. Đồng ý. Nam Ca dứt khoát đáp lời. Trở về căn cứ, Nam Ca còn tưởng rằng Lệ Sâm muốn chuẩn bị súng ống đạn dược cơ. Ai biết ảnh là tìm vài người có dị năng lở ị mổ tụt máu tươi của bọn họ. Những người có dị năng kia còn hỏi, muốn máu tươi làm cái gì? Hấp dẫn zombie. Mà con zombie này đương nhiên là Nam Ca rồi. Chương 147, muốn độc chiếm. Lệ Sâm mặc dù nào ỉn thế nhưng những người có dị năng kia cũng không nghĩ như thế. Bọn họ thủy chung luôn cảm thấy Nam Ca hấp dẫn được zombie là có cái thủ đoạn đặc thù nào đó. Máu tươi phải là đạo cụ nhất định rồi. Thời điểm trước kia ở căn cứ Tân Bình, cảm giác tồn tại của Lệ Sâm chẳng hề cao. Lúc này cứu Nam Ca một lện, muốn an phận cũng an phận khổng tành nữa rồi. Người trong căn cứ cơ bản đều là fan cuồng quanh nhung Nam Ca. Thần tượng muốn dùng máu tựa ái đi hấp dẫn zombie, bọn họ có không ủng hộ sao, không phải ai là máu tươi thôi sao, chênh, đều còn hiện đấy. Vì vậy Lệ Sâm vốn là chỉ muốn lấy cho Nam Ca chút khẩu phần lương thực trở về, lúc sau mới phạt thệ nằn đã dừng thì một đoạn tiệc lớn. Nam Ca đã ngộ ản ngoan đứng ở cạnh xe chữa ảnh. Khi nhìn thấy ông Trúc trong tài ảnh lập tức vui vẻ trực tỷ hiệp đi tới gần, đưa hai tay trước Lệ Sâm. Lệ Sâm hơi sững sờ, còn tưởng rằng Nam Ca muốn ổ mặt, vì vợ ảnh hưởng xung quanh nhìn thoáng qua mới ngượng ngùng muốn ôm Nam Ca. Nơi nào nghĩ đến, chính mình mới vừa đưa thân thể nghiêng qua, Nam Ca liền cướp ống Trúc đi hết. Mà Lệ Sâm cứ thế bị gạt ra ngay tại chỗ ảnh vì ảnh còn duy trì cái tư thế lúng túng kia. Lệ Sâm. Mùa tỷ hiển, sắc mặt khổng sảm xúc lên xe, thời điểm đóng cửa còn cố hết sức phát rèm thần rất lớn. Nam Ca chuyên tâm mở ống trúc cổ vụ hải vẻ giống như là bóc vỏ trứng màu vậy. Mở ra ngửi xong rồi còn gào khóc hô, cái này là hệ kim này. Thương quá. Cái này là hệ mục. Tuyệt vời. A a a cái này lại là băng hỏa song hệ, thật kích động. Lệ Sâm cảm thấy bản thân bị ngó lơ, kéo cổ họng khụ rất nhiều tiếng Nam Ca mới lưu luyện khổng dưới đưa ánh mắt lên mặt ảnh. Lệ Sâm anh thế, có phải bị bệnh gì không? Lệ Sâm nghĩ thầm, tôi xác thực ngã bệnh, là do em đó. Em không phần mồ tủ tựa chú ý cho tôi sao, mồ tịt là được mà. Nam Ca tất nhiên tưởng từng không điền mấy chuyện này cổ sổ rằng Lệ Sâm cam chịu, lười nào ỉ thẩm thì ạ nào ải, nếu mà ngã bệ nhờ tật phải sầm mồ tụt tìm diệp thể để kèm bệnh nha, ngã bệ nhờ không kéo dài đâu. Em câm mì hẹn đại. Lệ Sâm cự tuyệt cùng Nam Ca nào ỉ truy hẹn. Cô hệ nương này vĩnh viễn đều là tức trịa cảnh không điền mạng. Nam Ca biểu môi nghĩ thầm ai nào bệnh quý khổng cầu người khác nào ỉ xa ổ. Vì vợ ỷ cô lo tiếp tục loay hoay với ống trúc của mình, đối với hành vi của Lệ Sâm, trong lòng sủa vì ẻn rất cảm động. Lúc Lệ Sâm lái xe muốn ra cửa, vừa hay nhìn thấy Lệ Ngạn cùng vài bạn học khác đang xì dựng lại lưới điện căn cứ 17. Lần này lưới điện không phải chỉ che lại cửa chính nữa, mà là giống nhờ một quải lồng bao toàn bộ căn cứ lại. Mặc dù sau khi xây thành công, bên trong nghệ giống như là một quải lồng sắt lớn, khiến người ta nhìn rất khó chịu, nhưng vì chống cự những loài chim bay cá nhảy biến dị kỳ ạ tật có thể dùng biện pháp này thôi. Nguyên vật liệu xây dựng lưới điện là nhờ người có dị năng trong căn cứ 17 chia ra làm vài nhờ ẩm đỉ Bắc Hải tìm kiếm được. Gần đây bởi vì thanh danh của Lệ Sâm lan truyền lớn, lại còn gia nhập căn cứ 17 nên những người cổng tù căn cứ trở nên kiêng kỵ năng lực Lệ Sâm, ai cũng khô ngạm cùng căn cứ tranh đoạt tài nguyên. Nhưng mà Lệ Sâm bị hết sợi nhờn mại của Doãn Húc Trạch rồi cú nghẹ điền hạ cuối. Căn cứ 17 chỉ sợ rất nhờ ra ở ẹ pha ai nên đón thai hòa lớn. Lệ Ngạn cùng Lệ Sâm cũng có chút ít tâm linh tương thông nên bị hiểu tình nghiêm trọng của chuyện này. Vì vậy cậu dành thời gian cả ngày lẫn đêm để chữa trị mạch điện của căn cứ. Lúc này Lệ Ngạn dẫm lên trệ nụ thang, vừa quan sát trong tay bản vẽ làm kế hoạch cuối cùng một bên còn hỏi Lệ Sâm, anh ảnh mù ổ hển dẫn chị dâu ra ngoài à? Gần đây Lệ Ngạn gọi tiếng chị dâu cũng đã tướng đồ ỉ khổng sò áp lực, nghĩa ủ khổng phà ái là loạn thỉa thạch cờ đã sầm giật dây Lệ Sâm cử hành hôn lễ rồi. Lệ Sâm ngồi trong xe chờ cửa lớn mở ra, còn quay cửa kính xe xuống cười khen Lệ Ngạ, em làm rất tốt. Yên mở đài. Nhân duyên của Lệ Ngạ nhỉ hệ nghỉ hựa ở trong căn cứ cũng rất tốt, mặc dù bộ phận lớn hào quang đều là tới từ Lệ Sâm nhưng cậu chưa từng ghen tị qua người ở nở trại này. Hơn nữa bản thân cậu cũng là người có dị năng song hệ, lại còn cáo mổ tở tẩy bản lĩnh cải tạo hệ thống phòng ngự. Tất cả mọi người rất tôn trọng cậu. Đương nhiên, cậu biết hỉ hện nhờ thế còn cáo một nguy hện nhân rất trọng yếu, chính là hy vọng Thẩm Cầm Nhã có thể cáo một quả ấn tượng tốt với mình. Dù sao, nếu muốn cùng Tần Mộ Yên bên nhau chọn đời còn cần Thẩm Cầm Nhã gật đầu đồng ý nhá. Chiếc xe thiết giáp nên ngang rời đại, chưa đi ta, Nam Cầm chờ đợi được mời mộ tổng trúc ra một bển ô ngơ một bển hưởng thụ thưởng thức. A vẫn là máu người có dị năng cao cấp tốt cổ thờ tựa lạ rất ưa thích nhé. Lệ Sâm thỉnh thoảng lại quay đầu lại nhờ ô hệ nàng, xe liên tục hướng tới Bắc Hải chìm mà đái. Càng nhìn vẻ mặt hưởng thụ của Nam Ca, trong lòng Lệ Sâm lại càng không được tự nhiên. Máu người khác ngon như vậy sao? Uống của mình thổ ý không được sao? Vì vậy Lệ Sâm ác liền nghĩ, lần sau tuyệt đổ ý không tìm chỗ cổ lộ vải máu tươi gì nữa. Về sau chỉ cáo một mờ ái nhờ ra ở cả thể chăn nụ ô ý cổ thổ ái. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Lệ Sâm cho là ý tưởng này đặc biệt hay. Hơn nữa nhìn bộ dáng Nam Ca ngu xuẩn hồ hồ thế kia, nhất định là không sẽ tuyệt được cảnh. Sĩ hơn mô ti ựa đặc căn cứ 17 rất xa. Hai người bọn họ mời đi tuồng. Chỗ này là khu vực bên cạnh chỗ nước cạn của Bắc Hải chìm. Bởi vì nước biển cỏ rửa. Vốn là kết cấu xi măng của Bắc Hải chìm, nơi đã bị dán lên một tầng nước bùn, còn có thể nhìn thấy hải tảo lan tràn lên. Lệ Sâm đại điện bên cạnh Nam Ca, cầm tay ô, có thể phóng tinh thần lực ra ngoài rồi. Nam Ca hưng phấn cười mổ tỉ hiện, còn phủi phủi hai tay, ăn no xong rồi, bắt đầu làm việc thôi. Từ từ khống chế thả tinh thần lực ra, khuyết tản mô tụt vào trong hải vực. Quả nhiên, theo nước biển liên tục khuấy động, có giỏm bị đảng nhờ ra ở trong từ trong nước biển vọt lên chế bựa. Dưới nước biển đều là từng đóa bọ sóng màu trắng, trông có chút khí thế. Mà trong suốt cả quá trình một người cũng bắt đầu dục dịch như đám zombie, chính là Lệ Sâm. Nên biết thời điểm Nam Ca thúc dục tinh thần lực, coi như lọa nở tại trước mắt cũng là từng đạo ảo cảnh xẹt qua ảnh nhờ ít sao bóp tay Nam Ca, cái tay còn lại chính là nắm chặt thành nắm đấm. Tự chủ liên tục bị phá hủy rồi lại xây dựng lại, thân thể cùng tâm lý tách rời rồi lại hợp lại. Bởi vì nhẫn mại quá cực khổ, mà cảnh đều đỏ lên. Thờ tựa là khổ mà. Trước kia cùng quân địch đối chiến rồi bị bắt ảnh cùng khổng sò khó chịu như thế. Thật vật vả đợi đến khi số lượng zombie tề tựu chê bữa đủ lớn, Lệ Sâm khàn cả dùng nào ai, có thể dừng lại rồi. Nam Ca còn hơi đói vẫn chưa thỏa mãn đâu cổ mời vừa hấp dẫn zombie đến cùng đạ ườn một vàng con. Dựa theo cái tỷ lệ Lệ Sâm đạ nào ý thật cùng chỉ chống đỡ được hai viên tinh hạch hệ khổng ghi ấn thôi. Đây cũng quá ít rồi đấy. Tuy nhờ ý hệ nổ vì en nghe lời mà ngừng lại, thời điểm quay đầu nhìn Lệ Sâm. Bị bộ dạng gan nở tựa hồn hển làm cho hoảng sợ. Lệ Sâm cổ cặp chút sợ hãi gọi ẩn. Lệ Sâm nhìn chằm chằm mộ nhờ muốn đem cả người ổ ẩn vào trong thân thể mình vậy, Nam Ca. Dạng gắn gọi tệ nổ thổ ái mà Nam Ca lại nghe ra cảm giác nghiến răng nghiến lợi. Về đạ cao zombie bắt đầu công kích bọn họ, Nam Ca nhanh chóng bỏ qua tay Lệ Sâm. Rút ra thanh đao một bển hướng về đầu zombie chém một bển tê, ảnh nhờ ra ở giết zombie đại, lát nữa có thể có động vật nước biến dị bỏ ra đấy, thứ đấy cũng giao hết quảng nhờ ạ. Lệ Sâm bất đắc dĩ thở duy mổ tự ải, dồn hết cơn tức sang người đám zombie này sự thật chứng minh, muốn cầu xin người đàn ông bất mãn, quả thời công trọng. Đặc biệt loảnh vì En là người có khổng ghi ấn cuồng bạo, sau khi cùng Nam Ca kéo ra khoảng cách nhất định. Ít nhất Nam Ca còn phải vung đao mới có thể giết zombie ảnh tục cổng ghi ẩn một quải, zombie ở trong đó đều bị ảnh nghỉ ẩn nát sạch. Có Lệ Sâm ở đây, Nam Ca lùi không chém giết như mọi khi. Giết zombie cũng không truy hển tâm được, lúc nổ cọc cùng liếc trộm Lệ Sâm. Vừa nhìn thấy Lệ Sâm ra tay máu tanh bạo lực như thế, Nam Ca liền run rì một quải. Mẹ ơi, cổ vì ẻn nên chảnh xạ thêm chút nò đái. Có Lệ Sâm cái máy móc này ở đây một vạn con zombie ẹ khổng điển mổ tỷ hiểng đồng đã bị hai người giải quyết sạch. Lệ Sâm dò xét dị năng trong thân một lệnh nào y hứa ẻ Nam Ca, em tiếp tục một đàm như thế điện đái. Nam Ca chậm rãi đi thời, lại bắt đầu phóng thích dị năng. Lần này không khác lần trước lắm, Lệ Sâm cố gắng nhở y khổng sạm lòng đầy ngập trong đầu xuống. Thật vật và giết chừng 5 tiếng, số lượng tinh hoạch bọn họ thu tập được đã có thể tràn đi một quái túi lớn. Nhưng cũng chỉ thu được 12 viên thuộc hệ không ghi ẩn, tất cả đều quy về Lệ Sâm hết. Nam Ca thế mới biết, hóa ra viên tinh hoạch màu đen kia lại là không ghi ẩn hệ đó. Bởi vậy cột tìm giết được một cồn zombie hệ không ghi ẩn, còn hết sức quan sát nào một lện. Thời điểm quét dọn chiến trường cổ hệ nào y hứa hệ Lệ Sâm ảnh mồ đến xem này. Hử! Lệ Sâm đi chùa! Nam Ca chỉ một đồng đồ vật lẫn lộn trên đất, đây đều là con hệ không ghi ẩn kia tuôn ra. Đồng tử Lệ Sâm rụt rụt. Zombie hệ không ghi ẩn hệ sau khi chết, vật sở hữu trong thân thể nó đều ở kẻ bị bạo phát, vậy con người thải. Nam Ca cũng nghĩ đến điểm này, dị thường kinh hãi nhìn Lệ Sâm một quái lại vô tình an ẩn, không so chuyện gì ảnh đừng lo lắng ảnh lợi hại như thế, ai cũng khổ nguy hiếp được cảnh nào ý ảnh là người đàn ông của tôi ý sẽ bảo vệ ảnh mà. Tâm tình Lệ Sâm mặc dù nghiêm trọng nhưng cũng không xuyển e ngại tình huống như thế. Trời cao quảnh bảo nhiêu năng lực cú nghệ đảnh ta nhận bấy nhiêu nguy hiểm thôi. Anh nóng rực nhìn Nam Ca, em đem cú nào ý cùng lập lại lần loa đái. Nam Ca nghiêng cái đủ những ư, tôi phải bảo vệ ảnh. Lệ Sâm lắc đầu, trước câu kia. Nam Ca thẹn thùng cắn cắn môi dưới, anh là người đàn ông của tôi. Lặp lại lần nữa. Anh là người đàn ông của em. Nào vài lần loa đái, Nam Ca. Lệ Sâm nuốt ve gò mạ cổ. Giống như khuôn mặt cô là một mờ ẩn đồ dễ vỡ vậy. Anh là người đàn ông của em. Ai nha ẻ mờ không nào y noa đâu. Nam Ca thẹn thùng rảnh, lại nghe thấy Lệ Sâm ha ha cười mổ tỉ yển. Ô một vụt trong ngực vớt vẻ một lâu. Nam Ca ảnh tựa giật vui vẻ. Lệ Sâm hồn mổ tụt khuôn mặt trắng loang qua ổ, thứ gì cũng kém hơn lực hấp dẫn của Nam Ca đối với ải ẩn. Ảnh sạc thực là của em. Chờ căn cứ xây dựng lại xong, chúng ta kết hôn có được hay không? A. Nam Ca hiểu kết hôn là có ý gì nhưng mà dòm bị cùng con người thờ tựa có thể kết hôn sao? Không ngờ mù ổ hiện sao? Lệ Sâm nuốt ven ngón tay Nam Ca, phi ạ trệ kỳ ạ cực kỳ chân bóng trắng nõn. Nếu như đeo chiếc nhẫn kim cương lên, khẳng định phi thường đẹp mắt. Nguyện ý. Nam Ca như dùng đáp trả. Lệ Sâm mỉm cười, tuy nhiên coi như là cầu hôn, em cũng không được phép tùy tiện thúc giục tinh thần lực. Nam Ca, em cũng nên biết vừa nãy em thúc giục mấy lần như vậy. Thiếu chút nữa cũng đã phá hủy tính phúc nữa đời sau của mình rồi đấy. A, Nam Ca nghệ không hiểu. Lệ Sâm cười xấu xa, không so gì. Chương 148, phối hợp hành động. Nam Ca còn mù ổ nào ái đều gì đó lại bị cắt đứt, trong nước biển có sinh vật biến dị xung lên. Tuy nhiên có Lệ Sâm ở đây, Nam Ca chính là ở bên cạnh xem náo như thôi. Ngẫu nhờ ỷ hệ nô mới có thể bổ sung hai đao. Sinh vật biến dị theo ỷ cổ thái nở a điểm tác dụng cũng không so không tan cũng không so tinh hoạch. Giết nó chỉ tổ phí sức lực thôi. Nhưng mà sinh vật biến dị chỗ nào cũng có, ngay cả con kỳ hiền nhược cũng có thể công kích nhân loại. Nam Ca nhìn thời tiết càng thêm ảm đạm mới biết được, tận thế có bao nhiêu tàn khốc. Thời điểm hai người trở về căn cứ là thắng lợi trở về, nhưng mà nhìn thấy Thẩm Cầm Nhã lại phạt thệ bà đằng gì không vụ ải. Lệ Sâm nào y ưa hẻ Nam Ca, em đi trước tìm người khác chờ một lục đái. Nam Ca nhu thuận gật đầu, xoay người rời đái. Lệ Sâm hỏi Thẩm Cầm Nhã, Thẩm tỷ, có chuyện gì sao? Thẩm Cầm Nhã cũng không tâm nào y ơn mèo, cơ sở chính phát điện báo tời nào y bình họ muốn xây rời ngờ một xu đội, từ trong 20 căn cứ mỗi khu lựa chọn ra 2 cường giả, muốn cùng nhờ dị tìm kiếm ở khu vực trung tâm Bắc Hải. Zombie ở trung tâm Bắc Hải quá nhiều, coi như là phái quân đội đi ghi ạ quyết cũng rất khó dọn sạch đường. Lệ Sâm cũng ý thức được chuyện này rất khó giải quyết. Mặc dù căn cứ 17 của bọn kỳ hệ nói y phong lấp diện, nhưng dựa theo thể chế mà nào y thải bền bị cơ sở chính quản chế. Thẩm Cầm Nhã cũng đang náo và sợ kỳ hệ này, đồng thời tức dần nào ải, bọn họ cơ sở chính tuyển nhiều người, gom cho đội ngũ đủ 50 người nhưng ai biết người của bọn họ là vì giết zombie hay là để khống chế người các căn cứ khác chứ. Hơn nữa từng căn cứ đều là quan hệ cạnh tranh lẫn nhau. Mâu thuẫn lần nhợ với lì hện tục xảy ra thật có thể chung sống hòa bình sao. cái người Doan Húc Trạch này mới vừa xử lý tốt cơ sở chính liền không kịp đợi muốn đoạt cậu cùng Nam Cả đi chùa rồi. Cậu cho là 50 người bọn họ vì cái gã sẽ nằm chắc như vậy, không phải ai là ngờ nào ỷ cận là người hệ khổng ghi ẩn sao. Mạng lưới tình báo của Thẩm Cầm Nhã cũng rất rộng, bà nghe được tại Thượng Kinh cũng đã sở thiện một người có dị năng hệ khổng ghi ẩn, nhưng mà khổng ghi ẩn quanh công cuồng bạo, chỉ có thể chứa đựng đồ mà thôi. So sánh như thỉa thái lệ sâm chính là cái bánh thơm phức rồi. Doan Húc Trạch bị chút lưu ly đó, tất nhiên bà sẽ không nhờ hướng lệ sâm lại liền lựa chọn dạng biện pháp này. Danh sách 40 người đưa xuống, tên lệ sâm cùng Nam Ca thình lình sở thể nở trong nhóm. Nếu như tổ ỷ không đi thì sẽ nhờ thế nào? Lệ sâm hỏi. Thẩm Cầm Nhã cũng khổ ngờ mù ổ hến để bọn họ mạo hiểm liền nghiêm túc nào ai, tôi tìm trợ thủ cùng bọn họ cùng nhau hành động. Lệ sâm sao có thể để Thẩm Cầm Nhã hy sinh chính mình đến thành toàn mình cùng Nam Ca chứ? Húng chi đến giờ phút này hành nhùng căn cứ 17 vốn là đôi bên cùng có lợi. Cái người Doan Húc Trạch kia là hệ tinh thần, nghĩa ủ khổng ghi ạ quyết nhanh cũng rất phiền thoái. Vì vậy lệ sâm nào ý hựa Thẩm Cầm Nhã, Thẩm Tỷ, chị sửa lại danh sách gì một lệnh nữa để trình lên. Tuyển chân bàn tử cùng tổ ái đi thổ không để Nam Ca đái. Quá nguy hiểm, lệ sâm khố nghỉ yên tâm. Thẩm Cầm Nhã còn muốn khuyên nữa nhưng mà cùng ánh mắt lệ sâm đụng nhau bà liền biết, bản thân mãi nhờ không tuyệt phục được người này. Vì vậy bà đành phải gửi tín hiệu cho cơ sở chính kia rất nhờ giả ở đã trả lời nào gã lệ sâm một mờ ai nhờ đến cũng được. Lệ sâm thở ỉ sẽ tải nhờ đã tủ xếp tốt liền trở về chỗ ở. Anh không sợ kể việc này cho Nam Ca, tranh thủ lúc Nam Ca chưa trở lại liền lấy hết số tinh hoạch hệ khổng ghi ẩn hôm nay săn giết được đều dùng. Lúc trở lại Nam Ca đã hựa hài muộn, lệ sâm đã niệm qua tinh hoạch, đổi xong quần áo đảng chữa Nam Ca ẻm đi nờ ai nào vậy. Nam Ca mềm mí nào ai, đi tìm đám tiểu đường chơi. Lệ sâm nhíu mày, nô ủy cổ ở ủy ra, cũng có khô nghịt cổ ngoại phạ ủy khổng. Đúng vậy. Nam Ca tán thành nhìn lệ sâm, ảnh tật tổng minh nhé. Lệ sâm hít sâu hai ngụm khí, nhắc nhở chính mài nhờ khổng nện tức giận. Nhưng làm sao bây giờ ảnh vì ẹn rất là tức giận. Nào có chuyện như vậy chứ, tình địch là nam nhân cũng thổ ải đấy. Lại còn có nhiều cổ mình vậy, thật mù ổ hền đem Nam Ca giờ đái, ai cũng khổng cổ nhìn mà. Được rồi, lại đây nghỉ ngờ ải đấy. Lệ sâm nằm trễ nghỉ ưởng. Một đồ ăn cùng Nam Ca nào ỉ chuyển. Sáng sớm hôm sau, lệ sâm nào ỉ hứa hẹn Nam Ca, ảnh đi bên ngoài trụ sở có chút việc, em ở chỗ này chờ ảnh. Nam Ca còn tưởng rằng lệ sâm giống như là ở căn cứ Tân Bình. Ban ngày ra ngoài, buổi chiều cú nghe trời lại liềm không đi. Ai biết, chưa một ngày lệ sâm không sò trở về. Nam Ca có chút chỉ khổ nghĩ hẹn liềm đi tìm Thẩm Cầm Nhã. Thẩm Cầm Nhã nghe được Nam Ca hỏi lệ sâm đi nờ ai nào liền giật mình, cậu cổng nào ỉ hứa ỉ cô xa ổ. Sắc mặt Nam Ca lập tức thay đổi, đến cũng ta ấy nhờ ý đi nờ ai nào. Trong lòng đột nhiên hoảng loạn, lệ sâm có pha ải đập vui đi không? Thẩm Cầm Nhã theo bản năng gật đầu, nhờ hình không pha ải là nhờ công y. Có pha ở nhờ ý không tối nọ không? Vánh mắt Nam Ca đã hình hồng cổ khổ nghẹ khập nhưng cũng rất khó chịu. Thẩm Cầm Nhã cuốn quyệt đi tới rụ của, Nam Ca cổ đờn khổ sở. Cậu ta chỉ ra ngoài thi hành một nhờ ý hệ vụ thôi không điển vài ngày là có thể trở về rồi. Nào ý ra lời này? Chính bà cũng không tin được. Quả nhiên hỉ hệ ngoại Nam Cả đạt thầy đổi thông minh hơn rồi. Suy nghĩ vấn đề cũng toàn diện hơn, ai nhờ ý đi nơ ai nào thi hành nhiệm vụ. Mục đích của nhiệm vụ là cái gì? Căn cứ cũng không sỏ thiếu ai, là ai cũng gạo nhờ ý để. Mấy người các người sao có không nào ý cổ tôi chứ? Thẩm Cầm Nhã á khủ không trả lời được, bà xác thật không trả lời được. Ngày hôm qua bà cũng đã nghĩ đến tìm người thay thế Nam Ca cùng lệ sâm, lùi không sỏ nghĩ qua muốn cự tuyệt. Bởi vì lực lượng cửa quả cơ sở chỉnh không phải ai là bọn họ có thể gánh vác được, nếu nhờ một khô ai bùn đập tới, mấy vạn người trong căn cứ cùng nghẹ chết. Nhưng mà hỉ hệ ngoại bà lại cảm thấy thực có lỗi với Nam Ca, bà xem như đem tất cả hy vọng đều ký thác trên người lệ sâm. Hơn nữa, bà cũng rất xin lỗi Nam Ca. Lệ sâm cùng Nam Ca tin tưởng mình như thế, để cho mình làm người lãnh đạo. Kết quả tại xã ô. Ngay cả bảo vệ bọn họ bà cũng làm ở không được. Trước kia tính cách Thẩm Cầm Nhã lúc nào cũng mềm mại không chảnh không đồ ạt cho nên cổ ngụy bà bị đi đái, bây giờ cùng bà cũng không xuyên thân thiết nữa rồi. Khi hễ nghỉ ựa bà lại tự hỏi bản thân mình, Doan Húc Trạch là người như vậy cũng có thể làm người lãnh đạo cơ sở chỉnh tài bà sao chính mình lại làm ở không được đâu. Nếu như bà đủ cường đại, ai còn có thể uy hiếp người của bà chứ? Nam Ca, thực xin lỗi. Thẩm Cầm Nhã tái mặt nào ý xin lỗi Nam Ca. Nhưng Nam Ca đã không lọt cổ lù ải về phía sau hai bước. Bà đừng tìm tổ ý nào ý xin lỗi, tôi mù ổ hến đi tắm lệ sâm để chính mỉ hến gà nhờ ý nào ý hứa hẹn tôi. Tì yên nào ý qua ốc cũng đặt dừng theo khóc nước nở, trước kỳ ái nhờ ý làm cái gì cũng mang tôi theo, bây giờ lại còn học được bỏ rơi tôi. tôi nhất định phải ải đi tải mà nhờ ý tính sổ. Nam ca nào ý xong liền quay đi ra ngoài, dù xa ổ cô lạ dọn bị không vật tư. Chỉ cần mang theo thanh đao của mình là được. Nam ca. Thẩm Cầm Nhã gửi cổ, chẳng lẽ cổ không hiểu sao? Cậu ta là vì bảo vệ cổ mời đi một mờ ải nhờ. Với cả cổ bị hiệt cậu ta đi nỡ ải nào sao? Nam ca lãnh đạm nào ải, tôi ý không bị hiệt ải nhờ ý địch nào nhưng mà tôi bị hiệt cỡ sở trình đỉnh thế nào? Bọn họ nếu giả mở không đệm lệ xâm hoàn hảo trở về, tôi liền giết toàn bộ người trong cơ sở chính. Thẩm Cầm Nhã rùn một quải, bị hiệt truy nạm ca rất nghiêm túc vì vậy bà lập tức đổi giọng, tôi ý nào ý cho cô bị hiệt phương hướng của bọn họ, cô không nên vọng động. Bà nào ý ghẹ một vị trí, nam ca nhớ kỹ không nào ý mồ tì yên nào mở cửa. Thẩm Cầm Nhã thở dài, lệ xâm tờ tựa giật để ý cô, nam ca. Nếu quả tất đi thì không nên bỏ tôi lại. Bọn họ cũng đã lờ một không pha hải sao. Lệ xâm nào ý mù ồ hển quân sầu kiệt hôn đấy, đại vậy, vì sao bọn không đồng cam cộng khổ? Chính mãi nhờ đạ khổng xuyên là con giỏm bi yếu như gà của lúc trước nữa. Nếu như lệ xâm tờ tựa gặp truy hẹn khổ ngơ mẩy, vậy SD cơ ủ à nhờ ý đây. Cho dù của đàn không loại nhờ hướng ngầm mù quỷ kế của đám người nhân loại nhờ hển sộc cùng nguyện ý cùng lệ xâm cùng sống cùng chết. Lúc đi ra cửa cô nhờ hển thoáng qua bụi trầm bầu trời, đột nhiên tuét miệng cười cười. Trước kỳ ạ ổ sợ nhất chính là chết. Thời điểm mới vừa đụng phải lệ xâm mùa thậm chí còn giả vờ chết đấy. Mà bây giờ cổ cụ ổ cùng cũng hiểu được, thế gian này có quá nhiều thứ quan trọng hơn cả tử vong. Đương nhiên, so với chết đi thì cổ vì ẻn hy vọng có thể cùng lệ xâm cùng nhau sống tốt. Lùi một lần nữa cưới lên xe gắn máy, nam ca tư thế vai hùng hiên ngang hướng tới trung tâm thành phố Bắc Hải Mạ Đại. Thời mở khổng tục dục tinh thần lực, những con giỏm bị kia đều quả ổ nhờ đồng loại mà đối xử. Bởi vì Nam Ca quá mạnh mẽ nên phần lớn zombie ở Tetsu động nhường đường cho cô. Nếu như là bởi Vaco đi tắt, xâm phạm vào lãnh địa của zombie cao cấp nào đó. Con zombie đó liền tới quân sở đờn độc đấu. Nam Ca mồ tột dục vọng cùng bọn chúng động thủ cùng không sò, xe nhanh chóng chạy qua. Bất kể là zombie hệ gì một lệnh nữa hạ đao xuống đều là cảnh tượng thi thể chia lịa. Buổi sáng lệ xâm mang theo trần bàn tử rơi đái, tiểu đệ này quảnh giật ngại bén. Hơn hóa nào y truy hền luôn biết xem sắc mặt. Mang theo bất lo hơn nhiều. Quả nhiên, sau khi Trần Bản Tử bị chuyển tướng liền đem người cơ sở chính mắng đủ đường. Coi như là lúc nhìn thấy Doan Húc Trạch, Trần Bản Tử cũng là ngoài mặt cung kính còn trong lòng ngầm vụng trộm khinh bị Doan Húc Trạch khổng bị hiệt bao nhiêu lần đâu. Doan Húc Trạch cái người nềm hì mở khổng khác gì tránh tạ, nhưng so với cha mãi nhở tại ảnh tạ thìa đi một điểm tự phụ. Sau khi nhìn thấy lệ xâm ảnh tạ cũng lấy lễ đối đãi. Còn cùng mọi người giới thiệu những người có dị năng của trụ sở khác. Khâu nghịt căn cứ đều là phụ thuộc vào cơ sở chính mà sinh tồn, ánh mắt nhìn lệ xâm rất lạ không ước hảo. Thời điểm có ma sát vẫn là Doan Húc Trạch đi dạ điều giải. Trước khi bắt đầu hành động, Doan Húc Trạch còn đơn nào ý vài câu, tôi chính là đội trưởng của lần hành động này, lệ xâm là đội phó. Nếu như tổ ý khổ ngợi bên người, mọi người nhất định phải toàn quyền nghe theo lệ xâm chỉ huy, có biết hay không? Những người của trụ sở khác đều gật đầu, nhưng mà lệ xâm nhìn dạ trên mặt bọn không tài nhờ nguyện. Nhất là căn cứ thứ hai. Thực lực chỉ đứng sau cơ sở chính thôi. Lần này phái tới hai người đàn ông lớn lên đều rất khô dìm lạnh, còn khích Doan Húc Trạch một củ, anh cổng phả ai là người có hệ khổng ghi ẩn sao. Ngờ nào ạ loại dị năng cất giấu đồ vật, thứ đó có ích lợi gì chứ? Trước kỳ ở nào ở nở tạ giết zombie rất lợi hại chắc là thổi phồng rồi. Có cùng người giao hảo tốt với căn cứ 17 lập tức phản bác, tại sao có thể là thổi phồng chứ? Bọn họ lấy được mấy vạn tinh hạch đó. Ngay đoàn đỉ trịa yên trường nhìn sao? Anh nhờ hẳn thấy số tinh hạch bọn họ lấy được sao? Người phụ hồ ạ khổ ngàm nào người nào nữa? Lệ xâm đối với cái người nể một củ cũng không nào ảnh cũng khổ ngờ mù ổ hển gia nhập tranh đấu của họ mà chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Doan Húc Trạch, suy đoán cái người này lúc nể lổi ra ý đồ muốn lôi kéo mình đầy thở trả mấy người ở đây đều có lực lượng cách lệ xâm quá xa, tuy nhờ ý hệ năng hình khổ ngàm xem thường. Nếu như hành động lần này là cái bấy giờ tại xạ ổ, thì như lôi họ không được liền giết chẳng hạn. Chương 149, bỏ ai dùng ai. Lệ xâm băn khổ ảnh khổ nghèo sai, Doan Húc Trạch lúc trước ngăn hủy hển náo giật khổng vụ ải. Nhìn thấy tình cảnh lệ xâm săn giết giỏm bị rung động như vậy cho nên muốn lôi kẹo ảnh. Lại bởi vì trong lòng có ý sợ hai nên cũng muốn diệt ảnh. Doan Húc Trạch thấy mọi người tranh chấp một phần, lúc này mới đứng ra điều giải. Mọi người là một đồ an đội không phục tùng chỉ huy thái nghĩa các ngươi bị giỏm bị giết chết, cơ sở chi nhẹ không phụ trách đâu. Trung tâm thành phố Bắc Hải có bao nhiêu khủng bố? Đám người này sầm đáng thấy. Bao nhiêu người định cũng không chơi lại nữa. Ngay cả lệ xâm, thời điểm dị năng mạnh nhờ ở tại ảnh cũng không xó năm chắc toàn thân lui ra được. Tham dự hành động lần này tổng cộng có 50 người, các loại trang bị đều rất hoàn mỹ. Lệ Sâm nhìn từng chiếc xe cải trang trước mặt, mặt khổng chuột thay đổi. Doan Húc Trạch vẫn luôn là bộ dáng cười mị mị, đôi mắt hẹp dài thỉnh thoảng liếc về phải Lệ Sâm ảnh tạ mời mọc Lệ Sâm cùng mình chỉ mổ tì y yêu xe, lại nhét Trần Bản Tử vào chiếc xe đằng sau. Lệ Sâm hơi cong mổ ỉ một quái đã không chờ đợi được tìm người đến uy hỉ hỉa cảnh gì sao. Đợi đến khi lên xe, Doan Húc Trạch cùng nhóm thân tín của mình ổn định chỗ ngồi xong còn chủ động giới thiệu bản thân với Lệ Sâm. Trên ỉ ỉ hiệp xe người không gì hẹn gì có người của cơ sở chính mà còn có hai người của căn cứ thứ hai. Bọn họ rằng không nhờ hẳn chúng Lệ Sâm, thời điểm giới thiệu tên cũng chỉ nhàn nhờ ạt nào ải, tôi gọi là Bàng Chí Bình. Một người khác, Trương Bằng Thanh. Hai người đàn ông này lớn lên đều là gương mặt đại chúng, vứt vào trong đám người thật cùng chả tìm được. Lệ Sâm nhìn thở ý một người có đồng tử màu vàng kim, người còn lại là màu lam. Bị ếch hải người kia là dị năng hệ kim cùng hệ băng. Nào ải điền hệ băng. Đó là hệ biến dị chẳng hề thường gặp nhưng so với cổng ghi ẩn thật số lượng nhiều hơn rất nhiều. Doan Húc Trạch đến bây giờ vẫn có chút hoài nghi, hệ cổng ghi ẩn có tồn tại hay không. Vì vậy xe chậm rãi lái vào Bắc Hải, Doan Húc Trạch liền cười hỏi Lệ Sâm, hôm đó nhờ ai nặng ghi hệt zombie tật là có phong thái, chốc nữa chúng tôi phối hợp với nhau kéo zombie lại để quảng đàn chết được ổng. Doan Húc Trạch là đội trưởng, đừng nhờ ai nả nở tạ dùng loại giọng thương lượng này mà nhầm ảnh tạ tờ tựa đạn thời mình hạ mệnh lệnh cho Lệ Sâm. Lệ Sâm ngồi trong góc, lợt một thành người của Doan Húc chặt khổ ngực nhau ảnh khổng sò gật đầu cùng khổng sò lắc đầu, chỉ là khiêm tốn cười cười, tham dự hành động đều là cường giả, chắc hẳn không cáo một lộ về phương pháp tác chiến này thôi đâu. Doan Húc Trạch cùng khổng chấm để ý Lệ Sâm quanh co lòng vòng, hơn mảnh tạ bị hết chú đạm cường giả này rất cao ngạo sẽ không nghi dựa vào Lệ Sâm. Còn nữa, nếu như Lệ Sâm tờ tựa đơn giản giải quyết đám giỏm bị được dẫn lùi thái đi ạ vị đội trưởng của mái nhờ ẹ phạ khó giữ được. Vì vậy Doan Húc Trạch cười cười. Anh nào ở ật đúng hỉ hệ ngoài gặp phải giòm bị cũng không nhờ ý đều, chúng ta có thể tự mình giải quyết. Lệ Sâm lại hỏi, hành động đều đã bắt đầu, đội trưởng không pha ái nệ nào ý cổ chúng ta mục đích của hành động lần này là gì sao? Ở lúc Lệ Sâm lên xe cũng đã giật thiết bị vô tuyến điện cho bọn họ hỉ hệ ngoài đồ dùng đều là Doan Húc Trạch phát cho. Chính là vì phòng ngừa bọn họ truyền tin tức ra bên ngoài. Cho nên Doan Húc Trạch không so băn khổ à nào ý hứa Lệ Sâm, tôi lấy được tin tức xác thực. Ở trung tâm thành phố Bắc Hải cáo một lộ vải vũ khí, chúng ta đi này chính là vì mang vũ khí kia về. Ánh mắt Lệ Sâm giờ ngờ mũi tốt, ngón tay trệt gối vớt vẹ một quải. Vũ khí, cơ sở chính Bắc Hạ ỷ khổ ngư thiếu vũ khí. Có thể để cho Doan Húc Trạch coi trọng như thế khẳng định cũng không pha ai là vật tầm thường. Vậy rốt cuộc là cái gì đây? Trong đủ ảnh không khuy hỉ hển lên hình dáng quả một tựa. Nhưng làm sao có thể? Anh lắc đầu, thứ kia là nghiên cứu chế tạo ở nước ngoài. Lại nhìn Doan Húc Trạch đặc của những người khác nào y truy hẹn, Lệ S.M.M. tờ hờ mở cân nhắc. Trung tâm thành phố nơi không sổng vào được đại biểu vũ khí nơi không lờ y được. Doan Húc Trạch lần này hành động nhất định có mục đích khác. Nếu như vũ khí không chỉ hiểm được ảnh tạ liền thật chia đến mục đích thứ hai. Khi vừa giảng vài điểm này, Lệ Sâm cũng không sò hỏi lại bất cứ chuyện gì nữa. Người trên vào chiếc xe này đích xác qua dư giảng, dọc theo đường đi bởi vì cơ sở chính có cường đã duyển sạch bên ngoài Bắc Hạ y một vững. Người của bọn khổng tờ y được vài con zombie. Ưu thế tổ đội cùng cường giả cũng là ở thời điểm gặp phải zombie mới hy nhỉ ra, Lệ Sâm dọc theo con đường này căn bản là không sò ra tay. Dù xa hoánh là hệ không ghi ẩn, cách thức giết zombie quá dư dàng. Vì vợ danh lì hển tục trên dùng khẩu súng mà Doan Húc Trạch cung cấp. Bàng Chí Bình và Trương Bằng Thanh đối với chuyện này đặc biệt khinh thường, bọn họ là người có dị năng tật gì dùng vũ khí của người bình thường chứ. Vì vậy hai người kia ngay từ đã lẹn lẹn trên mù hải xe. Giết chết toàn bộ zombie nhào tới. Doan Húc Trạch thủy chủng không tham dự chiến đấu ảnh tạ chỉ dùng tinh thần lực dò đường đồng thời cũng chú ý Lệ Sâm. Tốc độ Lệ Sâm phóng nổ súng rất chậm, lúc ban đủ ạ nở tạ còn tưởng rằng là Lệ Sâm đang nhờ hưởng. Về sau mới phạt thể nạ nở tùy chung đều đánh lén. Hơn nữa mục tiêu đánh lén vẫn là zombie cấp cao ở xa xa. Nào ít khác, ở trong vô hải nhờ ra ở đạ ti hệ trừ thai họa ngầm rất lớn cho mọi người. Dọc theo đường đái đi mô tụt ngờ ngờ mũi tụt. Bọn họ diệt khổ nghịt zombie nhưng mà khoảng cách tới trung tâm thành phố Bắc Hải vẫn rất dài. Buổi trưa, bọn họ nghỉ ngơi và hồi phục tại một phần, Lệ Sâm khổng sò ăn đồ Doan Húc Trạch cung cấp. Hai người căn cứ thứ hai nhìn thấy thứ Lệ Sâm gặm chính là bánh bạ hoành mạng đến còn khịt mũi coi thường, ảnh đi là khổng tỉnh thức ăn đội trưởng phát cho sao. Tâm đề phòng lớn như thế cũng khổng sò coi chúng ta là đồng đội đại. Lệ Sâm khổ ngờ mù ổ hền cùng mấy người này đấu miệng lưỡi gì đó. Thời đi mặn hẳn đồ thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không xó bố thí cho bọn họ. Vì vậy hai người kia hoàn toàn bị không điểm xỉa đến. Lệ Sâm chỉ là đạn tính toán, Nam Ca ở căn cứ 17 phòng trừng rất nhờ ra ở ẹ phát thiền mại nhờ rời đại. cũng không bị hệt cổ xe xoáy lý như thế nào đây. Nhớ tới bộ dáng mềm mại đa nghi hệ ủ kỳ ạ của Nam Ca, Lệ Sâm khẽ mỉm cười. Tiểu giòm bị ẹ khổng sò lương tâm, bình thường sổ khổng phạ quá kể cận mình khổng phạ ái lạ cổ hầy muốn vứt loa ẩn đại phẳng tung sao. Bị hệ chuẩn khổ ngư căn cứ nào ị khổng trởm sổ đã tật vụ hải vẹ đi chờ ai rồi ấy chứ. Đoàn xe sau khi tiến hành nghỉ ngơi và hồi phục đơn giản liền tiếp tục gấp rút lên đường. Người có dị năng trước đấy diệt mở đường giòm bị dựa đằng chỉ trần, tất cả đều lấy tinh hoạch ra bổ sung dị năng. Cương giả lúc nào cũng có rất nhiều ưu đãi, tài nguyên trong căn cứ hơn phân nửa đều bị bọn họ chiếm lấy. Trong xe chỉ có Lệ Sâm một người cầm tinh hoạch, Trương Bằng Thanh hoàn trả cười hỏi, ảnh thờ đầu đến giờ đều nhường lại giòm bị cho nên mà cầm bổ sung đái. Chúng tôi nhưng là giết giòm bị giết đến rất chăm chỉ nha. Lệ Sâm như cũ ngồi lặng lặng, ngẫu nhiên loay hoay chuyển người một quải. Hai người kia còn định châm chọc khiêu khích. Đột nhiên chiếc xe bịt mô tỉ hiểm, lay động. Lệ Sâm bắt lấy tay vịn bên cạnh. Lần này khổng sò bị ngã ra ngoài. Mà vài người khác bởi và cổng truy hề tâm, ở trong khoang xe còn lăn lộn mấy vòng. Lệ Sâm khổng khoai nhìn về phía Doan Húc Trạch, tình huống bên ngoài ra sao. Sắc mặt Doan Húc Trạch cũng biến đổi nhưng vẫn cố làm ra vẻ chấn tĩnh não ải, hẳn là có giỏm bị xông qua thôi. Bởi vì là đặc cải tiến trên tọa xe còn có lỗ thông tật nhợ hứa. Thứ nơi này có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài. Lệ Sâm dán lên toa xe hé mở ra nhờ ai một quái liền phạt thể nào một đám chó biến dị vây quanh xe bọn họ. Đám chó biến dị này có con mắt màu đỏ như máu, nước miếng trong mỉ hện khổng ngẩng chảy ra ngoài. Chúng phát ra từng tiếng gầm gừ gào thét. Thân thể cả đám đều cong lại giống nhờ một xì cung, làm ra động tác bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị xâm chiếm. Lệ Sâm đồng tử co rụt lại, hướng tới mọi người nào ải, nhanh động thủ. Đám chó nhẹ đem động vật cùng giòm bi khác tới. Nào ịt sổng, Lệ Sâm trực tiếp nhảy ra toa xe. Cùng người có dị năng trước đó đứng ở đỉnh xe. Cũng chỉ là một đảm chó biến dị cấp thấp, vài người có dị năng này cũng không sợ để ở trong mắt. Lệ Sâm trên mù ở xe liên tục bóc cỏ, mặt càng ngày càng lạnh. Đám chó biến dị lại gần, Doãn Húc Trạch không nổ không phát hiện, đến quân ảnh ta muốn làm gì. Quả nhiên, rất nhờ ra ở đã bị hết. Đám chó biến dị này giải quyết rất dễ dàng, nhưng mà giỏ mi ẹ tại cổng pha ải. Đoàn sát nhập vào trung tâm Bắc Hải, giỏ mi ẹ tiền đường phố phụ cận nghe được tiếng vang. Toàn bộ đều giống như thủy triều lao về đây. Doan Húc Trạch cũng đứng dậy, những người khác chờ ảnh tạ quyết định. Ảnh tạ hướng ra xa nhìn thoáng qua, đám đông giỏm bị lung la lung lay, thời mở khổng chia hiền đấu, quần áo tả tơi, động tác rất chậm. Ngũ quả trên mặt đều đã là một mở ảnh mơ hồ, chỉ có thể nhìn rẽ mổ tụt đặc thù thuộc về nhân loại. Nhiều giỏm bị như thế, đánh giá sơ qua cũng được gần ngàn con. Doan Húc Trạch hỏi Lệ Sâm, ảnh khổng chủ bị ra tay sao? Lệ Sâm mắt lạnh nhờ ai nà nở tạ. Hóa ra người này cố ý đưa giỏm bị tới, cho nên mời đi cồn đường này sao. Mặc doàn khổng tịt Doan Húc Trạch nhưng trong đội xe đằng sau còn có nhiều người giúp mãi nhờ nào ý trùy hệ ảnh không để cho bọn họ chết ở chỗ này. Vì vậy Lệ Sâm nhàn nhờ ạt nào ải, tôi có thể giải quyết nhưng sau khi giết chết đám giỏm bị này, chúng ta nhất định phải rút khỏi Bắc Hải. Trong đây có quá nhiều giỏm bị, chúng ta căn bạ khổng pha ải là đối thủ. Doan Húc Trạch cười nhợt hơn mồ tỉ hiểm, nào ải đoạ gì vậy, cũng đã đại điển nơi đây, tuyệt đồ ý không lui. Lệ Sâm trừng mặt mở quải, Doan Húc Trạch nhất thực cầu ngám nào hiểu người nào. Lệ Sâm cũng là quân nhân, hơn nữa khí thế so với Doan Húc Trạch còn cường đại hơn. Anh có thể chịu đựng được tiểu tâm tư của Doan Húc Trạch, cũng có thể nhịn được những người khác châm chọc khiêu khích. Nhưng lùi không chịu được một người lính lại có thể xem nhờ ẹ tỉnh mạng người khác như thế. Anh nào ải, đồng ý hay không đồng ý thì cùng ta cùng chết ở chỗ này đại. Có lẽ là Lệ Sâm nào y choa mây trôi nước chảy, khiến tất cả mọi người thay đổi sắc mặt. Vài người thân tín của Doan Húc Trạch dùng ánh mắt hoài nghi nhờ ải nặng nhớ. Doan Húc Trạch lùi khổ ngờ mù ổ hèn buông tha như thế, vì vợ dạ nở tạ cười y hệ ủ cu người của đoàn xe sau lưng, các người đi tới giỏm bị đại, chúng ta đài đường khác rời khỏi. Anh nào ải đoạ gì vậy? Đằng sau có người cổ ngoài lòng hô. Nhiều giỏm bị như thế, nếu quả tất bọn họ rưỡi đi thải bình họ có còn mệnh sống sao? Giỏm bị ẹ sẽ khổng cổ nhân loại thời gian nào y truy hẹn, bọn chúng đã bắt đầu công kích. Sau khi xâm nhập Bắc Hải. Zombie lại càng thông minh, năng lực cũng càng mạnh. Mấy người có dị năng ứng phó có chút cố hết sức. Tuy nhiên có hơn 1000 zombie đảm bảo vây lại, bọn họ khẽ cắn răng, cũng chỉ có thể chém giết. Vào lúc này, Doan Húc Trạch vốn cũng nên vội vàng giúp đỡ lại có thể mập một khẩu súng ra, nhắm ngay vào người lúc chưa công phu. Anh có thể lựa chọn nghe theo mệnh lệnh, hoặc là chết. Chương 150, dùng thuốc thí nghiệm. Người ở đoàn xe đằng sau đều sửng sốt. Hóa ra Doan Húc Trạch lại chỉ coi bọn họ nhờ một xuyền cờ bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ qua. Anh ta vậy mà lại còn có thể nhắm nòng súng vào đồng đội. Mặt mấy người này biến sắc trở nên tái nhợt, dù sao Doan Húc Trạch bên kia nhiều người, bọn không so biện pháp phản kháng. Lệ Sâm muốn đứng ra lại phạt tiền chuyển bàn tới đã bị bọn họ khống chế. Vì vợ rảnh lạnh lùng nhìn Doãn Húc Trạch, ảnh đã nghỉ tốt rồi. Xác định ngay tại đây động thủ. Doãn Húc Trạch lại khôi phục bộ dáng cười tủm tỉm, chúng ta đều là đồng đội, tất nhiên muốn đoàn kết. Nhanh giết dọn bị đại, sau đó còn cùng đi trung tâm thành phố nha. Trần Ban Tử bị bắt làm con tin, Lệ Sâm khổng so biện pháp giết Doãn Húc Trạch nhờ hẹn ngăn cùng khổng đi cùng Doãn Húc Trạch mà là chờ sau khi xỉ ảnh tạ di chuyển ảnh nhà dưới lên đằng sau xe, che chở cho xe Doãn Húc Trạch. Chết Doãn Húc Trạch vốn quyến đằng sò người của căn cứ thứ hai ảnh tạ cùng khổ ngờ mù ổ hẹn mang bọn họ theo nên trực tiếp đuổi đến chiếc xe đằng sau. Hai người kia có chút ít khổng tài nhờ nguyện. Bọn họ cũng đã biết hỉ hệ nủng kính như thế rồi mà Doãn Húc Trạch vẫn chưa tin bọn họ. Lệ Sâm bởi và cống bị hết chữ đồ ản Húc Trạch còn có quỷ cái gì, cho nên khổng sỏ sử dụng dị năng mà là liên thủ cùng mấy người này giải quyết đám zombie. Chờ tới lúc bọn họ có thể thoát thân, chiếc xe của Doãn Húc Trạch sớm đã truy đến khu vực an toàn. Lệ Sâm toàn quyền chỉ huy người ở đằng sau, mọi người đều lên xe trực đái, chỗ này mùi máu tanh quá nặng. Chúng ta phải nhanh rời đi thổ ải. Bởi vì Lệ Sâm vừa mới làm việc nghỉ cống được chun bước ở lại, thậm chí còn cứu vài người. Ấn tượng của bọn họ đối với Lệ Sâm đã thấy đi không ít. Mà đối với Doãn Húc Trạch tại xạ ổ, hoàn toàn là thái độ giận mạ khổ ngảm nào y tệ. Đợi đến khi Lệ Sâm một lệnh nương chi trần, có người ở căn cửa nhờ huấn viện trên tảng trên có thiết bị nghe lén cùng bom. Lệ Sâm trận to hai mắt, tức giận dâng lên trong lòng. Doãn Húc Trạch là tên điên, chỉ vì muốn khống chế được mấy người này, vậy mà lại vận dụng nhiều thủ đoạn như thế. Dù sao cơ sở chính một nhờ A độc quyền, căn cứ khác nếu mà không kẻ bị cơ sở chính gạt bỏ ngay lập tức. Khi hệ nghỉ ựa đã không phà ái là xã hội trước tận thế kia, ai giả mở không mệnh lệnh từ cơ sở chính chứ. Đợi đến khi đoàn xe bắt điển quanh ở bên ngoài Bắc Hải, Lệ Sâm lại càng dư dàng. Có khả năng Doãn Húc Trạch này hôm nay khổ nghèo muốn xuất phát tới trung tâm thành phố. Thời điểm gặp nguy hiểm ảnh tạ chẳng hề cảnh báo cho mấy người ở xe đằng sau, ngược lại còn tùy ý để đám giỏm bị kia vây quanh xe. Nếu như số lượng không đủ, thậm chí ảnh tạ sẽ cho những người có dị năng ở căn cửa nhờ hưu đi ảm bia lỡ đạn, đưa giỏm bị ở phía trước tới. Cho nên giỏm bị vây quanh đoàn xe, số lượng vẫn luôn bị khống chế ở trong khổ ả ngờ một ngàn gì đó. Xe của Doãn Húc Trạch thủy chung đều khổng sỏ ở trong vòng nguy hiểm, lúc này bọn đã ngừng xe ở bên ngoài nhìn những người có dị năng liên tục chém giết zombie. Lại còn hỏi vài người sau lưng, sao rồi, số liệu đều ghi chép lại sao? Mấy người nhảy một bên cẩn thận quan sát tình huống chiến đấu một bên trả lời, đều nhớ kỹ rồi ạ, đợi sau khi trở về chúng ta nhất định có thể thay đổi nhiều nước thuốc hơn. Doãn Húc Trạch đắc ý cười cười trên mặt thiền lần ngô ạ khổ nhịu được. Lần này bọn họ tiến vào chỗ sâu trong Bắc Hải xác thực là vì thí nghỉ hẻm một lộ vài thuốc. Vẫn là nhờ hôm đó ở cửa trụ sở 17, Doãn Húc Trạch có linh cảm. Sau khi trở về ảnh tạ liền để mấy bác sĩ trong phòng thí nghiệm gia tăng nghiên cứu chế tạo rẻ một lộ vài nước thuốc. Nước thuốc này có thể hấp dẫn giòm bị cùng động vật biến dị, nhưng vì chỉ là thành phẩm, thiếu rất nhiều số liệu để tiến hành thay đổi. Cho nên Doãn Húc Trạch liền thông báo căn cứ phía dưới, từ trong bọn họ tuyển cầu nghỉ chuột thí nghiệm đến đây. Kế hoạch quảnh tạ là ở lại Bắc Hải 3 ngày, đến thời điểm số liệu ghi chép được cổng sai biệt lầm tại cột người này cũng không giữ lại nữa. Cho nên Doãn Húc Trạch mổ tụt cũng không lổ lắng bọn sẽ có tâm ngầm đoán hận với mình. Trên có gắn thuốc nổ, chỗ này cách Bắc Hải xa như vậy bọn họ nhất định muốn ở trên nghỉ ngơi. Chỉ cần bọn họ cáo một điểm dị tâm, Doãn Húc Trạch liền cho nổ tung thuốc nổ. Lùi một lần nữa giải quyết xả trẻ đạm zombie, dị năng trong thân thể mấy người có dị năng đều đã bị tiêu hao sạch. Doãn Húc Trạch mới hạ lệnh để bọn họ lái xe, mặt khác bản thân tạm một an toàn nghỉ ngơi. Bởi và cổng so biện pháp tiếp tục chiến đấu. Bọn họ muốn phản kháng Doãn Húc Trạch cũng không làm được. Cả đám nằm trong xe khổ nghèo muốn nhúc nhích. Nếu như có ý kiến gì giống nhờ gì ấy đó chính là oán hận đối với Doãn Húc Trạch. Cái người nơi thờ tựa lã lợi dụng bọn họ từ đầu đến đuôi. Chạm vạng lúc nghỉ ngơi, cuối cùng cùng khổng xuyền giòm bi quấy nhiễu. Nhưng bọn họ còn phải cẩn thận đề phòng có động vật biến dị tấn công lại đây. Trần Ban Tử cuối cùng cũng hợp hợp với Lệ Sâm, hai người tranh thủ cơ hội địch xuất hiện, trao đi một quải. Lệ ca, tôi đều đã xem rồi. Toàn bộ bom đều gắn vào gầm xe, nếu tùy tiện tháo gì sẽ lập tức nổ tung. Lệ Sâm mặt lạnh, Doãn Húc Trạch chắc chắn cầm mù khác, chứa một lạt nữa tổ ải đi lên xe tải mà nở tạ. Trần Ban Tử lập tức bắt lấy Lệ Sâm, Lệ ca ảnh không đái. Người kỳ cổng trưởng là dùng mấy người này làm cái thí nghiệm gì đó đấy. Nếu nhảnh ta hạ được cảnh tải làm sao bây giờ? Tôi bị hiệt chùa giật nguy hiểm. Lệ Sâm nhìn chằm chằm Trần Ban Tử, nhưng tính mạng của mấy người các cậu, tôi ý không bỏ mặc được. Cậu tự chiếu cố mãi nhờ ta tốt. Sau khi nào ịt sổng, Lệ Sâm đầu cũng không quay lại đái. Hai người thuộc căn cứ thứ hai vốn liên tục quỳ liếm chân Doãn Húc Trạch không nghỉ tới trước tiên bị bỏ rơi lại chính là bọn họ. Bây giờ bọn đang ở trong đội xe phía sau, căn bản là không đụng nhập được. Lúc nhìn thấy Lệ Sâm, vẻ mặt cũng rất lúng túng. Muốn cùng Lệ Sâm nào cảm tạ ái nhờ ý vừa mới cứu bọn họ, nhưng mà lười nào ý cũng đã điền bên miệng. Bọn họ vẫn là không nào ý ra khỏi miệng được. Ai biết, Lệ Sâm loài đài điền bên cạnh bọn họ, rụt mô tùy hền đài. Hai người sững sờ, liên tục ngẩng đứng lên, nguy nào ai đài. Lệ Sâm nào ai, đi thì ổ sau người tôi là được rồi, chuyện khác tại hai người cầm quản. Trần Ban Tử ở phía xa nhìn hai người kia cung kính với Lệ Sâm như thế, cảm thấy rất là huyền diệu. Dù sao dọc theo con đường này, Lệ Sâm chưa cùng bất luận kẻ nào có quan hệ gần hơn. Hai người của căn cứ thứ hai cũng là bởi vì Lệ Sâm cường đại mới từ đáy lòng thần phục mà thôi. Lệ Sâm leo lên chiếc xe của Doãn Húc Trạch, còn mang theo hai người nổi giận đùng đùng. Hai người Bàng Chí Bình vừa lên xe, liền chất vấn Doãn Húc Trạch, đến quân tạch sao phải làm như thế, không phải ân, đã nào ý mù ổ hến đi tẩm vũ khí sao. Chúng ta vẫn còn ở nơi này đi ẩn vòng làm cái gì chứ? Doãn Húc Trạch cười cười, đừng có gấp mà, chúng ta mới hành động được mấy ngày đâu. Hay là mù ổ hến đi làm gì đã mô tuột? Thôi lắm. Bàng Chí Bình chỉ vào Doãn Húc Trạch, tôi nhờ ái năn chính là muốn hại chết hết chúng tổ ý thải cảo. Đi thật là hoan buồn mà. Doãn Húc Trạch nhìn về phía Lệ Sâm, lẽ nhoảnh cùng cho là như vậy sao? Lệ Sâm mặt lạnh nhướng mày, nghe u không? Doãn Húc Trạch bất đắc dĩ giơ tay lên, tổ ý khổng dạ thờ tựa lạ vì tốt cho mấy người thôi. Cả cảnh xem đi chua một ngày rèn luyện, năng lực cũng đã tăng lệnh khổ nghị đại. Nguy biện. Lệ Sâm khinh thường mà tỏ vẻ. Doãn Húc Trạch đưa mắt nhìn Lệ Sâm, từ từ bỏ tay xuống, ngụy biện hay không tất cần xem ai cười đến cuối cùng là được. Lệ Sâm ảnh vì ẻn nên suy tính thêm đại. Ý tựa ảnh tạ rất chua dạng hỉ hệ nguồn quỷ thuận tổ ý thẻ mờ y ngày sắp tới hành động, tôi có thẩm quả nhờ phía sau làm chuột bạch. Nhưng nếu mà không quỷ thuận ảnh khả năng nghẹ phạ cùng người khác cùng chết đó nha. Thái độ của tôi từ khi mới bắt đạ rất chua dạng, suy nghĩ của chúng ta bất đồng không quy thuận được. Nào ịp sổng, Lệ Sâm mang theo hai người của căn cứ thứ hai xuống xe. Thời điểm đi trời về, bọn họ hiển nhiên coi Lệ Sâm trở thành người tâm phúc, sao rồi, phạt thế ngoài gại cổng. Mấy người sau lưng Doãn Húc Trạch kia, có khả năng không phải ai là người có dị năng, mà là người bình thường. A, hai người đều kinh ngạc, điều này sao có thể chứ? Người ở nở tạ mạng đi không phải ai đều là thân tín sao? Chỉ trách lúc trước bọn lụt quá sâu, màu sắc đồng tử cũng có thể ngụy trang. Chắc đã của một ngày nên mấy người này cũng bỏ xuống phòng bị với đám Lệ Sâm. Lệ Sâm vừa mới quan sát tay bọn họ khổ người có dấu vết từng chiến đấu qua nào ít khác, tính cả một người hệ tinh thần da mỏng dễ vì thay đổi ngũ của Doãn Húc Trạch cũng chỉ là cáo mượn oai hùm mà thôi. Khi hệ mà khó giải quyết nhất là đống thuốc nổ kia ở trong tay Doãn Húc Trạch, nếu mà mình cứng rắn muốn cá chết lưới sẽ giật khảo đi dạ khỏi Bắc Hải. Vì vậy Lệ Sâm nào ý hứa hẹn bọn họ, chuyện này trước tiên hãy giữ bí mật đã, ngày mai nhìn tôi chỉ thị mà hành động. Đã hiểu. Hai người tâm phục khẩu phục nào ai. Chờ thời điểm Lệ Sâm sắp sửa lên xe, bọn họ còn lúng túng hỏi, lúc trước thái độ của chúng tôi đối với không tốt như vậy ảnh tờ tựa khổ người chúng tôi bán đứng sao? Lệ Sâm chỉ nhàn nhạt trả lời, cả cảnh khổ ngạ tôi cũng chỉ là bởi và cổng sỏ tin tưởng và nghe theo thực lực của tôi mà thôi. Mà lúc đối mặt với Doãn Húc Trạch, đôi mắt màu đen của Lệ Sâm càng thêm thâm trầm, chỉ cần cả cái nhìn có nửa điểm tâm huyết thật cù nghệ không bán đứng tôi đâu. Hai người kia cảm giác được tật rung động. Tại tận thế, bọn họ gặp qua quá nhiều người có thù tất báo, Lệ Sâm có tính tình nhưng cũng có lòng dạ rộng lớn. Nếu nhớ nào ý trước kia bọn họ đối với Lệ Sâm chỉ là ấy náy thì hệ ngoại đã là triệt để kính sợ. Chỉ có người như vậy mới xứng làm đội trưởng, Doãn Húc Trạch tại tìm cái gì chứ? Vào đêm khuya, Lệ Sâm nằm trong xe nghỉ ngơi nhưng lại phát thiện được, những người khác cũng nhảnh không ngủ được. Dù sao dưới thân bọn họ chính là thuốc nổ đó. Nam ca là lúc chạm vạng mới từ căn cứ 17 xuất phát. Coi như là bị yết phường hướng cơ sở chính hành động cổ vì ẹn là vào nửa sau đêm mới xâm nhập vào Bắc Hải. Dọc theo đường đất khổng sỏ dòm bị ngăn trở cổ hẹn đến trễ nửa bản cùng khổng sỏ trì hoãn nhiều thời gian. Nhưng mà đống thi thể dòm bị kia vẫn dẫn tới sự chú ý của Nam ca cổ suy nghĩ, lẽ nào những người này là bị dòm bị chặn lại. Thuận theo những thi thể này mà tìm kiếm, sắc mặt Nam ca càng ngày càng trầm. Bởi và cổ cảm giác được trong không khí lưu lại mùi vị của thuốc. Hơn nọa ố là dỏm bí nên tự nhiên bị hệ thì hệ quả của thuốc này là cái gì? Mấy người này thế nhưng lại hút dẫn dỏm bí tụ lại. Bọn họ bị điên sao? Mắt thấy số lượng dỏm bí bị giết càng ngày càng nhiều. Nghĩ đến tình cảnh của Lệ Sâm, Nam ca liền phi thường tức giận. Rất tốt, các người cổng pha ái là nguyện ý hấp dẫn dỏm bí sao? Chờ tôi tìm được mấy người xẻ chỗ đám người các người hấp dẫn đủ. Thời điểm sau nửa đêm, Nam ca cuối cùng cũng đã tìm được đoàn xe của Lệ Sâm. Giờ phút này trong đoàn còn truyền đến từng trận khắc khẩu. Cô bị Yêu Chu Đồ Án Húc Trạch cũng là người hệ tinh thần nhưng bản thân vẫn như cũ phóng thích tinh thần lực. Bởi vì Nam Ca đối với năng lực của chính mình có lòng tin cổ đã là cấp 6 rồi đấy. Doan Húc Trạch mệnh chết cùng khổng sản nổi đâu nhé. Tinh thần lực nhất phóng thích, zombie bốn phương tám hướng đều dục dịch lên. Chương 151, nghiền ép tinh thần. Trước khi Nam Ca đến, trong đội xe xác thực phát sinh tranh chấp. Nguyên nhân rất đơn giản, đám người Lệ Sâm có thể bảo trì bình thản nhờ hình khổng sò nghĩa là những người khác cũng có thể. Mọi người vốn là theo cơ sở chính kêu gọi hành động mà đến, kết quả lại bị Doan Húc Trạch lường gạt trở thành công cụ thu thập số liệu. Cho nên lúc tổ ái đã cáo người dẫn đội đến chất vấn Doan Húc Trạch. Đó cũng là người có dị năng cường giả trong căn cứ, trong thời gian ngắn như vậy liền tụ một nhờ hầm lớn. Bọn họ xưa nay ở trong căn cứ đều được người khác kính trọng, lần này ý tưởng cũng rất chưa. Nếu như Doan Húc Trạch không chịu buông bỏ lần hành động người Thái Bình họ liền nháo cá chết lưới rách luôn. Nhưng mà bọn họ hiển nhiên xem nhờ hệ trực lực của Doan Húc Trạch. Cơ sở chính chỉ cáo một mở ái nhờ Doan Húc Trạch là hệ tinh thần, tất cả tinh hoạch hệ tinh thần đều bị Doan Húc Trạch lấy làm thức ăn. Mặc dù nở tả công nghịch thiên như Nam Ca, nhưng muốn ngăn chặn chút người này vẫn rất dễ dàng. Một đám người tập hợp ở cạnh xe Doan Húc Trạch, người đàn ông đầu lĩnh có cái đầu cao lớn, tướng mạo hung mãnh. Chợt liếc nhờ tẹt dàng khiến người ta kinh hãi. Hơn nữa đám người phía xoảnh tạ đều có khí thế hung hăng, ngang ngược bức người. Lại nhìn sau lưng Doan Húc Trạch đều là một đám người nghiên cứu, dị năng của bọn họ tự nhờ ỷ hẹn không so sánh cùng những người khác trong đội ngũ. Người đàn ông đầu lĩnh quyền đảng chật vấn Doan Húc Trạch, đến quân tạch xạ hoảng phả ai làm như thế, ảnh khổ người sau khi chúng tôi rời khỏi Bắc Hải đánh sụp cơ sở chính sao. Doan Húc Trạch chỉ nhàn nhạt đứng tại chỗ, có người xe điển nháo ảnh tạ đương nhờ ỷ hẹn đang nghĩ đến. Nhưng hóa nở tạ trả lời cũng rất đơn giản, nếu có ai muốn chiến, vợ ỷ thạch kỷ hiện đấy. Mọi người thấy thái độ Doan Húc Trạch mổ tụt ý tứ muốn đàm phán cùng khổng sò, cũng đã phẫn nộ tới cực điểm. Sau lưng người đàn ông cao lớn có người mà ngờ một cụ, đàn vợ ỷ thạch cùng tôi cùng khổng sò gây câu ngam làm, thì hệ nguồn lập tức trả xe cho chúng tôi khổng nền ép chúng tôi động thủ. Doan Húc Trạch bị đổ ạ nặng nạm nghiền ép nhiều năm như vậy sấm đạ không đưa nhân loại vào mắt. Theo ý ảnh tạ tài người hữu dụng ảnh tạ liền chiếu cố nhờ ỷ ủ mổ tụt. Khổng sò dùng được, dĩ nhiên là phải bỏ qua thôi. Mấy người này đương nhiên hữu dụng. Nhưng mà người quen thuộc Doan Húc Trạch cũng bị hiệt cho ảnh tạ đã dần dỗi rồi. Doan Húc Trạch không tịt ngực công bị hiệt thức thời, lạnh lùng hủy một củ, nếu như tổ ý không mọi người đi thải xạ ổ. Đám người này cũng không lui nào y nhàm cùng Doan Húc Trạch, trong nháy mắt liền thúc giục dị năng. Vốn cho là bọn họ có thể chiếm ưu thế về số lượng, ai biết dị năng còn chưa có phát tán ra ngoài. Thân thể của mọi người đã cường ngắc ngay tại chỗ. Có vài người có dị năng ở đẳng cấp cao còn miễn cưỡng có thể nhúc đích, nhưng càng nhiều hơn đều là đứng toát mồ hôi lạnh. Trong ánh mắt nhìn Doan Húc Trạch tràn đầy kinh hãi. Là lúc Noa Nở Tạ có thực lực cường hãn đến thế. Tuyệt đồ ỷ không pha ái là trong khoảng thời gian này mới có. Xem ra trước kia vì để lừa dối đồ ạ nặng nảm vương phòng bị Noa Nở Tạ đạn nhởn quá nhiều. Doan Húc Trạch hài lòng nhìn ánh mắt kinh hãi của mọi người, nụ cười dịu dàng nở bên môi. Sao rồi, thế này có đủ cho các người thần công. Nếu nhờ công rứ. Anh Tạ chậm rãi nâng lên tay, làm rẽ một tờ tay hạ thấp xuống. Dù nào y cũng trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Như người thải xạ ồ. Phù phù. Phù phù. Vài tiếng, có mấy người thế nhờ hên khổng trị huy nổi áp lực tinh thần, trực tiếp quỳ gối xuống đất. Đây là lần đầu tiên bọn họ cảm giác được người có dị năng hệ tinh thần khủng bố như thế nào. Ở trong nhận thức trước kia, hệ tinh thần mặc dù ít ỏi nhưng chức năng mạnh nhất chính là dò đường mà thôi. Mà Doan Húc Trạch đã đảnh vỡ tất cả suy đoán của bọn họ. Có người đã ồ ái hận, vài ngày này thải nhờ tận theo lời Doan Húc Trạch nào ỷ khổng trưởng còn có thể tìm cơ hội truy đái. Nhưng bây giờ Doan Húc Trạch đạn nhì lên sát tầm với bọn họ rồi. Bọn họ còn có thể còn sống sót sao? Trong mắt Doan Húc Trạch xẹt của một xạ hài lòng, trong lòng cười mùa tỉ yển. Đám kiến hôi, các người nên sợ hạ ải đấy. Hệ tinh thần ở trong mắt mọi người là việc làm vô bổ, nhưng mà ở nước ngoài có người có dị năng cấp bạc đã có thể trực tiếp nghiền nát thần kinh người khác. Khiến đối thủ triệt để biến thành phế nhân. Hàm răng mọi người liên tục run lên, bị nghiền nát thần kinh chẳng phải là sẽ bị yên thành người thực vật sao? Kia quy không bằng biến thành zombie đâu. Bọn họ đều là cường giả đối với truy đuổi lực lượng cùng sinh mệnh càng sâu hơn những người khác nhiều. Có thế nào y truy hến đều cắn chặt răng cầu xin Doan Húc Trạch tha thứ, anh. Buông tha chúng tôi ảnh mù ổ hến làm cái gây thật cùng tôi củ nghẹ làm cho anh. Doan Húc Trạch lại giả vờ suy tư, bỏ qua nhóm các người để cho các người có cơ hội cắn ngược lùi một thùng sao. Anh đã cường đại như thế, chúng tôi ai còn có thể là đối thủ quảnh chưa? Doan Húc Trạch không nào y tệ, tựa hồ là đồng ý. Lệ Sâm vừa mang theo hai người căn cứ thứ hai trở về ở Khổng Lù, những người khác lì ếm đi tẩm doan húc trạch đàm phán ảnh bị chu đồ ạn húc trạch có thể cảm nhận được xung quanh có người cho nên cùng khổng sò nập thân hình. Giờ phút nơi ảnh đường ở đó, đằng sau đoàn người quỳ trên mặt đất. Hai người bên cạnh sắc mặt đã giật khó coi, nhưng ngoảnh lui khổng sò bất kỳ biến hóa nào. Vẻ mặt cũng vẫn như cũ lạnh lẽo kiên quyết. Doan húc trạch giống như là vừa mới nhìn thấy Lệ Sâm, còn giả bộ như kinh ngạc hỏi, đi khổng phà ái là đội phó của chúng ta sao ảnh điền lúc nào vậy? Lệ Sâm khổng sò tiếp lời Doan húc trạch anh nhàn nhờ ạt nào ải, nếu bọn họ cùng đã cụ xin tha cho ảnh hạ ý bỏ qua cho bọn đại. Doan húc trạch thủy chung cẩn thận quan sát Lệ Sâm, bởi vì Lệ Sâm quá lạnh nhạt ảnh tạ bị ệt chui Lệ Sâm cũng khổ người chính mình. Còn như dị năng của Lệ Sâm, Doan húc trạch nắm giữ tin tức xa hơn so với những người khác nhiều ảnh tạ biết được Lệ Sâm là người có hệ khổng ghi ẩn rất dũng mãnh. Nếu nhờ cổng phà ái là muốn lôi kéo Lệ Sâm ảnh tạ tật mù ổ hền cùng Lệ Sâm tỉ thị mộ tụt, là chính mình lợi hại hay ả nở tạ lợi hại hơn. Nếu như Lệ Sâm bị hệ trùy tưởng của Doan húc trạch, nhất đi nhẹ cười nhờ ả nở tạ cổng bị hệ tự lượng sức mình. Nam ca chính là hệ tinh thần đây, mặc dù hảo cảnh quả ổ ở ý rất khó chống cự nhưng Lệ Sâm cũng không thời nỗi mật đi ý chí. Chỉ là một người Doan húc trạch đã mù toan khi hiện nằn khủ ật phục sao. Doan húc trạch dùng tay nâng cái cằm đảng suy tư con nên tiếp nhận đề nghị của Lệ Sâm hay không. Cuối cùng gã nở tạ thở dài nào ý hứa hẹ mấy người đảng quỷ trước mặt, nếu đội phó cùng đạ cụ tình cho mấy người, vậy tổ ý sẽ hạ cho mấy người một lệnh đái. Mấy người này đều thở phô nhẹ nhầm, nhưng Doan húc trạch lui nào ải, nhưng mà trừng phạt tất cả người vẫn không tránh khỏi đâu. Tất cả mọi người lại kinh hãi lẫn khiếp sợ nhìn Doan húc trạch khổng bi hệ trọa nở tạ đảng suy nghĩ cái ý tưởng ngầm được gì. Có người kéo dài thời gian vốn chính là đảng đờ uy áp của tinh thần lực đi chua. Giờ phút này thừa dịp Doan húc trạch khổng chủ ý ảnh tạ mãnh liệt đứng lên, hướng về phía Doan húc trạch hất tẩy một quả chính là một đội hỏa diễm. Doan húc trạch ngay cả con mắt cũng không kém thay đi một quải, ngược lại những nhân viên nghiên cứu khoa học đứng đằng xoành tạ, toàn bộ đều ngăn cản trước mặt. Lại nhìn ngọn lửa vừa mới lướt đến trước mà tạnh tạ. Thế nhưng lại tự dập tắt trên khổng trùng. Cái người có dị năng kỳ ạ đã là gần cấp 5 mà còn chưa từng đụng phải tình huống dạng này, cả người ngu ngơ nhìn Doan húc trạch. Doan húc trạch lần này khẽ mỉm cười nào ý hựa người đàn ông kia, đều ủ nào ý trừng phạt của cả cảnh là không tránh khỏi hỉ hệ mà thấy được sao. Người đàn ông vội thăm dò dị năng trong thân một quải, phát hiện trọng người giống tuyết. Tại sao có thể như vậy? Anh ta lập tức lấy tinh hoạch ra dùng, nhưng mà tình huống dị năng tiêu tàn mổ tuột cũng không thay đổi. Người đàn ông ngẩng đầu nhìn Doan húc trạch, đến cuốn ảnh đã làm gì tôi? Người có dị năng khác cũng phạt thiện y năng trong thân thể bọn đã mất hết rồi. Mặt mấy người khi đó xám như cho tàn vậy. Dị năng mang cho bọn họ thân phận cùng địa vị khó có thể tưởng tượng được, bọn khổng tỷ hiệp nhận được bất luận tình huống nào mất đi tỷ năng. Doan húc trạch còn khẽ cười một quải, các người cũng không quá sợ hãi. Tôi bất quá cũng chỉ ở trong đồ an động chút tay chân thôi. Nếu nhờ công bị tinh thần lực của tôi thúc giục cấp chế. Mấy thứ này đối với thân thể mấy người cổng sọ bất kỳ độc hại nào. Còn như chuyện cả cảnh bị hiến mất dị năng, 5 giờ sau củ nghe trời lại thôi. Mấy người này nhìn Doan húc trạch, hai tròng mắt đỏ bừng hẳn không giết trịa thành tạ, chỉ có hai người căn cứ thứ hai còn rất thanh tỉnh. Bọn họ là cùng Lệ Sâm cùng nhau hành động khổng sọ bị Doan húc trạch hạ độc thủ. Sắc mặt Lệ Sâm cũng trở nên rất khó coi ảnh đạ tởm nghe thẩm cầm nhờ ạ đạ nào ý chua. Cơ sở chính Bắc Hải rất thích nghiên cứu chế tạo các loại dược vật khổng dị hẹn gì đối kháng zombie mà còn có thể đối kháng người có dị năng, xem cổng pha ải giả rồi. Doan húc trạch đối với năng lực của bản thân đến cùng có bao nhiêu tự tin chứ? Ở thời điểm này lại dám tước đoạt dị năng những người khác. Tựa hồ là nhìn ra suy nghĩ trong lòng Lệ Sâm, Doan húc trạch đối với hình thành đến khác thường nào ải, đội phải không dùng loại ánh mắt này nhìn tôi, nếu quả tất cáo zombie đến quần công. Chẳng lẽ ạ nhẹ không ba hộ chúng tôi sao? Nắm tay Lệ Sâm siết chặt, khuôn mặt khẩn trương. Doan húc trạch cười ha hả, cảm thấy cho khôi hải khuya hôm nay đến đây là đủ rồi. Vì vợ dạ nở tạ lạnh nhạt phất phất tay, tốt rồi, các người đều đi đều nghỉ ngờ hải đấy. Đám nhân viên nghiên cứu khoa học phía xoảnh tạ còn chào phùng nào ý một cụ, làm tốt chức trách của các người không nên lùi khổng bị hiện tự lượng sức mình như thế nữa. Cũng chỉ ngắn ngủi một ngoại, tôn nghiêm của đám người có dị năng nhuệ đã bị Doan húc trạch nghiền ép ở dưới chân. Bọn họ giờ phút này hoặc là đứng. Hoặc là quỷ khổng sò người nào có thể ngẩng đầu lên. Ở trước mặt sinh mạng, bọn họ bị hiệt không cùng Doan húc trạch khiêu chiến. Lẽ nào bọn họ phải nhẫn mại như thế sao? Bọn họ sao có thể chịu phục chứ? Đôi mắt mọi người bởi vì bi phẫn cùng đã bị yên thành sắc hồng. Mặc dù hố ngàm nào y ra khỏi miệng nhưng cũng ở trong lưỡng thể. Nếu nhờ hỉ hệ mà có ai có thể cứu bọn họ ra khỏi tuyệt cảnh này, về sau bọn họ nhất đi nhẹ qua người kia trở thành người lãnh đạo tuyệt đối, vĩnh viễn không phản bội. Bởi vì trong lòng tồn tại ý nghĩ này, có người từ từ đưa ánh mắt dừng ở trên người Lệ Sâm. Hình như chỉ Quảnh Không bị Doãn Húc Trạch dạy dỗ qua, có phải là bởi vì Doãn Húc Trạch cố kỵ thực lực cường hãn Quảnh Không? Ánh mắt của mọi người còn rất hồ nghi, dù sao Doãn Húc Trạch khắp nơi tôn trọng Lệ Sâm, lại còn bổ nhờ Ý Hệ Ấn làm đội phó. Lệ Sâm nếu nhờ đi cơ sở chính phát triển, khẳng định dựa ý một người triển và người. Như vậy Lệ Sâm tờ tựa có thể giúp mình sao? Giờ phút này tin tưởng Lệ Sâm nhất, ngược lại là hai người ở căn cứ thứ hai trước nay vẫn lủ ổn khổ ngành. Bởi vì Lệ Sâm cường đại cũng làm cho bọn họ tự tin lên, bọn họ ưỡn cổ nhờ rè ánh mắt những người khác. Cũng như vậy, bọn họ cũng ủng hộ cách làm của Lệ Sâm. Mặc kệ Lệ Sâm đêm này khổng xưa đám người này, bọn họ cũng tin tưởng Lệ Sâm có lý do của mình. Mà Lệ Sâm làm sao có khổng xưa? Thời gian dài như vậy ái nhuyễn chưa bao giờ nghẹn khuất như thế. Nếu nhanh cáo một mở ái nhở tắc cùng thổ ái đã hy hệ nói nhiều người bị Doãn Húc Trạch đối đãi như thế. Thí nghiệm vừa kết thúc, Doãn Húc Trạch nhất đi nhẹ diệt bọn họ. Chương 152, Nam Ca tìm đến. Lệ Sâm tự nhận bản thân không phải ai là người thích xen vào việc của người khác, nhất là sau khi tận thế đến. Nhưng trái tim của quân nhân kia từ trước tới nay chưa từng thay đổi. Hơn nữa, Doãn Húc Trạch gần vô hẹn từng có quan hệ, thù mới hận cũ cũng không bằng tính luôn bây giờ đái. Điện quang hỏa thạch, suy nghĩ chợt lóe qua Lệ Sâm liền gọi Doãn Húc Trạch lại, ảnh mù ổ hẹn như thế nào mới có thể đưa thuốc giải cho bọn họ. Doãn Húc Trạch quay đầu nhìn Lệ Sâm, ánh mắt nguy hiểm khác thường. Như vậy lỏa nở ta lựa chọn đứng ở phía đối lập với mình sao? Doãn Húc Trạch không quá mức để ý nào ải, không phải ái là đạn nào y bị sáng ngày mai liền khỏi sao, ảnh không vì bọn họ mà quá sốt ruột. Sáng mai, Lệ Sâm vẫn lạnh mặt như cũ ảnh nhờ vậy khiến người bên cạnh cũng không nhờ ỉn được lui về phía sau hai bước. Đúng vậy. Doãn Húc Trạch thoải mái nhún vai, nhờ ỉn tơ cha đang đề phòng. Lệ Sâm từ từ giơ tay lên, trong mắt bắn ra sắc ý, nếu nhờ hỉ hệ mà tôi diệt ảnh. Có phải tinh thần lực quảnh cù nghẹ tạn đi không? Đồng tử Doãn Húc Trạch co rụt lại nhưng ngoài mặt không bị hiển sắc nào ải, anh nên biết bản thân chả chắc đã có thể giết tôi, coi như lỏa nở tở tửa cặp tách tổ ản bộ cơ sở chính cù nghẹ quần là kẻ địch. Đến lúc đoàn cổ rằng mình còn có thể sống được ra khỏi Bắc Hải sao? Lệ Sâm đột nhiên nở nụ cười, tất cả mọi người cũng bị hiển trục xạ ổ một người coi như là không sẽ to cũng có thể cản rỡ đến như thế. Mà lần nào y dạ cũng đặc biệt ngang ngược, muốn ngăn tôi sao? Ánh hòa mình là thứ gì chứ? Doãn Húc Trạch thấy đối tổ vãi đã địa hướng ngõ cụt liền chuẩn bị đánh đòn phủ đầu. Dù sao Lệ Sâm tuyệt đổ ý không ngăn cản được tinh thần lực của mình công kích đâu. Nhưng mà không đỡ ở nở tạ cùng Lệ Sâm ra tay liền nghe được một trận thần giỏm bị gào thét. Nghe thoáng qua cũng biết số lượng rất nhiều, ít nhất cũng đến mấy ngàn con. Doãn Húc Trạch chẳng quan tâm Lệ Sâm nữa, khiếp sợ quay đầu lại nhìn. Ở ngoài doanh địa bọn họ đóng quân quả nhiên sở thiện thật nhờ y yếu đôi mắt màu đỏ như máu. Những con giỏm bị kia đùn nập ở trong bóng đêm. Giờ phút này bọn chúng thị huyết vọt tới. Doãn Húc Trạch lập tức nghiêm nghị hỏi vài trợ thủ, đây là có chuyện gì, không phải ai là đã vùng phấn đuổi giòm bị sao? Vì sao còn có nhiều giòm bị lại đây như vậy? Đừng nào ạ Doãn Húc Trạch, những người có dị năng khác cũng đều bị dọa đến có quáp. Bởi vì hỉ hệ ngoại bọn họ hoàn tổ ạ khổ ngựa dụng được dị năng á. Từ sau vĩnh dạng, mấy người này phạt thế nào thể dùng dị năng để săn giết giòm bị ẹ tại cổng sò ai rèn luyện thân thủ nữa. Giờ phút này mà cùng giòm bị vật lộn. Số lượng chúng nó lại nhiều như vờ ý thật có chịu chết thôi. Trợ thủ của Doãn Húc Trạch cũng sợ, dù nào ý run rẩy, tôi cũng không bị hiệt vì sao lại có nhiều giỏm bì như vậy. Chuyện này không sò khả năng a. Lúc này mọi người cũng chẳng còn quan tâm theo đuổi đến cung tái bật sao lại có nhiều giỏm bì vọt tới như thế không bị hiệt là ai kêu lên trước, giỏm bì đến, mọi người mau trùy đái. Cháy mau. Toàn bộ mọi người quay đầu, mù quáng muốn chạy. Lệ Sâm lập tức ngăn cản bọn họ, mọi người trước đừng động. Thì hệ mà chỉ không phải ái là đi hỉ hiển thân cho giòm bị sao. Anh lỗ lẳng khổ ngữ ít hơn người khác, nhờ hệ ngạch bị hồ áng lộ ạ không ghi ạ quyết được bất cứ vấn đề gì. Nhớ tới sắc mặt của Doãn Húc Trạch sáng nay, Lệ Sâm lùi một lệnh nữa xác nhận, có phải ân đã giòm bị tới hay không. Sắc mặt Doãn Húc Trạch trắng bệnh, vừa nay có bao nhiêu hăng hái hỉ hệ ngoại liền có bấy nhiêu chật vật, không sò. Tội thơ tựa không sò dẫn giòm bị đến mà. Đám giòm bị này cũng không bọn huy nào y nhảm. Các loại dị năng bay tán loạn hướng tới nhân loại mà công kích. Lệ Sâm đem những người có dị năng vừa chịu Doãn Húc Trạch nghiền ép đều bảo vệ ở phía sau. Giờ phút này bọn họ đều khẩn cầu nhìn Lệ Sâm, nào y hứa hẹn, ái nhờ cứu chúng tôi với. Doãn Húc Trạch cũng muốn chạy qua bên này, nhưng bọn họ cách Lệ Sâm vẫn rất xa cho nên chỉ có thể nên tiếp dòm bị trước. Cũng may vài trợ thỏa nở tả mang đến còn có chút dị năng, nghĩa ủ không khẳng định rất nhờ ra ở ẹ bị dòm bị xé nát. Lệ Sâm bất chấp trấn an tâm tình của mọi người. Tình huống cấp bách ảnh đã không giống như ban ngày dùng phương pháp bình thường săn giết zombie. Nhưng ngay tại lũ cảnh chú bị thúc dục dị năng xé rứt không ghi ẩn, trước mắt lại xẹt qua vài hình ảnh. Hình ảnh kỳ ảnh không quen thuộc hơn nữa, đều là khát khao của bản thân đối với Nam Ca. Mới bắt đầu Lệ Sâm còn ở trong lòng lúng túng ghét bỏ chính mình, sống chết trước mắt Xạ Hỏa Nhuyễn có thể có ý niệm khinh nhẫn với Nam Ca chứ. Nhưng bất kể loạn khắc chế như thế nào, hình ảnh vẫn in sâu vào đầu hơn. Cuối cùng ý thức được là lạ ở chỗ nào rồi. Đây căn bản cũng không pha ái là ý tưởng của bản thân lại tắc quái, mà là Nam Ca đến. Nhìn người bên cạnh mổ tụt liền biết, bọn họ hiển nhờ ý hẹn khổng sò năng lực chống cự mạnh như Lệ Sâm. Giờ phút này cả đám đều mù mờ xoay vòng quanh tại chỗ, lại cũng không ngẩng rỗi từ trên không trùng, giống như muốn bắt cái gì đó vậy. Doan Húc Trạch xem như hơi thanh nhờ mổ tụt, bởi vì ảnh ta cũng là hệ tinh thần. Lệ Sâm đột nhờ ý hẹn khổng xuyên hoảng loạn nữa, thậm chí ai nhìn ngừng tay lại. Mấy người có dị năng này mặc dù bị ảo cảnh của Nam Ca mê hoặc, nhưng dù sao vì ẹn đã ở cửa ải sinh tử không bảo lâu sau cũng bừng tỉnh, phát hiện zombie xung quanh một cuộn cùng không tia. Lệ Sâm không ghi hiệt bọn họ mà ngược lại là đá văng từng cô một, chút ít người này kinh hãi sắp khóc rồi. Lệ Sâm ảnh đang làm cái gì đấy? Bọn chúng sắp giết chúng ta rồi. Lệ Sâm quay đầu, quả nhiên là nhìn thấy lần lượt từng khuôn mặt hoảng sợ. Vì vậy Lệ Sâm cho bọn mổ tảnh mắt an tâm rồi hướng xa xa kệ ù một củ, đừng ngộ thương người của mình. Nam Ca là thúc giục dị năng trước, sau đó mới chạy đến doanh địa. Những con giòm bỉ kỳ ạ đi nhằn hờ nổ nhờ ý hỉ hệ nụy cổ đa điển phụ cận, cảm nhận được hơi thở Lệ Sâm, cũng nghe được lần nào ải. Mặc dù chỉ cáo một người khổng tờ rằng nhờ nên Nam Ca vẫn cảm thấy dị thường nhớ nhung. Thần ký nhọc chưa ngờ mừng ngoại, giờ phút này mới có thể trầm tĩnh lại. Bên khỏe miệng cũng nhộn nhạo nở nụ cười. Cô khổ nghếu lên tiếng nhưng giòm bỉ bên cạnh Lệ Sâm đã rộng như thủy triều tàn đái. Đám giòm bỉ này nghe theo mệnh lệnh của Nam Ca không đi công kích Lệ Sâm, tất nhiên muốn công kích Doãn Húc Trạch. Quanh người ẩn ở tạ thừa nhận áp lực càng lớn. Doãn Húc Trạch cũng đoán được đám giòm bỉ này nghe theo lời Lệ Sâm nào ảnh tạ quả thực là biết vậy chẳng làm. Vốn tưởng rằng Lệ Sâm có thể xé rách không ghi ẩn cũng đã rất lợi hại không nghĩ tới ẩn ở tạ thế nhưng lịch thiên đến loại trình độ này. Thời điểm mới bắt đủ ạ nở tạ công nền nghĩ tới muốn kinh sợ Lệ Sâm mà phải đem hết khả năng, lôi kéo Lệ Sâm lại đây mới đúng. Khi hệ nở tạ muốn năn nỉ Lệ Sâm tha quả nở tạ một lên còn có thể được sao? Mặc kệ có thể hay không, Doan Húc Trạch cũng khẩn thiết nhìn Lệ Sâm ảnh ghi ụt tổ y mô tụt đái. Giết chết những con giòm bị này, vị trí người lãnh đạo của cơ sở chính tổ y không nữa, đều còn hiện đấy. Lệ Sâm đối với vị trí người lãnh đồ khổng sỏ cảm thấy hứng thú anh nhàn nhờ ạt nào ải. Hệ quả chính mình gieo sổ nghệ phạ tự mình chấp nhận kết quả. Ở thời điểm mà nở tùy ý lợi dụng căn cứ khác cũng đã mất đi quả tư cách người lãnh đạo này. Doan Húc Trạch không nghĩ tới Lệ Sâm có thể giàu mù ô ý không vừa như thế, lại bước lui mấy con giỏm bị công kích ảnh tạ nhìn về phía người có dị năng khác, cả cảnh mồ lại đây giúp tổ ý mổ tụt đi chưa, lẽ nào cả cảnh tờ tựa mù ô hẹn nhìn tôi bị giỏm bị giết chết sao? Những người có dị năng kia ngay cả ánh mắt thương hại cũng không kèm cho Doan Húc Trạch. Có vài người thậm chí còn có chút hả hê cười cười. Doan Húc Trạch ảnh kết cục ngày hôm nay đều là đồ ảnh ghi ô gió gật bão. Những người kỳ ạ mồ tụt đồng tình Doan Húc Trạch cùng không sợ. Tôi bị hành vi lúc trước của tôi có chút quá khích, nhưng chúng tôi đúng là nghiên cứu một lộ vài thuốc. Đấy là vì toàn bộ nhân loại mà cống hiến thôi mà. Doan Húc Trạch bắt đầu hướng dẫn bọn họ, chỉ cần cả cái nhựa tôi, những công lao này liền nhường cho cả cảnh. Doan Húc Trạch giờ phút nghệ nào y truy hiện, trong đầu cũng vang lên tiếng long long. Bởi vì tinh thần lực của Nam Ca tạo thành áp lực rất lớn đối với nở tạ. Đây cũng là lần đầu tỷ hệ na nở tạ bị hết chưa, có người duy thật cũng có người còn giỏi hơn. Còn như người có dị năng khác một bển chống cự lại ảo cảnh của Nam Ca một bển nghiến răng nghiến lợi nào ải, chúng ta đối với công lao của người táng tận lương tâm nơi không sò hứng thú, ấy nhựa thế mà mang công lao này xuống địa đi thô ải. Vai trợ thủ bên cạnh Doãn Húc Trạch triệt tái đa triệt, bị thường tại bị thương. Giờ phút nghệ đã hổ ản tổ ạ không sò sức chiến đấu nữa. Ngọa nở tạ đã đái điền đường cùng hỉ hệ nghi ưa người có thể cửa ủ ạ nở tạ chỉ cào một mờ ai nhờ Lệ Sâm thôi. Anh tạ cắn răng muốn cho Lệ Sâm một quỳ, động tác còn chưa làm được liền cầm thằng mô tô gào thét lao đến. Sau đó Doan Húc Trạch thấy được, zombie bên cạnh giống như thủy triều bị tách ra. Nhường rẽ một cồn đường cổ mổ tỉ ỉ hiệt xe gắn máy, bởi vì tốc độ xe quá nhanh anh tạ chỉ có thể nhìn thờ ỉ một người cổ nguy nghỉ trên. Còn có mái tóc đen quả ổ ơ ỉ tung bật trên không trùng. Thời điểm Lệ Sâm nhìn thấy Nam Ca. Ngụy ựa chủ ý liền bị Nam Ca toàn bộ hấp đại. Doan Húc Trạch sống hay chết ảnh cũng không quan tâm nữa rồi. Tốc độ xe Nam Ca lại gần đây chợt giảm, tiếng phanh xe chói tai vang lên. Bánh xe vạch dạ trên mặt đất dấu Việt tật không đờ xe dừng hẳn, Nam Ca đã nhặt xuống. Vẫn là Lệ Sâm đi lên phía trước tiếp được cô. Vừa ôm như thế, Nam Ca liền khổ ngờ mù ổ hẹn buông Lệ Sâm ra cổ rộng nhờ một cổn gấu cô A La vậy, trực tiếp bám trên thân thể Lệ Sâm, lại còn gắt gao ôm cảnh khổng bù ống tay, Lệ Sâm. cuối cùng em cũng tìm được cảnh gì. Dọc theo con đường này Nam Cả đã bị ịt chụp quài gì là sợ hãi. Thủ phủ Bắc Hải nhiều zombie cấp cao như vậy, nếu như lệ sinh tờ tựa không ngăn cản nhì thải làm sao bây giờ. Còn may cổ điển rất đúng lúc ảnh không sợ việc gì. Lệ Sâm ôm Nam Ca, giống như là mổ tỷ ị hiệt xương sườn bị thiếu cuối cùng cũng đã trở lại trong lồng ngực mình vậy. Thời điểm đối mặt với Doan Húc Trạch ảnh VN là khuôn mặt mức chúng. Giờ phút này ngay cả mí mắt cũng đều là sóng nước mùa xuân nào ỉ trùy hển với Nam Ca dịu dàng điểm không dịu dàng hơn được nữa. Làm sao em lại tới đây, hử? Đang hoang ở căn cứ chữa ảnh trời với không được sao? Nam Ca nhắc tới chuyện này còn cảm thấy rất tức giận đấy, cô bị hôi môi nhìn Lệ Sâm, ảnh cũng đã nào ải, mặc kệ đi nờ ai nào cũng mang em theo. Nhưng mà lần nữa nở tiệt nhưng lại đơn độc hành động. Đôi mắt Lệ Sâm mỉm cười, hiển nhiên Nam Ca nào ý quải gật thật kinh là cái đó, từ ảnh bị hết chua sai rồi. Nam Ca vẫn bảo trì động tác treo trên người ân nhờ không thay đổi, xinh đẹp hỏi, nghĩa đã bị hết chua sai. Vợ ý thành mù ồ hền đền bù tổn thất như thế nào đây? Cô vô hền chỉ mù ồn mồ tụt máu thôi, ai biết Lệ Sâm thế nhưng lại đưa mắt nhìn thẳng vào mặt cô, nghiêm túc khác thường nào ải, bồi em cả đời, có được không? Nam Ca đầu tiên là sững sờ, sau đó thế nhưng khẩn trương lên nào ý trùy hền cũng lắp bắp, ai muốn cả đời ân chưa? Đương nhiên là Nam Tiểu Ca Quảnh. Lệ Sâm sùng ái cười nhờ ải ổ. Chương 153, giết Doãn Húc Trạch. Nam Ca phân biệt được doạc ý với ý tốt nhưng toàn cơ bập cổ vì ẹn chỉ có thể nghe được lời tâm tình quả một mờ ai nhờ Lệ Sâm thôi. Cô thì trách những ánh mắt sùng ái như vậy nhìn mình cổ thịt ô mặn, cũng thích hôn môi Lệ Sâm nữa. Tình cảm u mê, đơn thu nhi hệ ở xây đám. Khi hệ nghỉ ựa tình cảm thiếu thốn quả ô đạn từng chuột mờ ướt lập đầy người ô, cho nên ánh mắt nhìn Lệ Sâm cũng mừng rỡ như vậy. Lệ Sâm còn vuốt ve gò mạc cổ, khẽ thả đầu ngón tay từng chuột mờ ướt tới lên trệ nhờ ẹ nhờ ảng xẹt qua mặt người ô. Vuốt vuốt cái đúng như chuyền tròn. Đầu tóc Nam Ca trồng tạp phỉ hệ giật bền bỉ, nhờ hình trên thực tế sờ vào tay vẫn rất là mềm mại. Lệ Sâm thấy Nam Ca như thế nào cũng đặc biệt thuấn mắt, trong lòng tràn đầy suy nghĩ. Người cầu nguyên hoại, mị mô tới tóc quả ổ ở ỉ đều là của mình. Tinh thần lực của Nam Ca nguyên bản vẫn chưa từng thu hồi lại, Lệ Sâm cường hãn hơn nữa, tự chủ hơn thời trước mặt Nam Ca cũng phải tan rã. Cho nệ na nở tở từ nhắm mắt lại, hôn môi lên đôi môi mềm mại quả ổ. Nam Ca cũng muốn cuốn gao nật cận nền không so né tránh, ngược lại lại còn khẽ nên đón. Tuy nhiên động tác quả ổ sổ với Lệ Sâm còn nhanh hơn, ở trên mồ ai mỏng quảnh một quải liền lui lại. Lệ Sâm hiển nhiên rất là khổ ngoại lòng ai nhuyễn chưa có hôn đủ đâu. Nhưng mà Nam Ca lùi không quả nật mật với ổ hệ nọa cột chỉ Doãn Húc Trạch đảng xa xa khổ sở dãy rủa giữa đoàn giỏm bị nào y hứa hẽ Lệ Sâm, còn chi nhựa trả xử lý mà. Lệ Sâm nhíu mày nghĩ tới, người này sao còn chưa có chết vậy? Làm trễ nạ ẩn của người y hệ ủ ẩn mật rồi đấy. Nam Ca mặc dù khổ ngờ sẽ tài nhờ cụ thể, nhưng dọc theo dấu việt trễ đường đài đã chỗ cổ đỏ ạn được là xảy ra chuyện gì. Vì vợ ý cổ lùi một lệnh nữa tăng thêm dị năng muốn giết Doãn Húc Trạch. Lệ Sâm vừa muốn ra tay dù cổ, nhưng lại bị Nam Ca ngăn cản cổ quỷ có chút đắc ý nhìn Lệ Sâm một quái, tự em có thể làm mà. Doãn Húc Trạch từ lúc vừa mới bắt đầu liền ở trong luân khổng ngẩng chửi bới Lệ Sâm cùng Nam Ca đã điển lúc nào rồi mà bọn họ còn thân mật được chứ. Mắt thấy hai người cuối cùng cũng chú ý tới mình, Doãn Húc Trạch hô to, hai người thả tổ ai đấy. Tôi bảo đảm về sủ ẹ không tìm hai người gây phiền phải nữa. Nam Ca mắt điếc hai ngơ phất phất tay, có vài con giỏm bị dị năng hệ phong. Vài đạo đao gió xẹt qua lại vạch lên trên người Doãn Húc Trạch thêm vài vết thương nữa. Những người sau lưng Lệ Sâm kia đều kinh hãi nhìn Nam Ca khổng bi hiệt cường giả này là đâu đến. Sao có thể thúc giục điều khiển giỏm bị vậy? Nơi này có đến mấy ngàn con giỏm bị đó. Nếu nhờ cổ ở ỉ muốn tấn công căn cứ nào đó chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Lại nhìn Nam Ca cùng Lệ Sâm thân mật như thế khổ nghịt người đều ở trong lòng tiêu khổ. Bọn họ cũng từng biết hiền khu địch ý với Lệ Sâm sẽ không bị cổ ghi nghệ giết chết chứ, thì hệ ngoài lại định nọt bọn họ vẫn còn kịp sao? Sau khi Doãn Húc Trạch bị thương, sắc mặt càng kém mồ tụt tôn nghiêm cũng không sò hô lên, các người thờ tựa mù ổ hển giết tôi hả? Các người đừng quên thân phận của tôi. Nam Ca nhàn nhạt đáp lời ở nở tạ, thân phận gì chứ? Cũng chính là một đạm nhân loại ngu xuẩn mà thôi. Dù sao chỗ nơi khổng pha ái là có nhiều người sống như vậy sao? Muốn bao nhiêu người lãnh đạo mà khổng sò? Mọi người hít mở từng khí lạnh, Nam Ca đây là cả toàn bộ Bắc Hải đều khổng chấm để ở trong mắt ta. Doãn Húc Trạch thở dãn nở tạ bất kể là năn nỉ hay là uy hiếp cũng khổng lời chuyển được Nam Ca liền ác độc nhìn về phía Nam Ca. Cố gắng dùng tinh thần lực đến công kịch cô. Anh ta đã dọc sức huấn luyện rất là mổ tỉ ý hệ làm hư hại thần kinh đối thủ không nghỉ tới thế nhưng hôm nay lại dùng tới. Ngay tại lúc tinh thần nở tạ công kích Nam Ca cảm giác được đầu mình mãnh liệt đau xót, tiểu giòm bị trực tiếp phát hỏa. Cô Vô Hền còn muốn cho Doan Húc Trạch một quả chết có chút thể diện khổng nghỉ tại ở nở tạ dám ăn gan hùm mật gấu mà thương tổn mình, không phải ai là so đấu tinh thần lực sao, tốt, xem ai có thể áp chế ai. Nam ca tở trên người Lệ Sâm nhảy xuống, ánh mắt sắc bén hướng tới phương hướng Doan Húc Trạch trừng qua. Nếu nhớ nào ỉ ạ nãy Doan Húc Trạch tấn công tinh thần Nam ca tạo thành tổn thương là một xỉ kim châm vào trong đầu, vậy bây giờ tổn thương Nam ca tạo thành chính là ngàn vạn cây kim châm, hung hăng cắm vào đầu Doan Húc Trạch. Loại đau khổ này vốn không pha ái là người thường có thể chịu đựng được. Doan Húc Trạch bi thương một thị hiểng, che đầu ngạ trên mặt đất. Anh cổng sạm lòng cứ thế bị Nam ca áp chế, dấu tài thời gian dài như vậy cuối cùng gà nở tạ cũng lên làm người lãnh đạo cơ sở chính. Là người có quyền lợi tối cao, là đối tượng tất cả mọi người muốn nịnh bợ cùng thần phục anh ứng cứ như vậy mà triệt đại được. Vì vậy mặc dù là nằm trên mặt đất sắp chết ảnh tạ cũng buộc phát tiềm năng khổng lồ, trong lòng Nam ca hỉ hển lên từng trận nguy cơ. Cô Thủy Trung vẫn luôn bị hiệt chưa, hệ tinh thần hệ cùng những dị năng khả cổng ghi ông nhau. Tinh thần quả một người cống đo lường tuyệt đối được, đối mặt với tử vong khiến Doan Húc Trạch buộc phát tiềm năng chém giết Nam ca. Nam ca bất động đứng nguyên tại chỗ, mắt cú ngơ một tụt khổng chập lần nào. Mà những con giỏm bí bị cổ khổng chế kia bởi vì tinh thần lực Nam ca rời đái, toàn bộ đều xôn xao. Bọn chúng giống như là mới tỉnh lại Smorty ập ngộng dài vậy, cả đám chuyển hướng tới chỗ đám người Lệ Sâm. Những người phía sau Lệ Sâm đều sợ hãi nhờ ải nằm nhớ. Làm sao bây giờ? Đám giỏm bi nơi không lời sao? Còn có người hỏi, cô ở ỉ sao thế? Vì sao lùi không nhờ ục đích? Có phải gặp nguy hiểm gì không? Không đi chờ ỉ gì cô ở ỉ. Lệ Sâm lạnh như bằng nào ải, tất cả mọi người cô ngại dám lên tiếng. Anh đã mắt nhờ tật Nam cả một quái, bị hệt cô đảng so cuộc chiến của riêng mình. Mà bây giờ để ủ ạ như thể làm chỉ là giúp Nam ca quét dọn nguy hiểm bên ngoài mà thôi. Nghĩ tới đây không ghi ẩn cuồng bạo của Lệ Sâm cũng thúc giục đến giới hạn. Những con giòm bì muốn đến công kỳ tranh nhúng Nam ca, trong nháy mắt liền bị nghiền thành mảnh vụn. Đồng thời sở thiện một lộ ái đi dạ phía ngoài doanh địa, Lệ Sâm còn phất tay với mấy người phía sau, cả cảnh trực từ nơi này rười đại đại. Vậy quy nặng hả? Có người hỏi Lệ Sâm. Tôi đợi Nam ca quân đại. Bước chân Lệ Sâm không đúng trệ bù trời hay xuống hoàng tuyển. Nam ca ở đủ ảnh nhờ e ở đó. Mấy người này cũng bị hết chưa, bọn đã mất đi tỷ năng. Ở lại chính là kéo chân Lệ Sâm. Nhất thức cô ngài nào y thèm gì nữa, từ lối ra Lệ Sâm giúp bọn họ dọn dẹp chạy ra ngoài. Nam ca giờ phút này quýnh đã nghiệt sức nghiền ép tinh thần Doan Húc Trạch. Thân thức của người đàn ông này là một mở ảnh dơ bẩn đậm sệt, khiến cho Nam ca cảm thụ được liền khổng khoa sinh ra chán ghét. Giờ phút này Doan Húc Trạch thống khổ hơn nhiều, thân thức của Nam ca là một mở ảnh lớn ánh sáng trắng chói mắt ảnh tạ thậm chí có thể tinh tưởng cảm giác được thần trí của bản thân đừng khổng ngừng bốc hơi sói mòn. Đợi đến cuối cùng ảnh tạ mãnh liệt phun rẹ một ngụm máu tươi. Bị hệt chua bản thân triệt để thua Nam ca rồi. Không nghĩ tại ở nở tạ chi khí tràn đầy mà hành động lại thất bại. Bản thân hôm nay còn phải đem mệnh bù vào bên trong, khi hiến à nở tạ hối hận là không sò điều chặt thực lực của Nam ca cùng Lệ Sâm. Lại càng không nện khổ ngờ mù ổ hển để Nam ca cùng Lệ Sâm toàn thân mà lui. Anh tạ đãn tở từ thu lại tinh thần lực, sau khi tinh thần trở về anh tạ triệt để ngã xuống đất. Bởi vì thần kinh hư hại phần lớn, coi như là sống sót tại anh tạ cú nghẹ bị yên thành người thực vật. Doan Húc Trạch dứt khoát quỳ dạp trên mặt đất, khiếp mắt nhìn thoáng qua Lệ Sâm cùng Nam ca ảnh tạ thống hận dạng người này. Vĩnh viễn đều là như hào quang bắn ra bốn phía vậy, mạnh mẽ như vậy, nghĩ muốn cái gì cũng có thể đơn giản lấy được đỉ thời chỗ nào cũng dễ dàng được người khác ủng hộ. Ảnh tạ trả giá nhiều như vậy, thậm chí cũng không sỏ được một nởi ạ quang cảnh của hai người đối diện. Những con rồn bệ bị Nam ca đưa tới, ở trong vài phút ngắn ngủi, toàn bồi đã bị Lệ Sâm giết chết. Trong không khí liên tục phiêu đãng mùi vị máu cùng thịt thối. Nam ca cùng Lệ Sâm giờ phút này đứng chủ ngờ một nhìn Doan Húc Trạch quỳ trên mặt đất. Chỉ cần bọn nhờ e nhờ ảng động thủ, Doan Húc Trạch liền tắt thở. Tuy nhiên Doan Húc Trạch sao có thể ngoan ngoan chờ chết chứ ảnh tạ ra tay trước cả hai người mà phá hủy ý thức của bản thân, mà trước khi ở nở tạ nhắm mắt, bên miệng còn lộ rẻ một nụ cười tươi tán. Tim Lệ Sâm lột bực mồ tỉ hiển, ôm Nam ca lùi nhanh về phía sau. Nam ca còn chưa hiểu là thế nào đâu, vốn là giết được Doan Húc Trạch có cùng tật cáo hứng. Bởi vì lần chiến đấu này bản thân thế nhờ hình đã đột phá cấp 7, nào ít khác, về sự cầu cấp tất đơn giản phá hủy thần kinh của người khác. Thậm chí thời đi mỗi loại thúc dục dị năng, ảo cảnh cũng có thể khống chế sẽ không sợ thể mãi nhờ hướng vô tình mê hoặc người khác nữa. Nhưng vì sao Lệ Sâm ổ mổ mù ổ hên đấy, cũng không cho cô cơ hội nào ý truy hên gì cả. Mới vừa chạy hai bước, Nam ca liền hiểu ra. Bởi vì xung quanh này thế nhưng lại có rất nhiều bom, vừa nãy Doan Húc Trạch tự phá hủy bản thân chính là để nổ tung đống bom này. Nam ca là hệ tinh thần, coi như là chạy được nhanh hơn nữa cũng không nhanh hơn tốc độ bom nổ. Tỷ mộ đột nhiên liền bị nhấc lên, nhìn thoáng qua gò má Lệ Sâm. Nghĩ thầm, hôm nay phải chết chung với Lệ Sâm sao? Lệ Sâm sao có thể cho phép Nam Ca triệt đài, ảnh tục cổng ghi ẩn, bao vây những trái bom kia, mỹ một xòa đều bao chặt lại. Vì vậy từ xa xa mọi người liền nhìn thấy cảnh tượng, sau khi Doan Húc chạy chết, Lệ Sâm cùng Nam Ca cùng khổng tấm đi kiểm tra thi thả nợ tạ, ngược lại còn cấp tốc lui về phía sau. Ánh lửa của bom vừa xuất hiện, bọn họ trong nháy mặt đặt dự giảng xảy ra chuyện gì. Nhiều thuốc nổ có uy lực khổng lồ như vậy, coi như là thần tiên cũng chỉ khổng tổ ạt được. Vậy mà Lệ Sâm đến cùng là cường hãn đến trình độ nào chứ? Anh cũng không ghi ấn để ép, ánh lửa ạ vô tạo ra lại bị ảnh tạt gao ấn chặt lại. Vốn nên là tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa cộng với cảnh tượng ánh lửa cao ngút trời, thời điểm đè ép cùng nhau khổng ghi ẩn đều biến dạng. Những thuốc nổ kia thế nhưng ở trong vài quỷ khổng ghi ẩn nhợt hẹp mà nổ tung. Hơn nữa từ góc độ bọn họ nhìn thấy, sức ảnh hưởng của thuốc nổ kia quá nóng rực. Ảnh hưởng tới bọn họ cũng có thể cảm giác được khổng ghi ẩn chấn động. Đông đông, khổng ghi ẩn chấn động kéo theo tốc độ gió lưu chuyển vậy mà có thể ném cả bọn lên vài mét. Thậm chí sau khi hạ xuống, bọn họ còn bị văng ra bốn phương tám hướng. Hiển nhiên lực lượng khổng ghi ẩn đè ép rất khủng bố, tất cả mọi người cho rằng hai người kỳ công. Vậy mà mới vừa rơi xuống đất, ở chỗ Nam Ca cùng Lệ Sâm đứng liền sở thể nảnh lửa khác. Kia hẳn là được Doãn Húc Trạch chôn trước đó, cái người điên này an bài thuốc khổng gì hẹn gì trong xe. Tất cả mọi người cố ngạm nhìn nữa, bởi vì hỉ hệ nó thuốc dù khổng ghi ẩn đè ép đám thuốc nổ này đã không kịp nữa rồi. Trong lúc nổ tung, Lệ Sâm cùng Nam Ca mới là người khẩn trương nhất. Nam Ca gắt gao cầm lấy tà áo Lệ Sâm cộc cùng khổ ngờ mù ổ hẹn bị nổ thành thịt vụn đâu. Lệ Sâm kể từ lúc thức tỉnh dị năng hệ khổng ghi ẩn đến bây giờ cũng không tra đụng phải tình huống khó giải quyết như bây giờ. Trên trạ năng lì hẹn tục có mồ hôi lạnh rơi xuống, kéo cả người Nam Ca gắt gao chụp vào trong ngực mình một khắc cuối cùng mới nghĩ rẻ một bị hẹn pháp. Không bị hẹn có thể có tác dụng không đi, dứt khoát thử rồi hàng nào ít đái. Chương 154, tôi muốn cứu anh ấy. Ầm ầm, bom đạn tung. Khác với mấy quả bị khổng ghi ẩn đè ép trước đó, thuốc nổ này giống như là muốn thổ lộ nào đang giật phẫn nộ vậy. Khi bạo phát nó tạo rẽ một đóa mây hình nấm nhờ như trên khổng trùng, ánh lửa ngút trời. Những người có dị năng ngu ngơ người thải đường, người còn quỳ dạp trên mặt đất. Tất cả gắt gao nhìn chằm chằm vào chỗ kia. Có mấy người bởi vì quá thống khổ, thế nhưng lại chảy nước mắt. Từ lúc mới bắt đầu cho điển một khắc cuối cùng, bọn họ cùng khổng tờ y được bóng dáng Lệ Sâm cùng Nam Ca trốn ra từ bên trong. Lẽ nào bọn thở tựa bị nổ chết rồi sao? Nhưng ngay cả Doan Húc Trạch mà họ cũng có thể giết chết được một người là hệ khổng ghi ẩn cao cấp, một người là hệ tinh thần cao cấp, ngay cả lúc bọn khổng lì hẹn thời tận thế cũng là cường giả có thể nên ngang cơ mà. Bây giờ lại bị một xoa bom chấm dứt tất cả sao? Nào hải đoạ gì vậy? Có người muốn xông lên đi tìm bọn họ, lại bị người bên cạnh gắt gao ấn chặt hỉ hệ nghi ưa ở nơi đó là một bị lửa, nguy hiểm đến cả giòm bị cũng khổ ngàm lại gần. Bọn họ lại chưa khôi phục dị năng địa hồi đặc khổng pha ải là chịu chết sao? Vì vậy người bị ngăn đón giữa một đấm liền đập tới, còn ngoan cường nào ải, tôi mù ổ hẹn đi tìm bọn họ. Các người ai cũng đừng cản tôi. Lệ Sâm cùng Nam Ca là ân nhân cứu mạng nhóm bọn họ, cho dù ai nhìn thấy hai người kia táng thân biển lược cú nghẹ khổng chịu hơn một suy này giống như là đấm rẻ một hổng trong tim bọn họ vậy. Khi hiến lừa hẹn cùng cũng không xàm lòng của bọn họ, tất cả đều tiết ra ngoài. Mấy người cho là tổ ỷ khổ ngờ mù ổ hẹn đi cựa bọn họ sao? Nhưng nếu nhờ hỉ hẹn mà chúng ta đái, đó chính là cuộc phân tình Lệ Sâm đưa chúng ta đi ra. Cái mạng này quảnh, giờ phút nãy đã không pha ai là của mình, mà là của hai người bọn họ. A, mọi người thống khổ gào thét, ai cũng không ai. Bọn khổng so dị năng, chỉ có thể dùng phương thức nguyên thủy nhất đánh nhau. Ngay tại lúc bọn họ còn đánh đấm túi bụi, Nam Ca chậm rãi mở mắt. Vừa nãy nổ tung khiến chỗ cổ đã làm tốt công tác chuẩn bị nên đón tử vong. Vậy mà vừa mở mắt ra cổ mà phạt thể bản thân một tụt vết thương cùng khổng sò. Chẳng lẽ cô đã chết rồi? Cô thở từ ngẩng đầu lên liền nhìn thấy khuôn mặt của Lệ Sâm. Giờ phút này sắc mặt cảnh giật là yếu ớt, Nam Ca duỗi tay vừa sờ liền cảm giác được sau lưng quảnh là một mờ ảng dính ấy. Nam Ca trong nháy mắt liền sợ hãi, ôm Lệ Sâm ngồi dậy. Cũng chẳng quan tâm chỗ này là đâu, cô đủ tay vô vô mặt Lệ Sâm. Lệ Sâm, cô khổng ngẩng gọi tên ăn. Lệ Sâm anh thế, anh đừng gặp truy hẹn khổ ngơ mời mà, cô nghẹn ngua ngạo ải. Chúng ta đã ngờ đâu đây? Có lẽ tâm tình của Nam Ca đã lì nhiệm đến Lệ Sâm ảnh tở từ mở mắt, ho khan hai tiếng. Nam Ca quả thực là vui mừng đến phát khóc, quá tốt rồi, ảnh khổng triệt là mọi chuyện đều tốt. Tuy nhiên bởi vì Lệ Sâm sử dụng dị năng quá độ hỉ hệ mà con mắt cùng miệng mũi đều đang chăn máu, lỗ tai cũng long long kêu vang. Căn bạ không ngâm thằn xung quanh nữa. Nhờ hẹn thấy vẻ mặt Nam Ca căng thẳng, bị chú vợ mới nãy mình mật đầy ý thức nhất định là dọa hứng sổ gì. Lệ Sâm cầm tay ổ không ngừng nào ải. Anh không. Nam Ca anh không. Nam Ca cũng khổ ngảm chạm vào Lệ Sâm, bởi và cổ họ ản tổ ạ không bị hiệt lệ sâm còn bị thương nơi nào nữa. Cũng không bị hiệt bọn họ vừa nạ ị hứa rằng ở chính giữa khu vực nổ, nhưng bây giờ vẫn còn sống. Cột bóp chặt tay lệ sâm, hốt hổ ảng nào ải, sao lùi không so chuyện gì chứ ảnh cũng đã suy yếu như thế. Lệ sâm không so khí lực nào ị truy hề nữa, trước khi mật đầy ý thức vẫn cố gắng lập đi ạp lùi nào ị cổ Nam Ca biết cổ không lo lắng. Nam Ca thở rằng loại tiếp tục bất tỉnh, cũng khổ ngạm trì hoan nữa. Có lệ sâm lên liền mù ổ hẹn đi tìm người cửa ủ ảnh. Cô đã quả sợ hãi rồi đi một lâu mới nhớ tổ cập thể thúc giục tinh thần lực của mình tham dung một tốt, cụ thể là bọn đã ngợi chỗ nào. Lệ sâm có dáng người cao lớn, thời điểm Nam Ca cũng gần quyền phải nâng chặn. Nghĩa ưu khổ ngẩm cách nặn hẹ trực tiếp lề trên mặt đất mà đại. Nam Ca mới vừa mới lên cấp hì hệ ngoài cũng rất là suy yếu cột có thể dò xét đến phạm vi giật nhở. May mắn là cô đã phát hiện, những người được mình cùng lệ sâm cứu cùng không xa. Nam Ca mừng rỡ. Con lệ sâm liền vọt lên hỉ hệ mà hai người đều là huyết nhục mơ hồ, lệ sâm là vì bị thương, còn Nam Ca chính là lây dính máu của lệ sâm. Vì vậy thời điểm hai người sở thể nổi trước mặt mọi người, bọn họ cũng đã quyền tiếp tục đánh nhau, ngơ ngác nhìn Nam Ca. Nam cũng nhờ hắn ra vẻ mặt bọn họ kinh ngạc, chỉ cố gắng gọi bọn họ, cả cảnh nhờ ra ở lại đây. Lệ sâm bị thương rồi. Mọi người lúc này mới phản ứng được, hai người bọn không so chết, thở tựa là quá tốt rồi. Cứu người quan trọng nhất. Vài người đàn ông khỏe mạnh cẩn thận lại cẩn thận mà đỡ lệ sâm tở trên lên Nam Ca xuống liền bắt đầu giúp lệ sâm kiểm tra miệng vết thương. Phía sau lệ ngăn đều là vết thương bị cháy bỏng, hẳn là do bom nổ tung tạo thành. Vài cái xe đều hư hại nặng nề, bọn họ chỉ có thuốc mang thì họ trên người. Toàn bộ đều dùng ở trên người lệ sâm mới miễn cưỡng cầm máu được. Từ đầu đến cuối Nam Ca cũng không chịu rời đài, lo lắng canh giữ ở bên cạnh lệ sâm. Từ từ, hô hấp lệ sâm thay đổi trở nên vững vàng. Thân thể cũng không tỉ hiệp tục nóng lên nữa. Lúc đó Nam Ca mới thở phổ nhẹ nhầm cổ nhờ hắn về phía mấy người này, tôi mù ổ hến đi săn giết zombie, cả cảnh ghi ụ tôi chiếu cố tổ thầy nhờ ỉ. Một mờ ái nhờ cô đi săn giết zombie sao? Trời đã sẵn dư. Dĩ năng của mấy người này cũng đều khôi phục lại, bọn họ muốn giúp Nam Ca. Nam Ca hỉ hệ nghỉ ựa đã là zombie hệ tinh thần cấp 7 cô đồ ải với năng lực của mình vẫn có lòng tin, hỉ hệ nói tôi mù ổ hến đi lù ổ hến. Lệ Sâm cần tinh hoạch hệ khổng ghi ẩn cổ nhờ ẩn định phải mau chóng tìm được giúp Lệ Sâm bổ sung năng lượng. Mấy người này tự động lưu lại hai người, những người khác đều cùng Nam Ca nào ải, chúng tôi tới giúp cô. Các cảnh. Nam Ca hoài nghi nhìn bọn một quả khổng phả ai là bởi vì miệt thị, mà là tở tử cảm thấy hiệu suất của bọn họ quá kém. Bị Nam Ca dùng ánh mắt dạng này nhìn, bọn họ cũng không sợ tức giận, ngược lại càng kiên định nào ải, coi như là chúng tôi diệt khổng được vài con giỏm bi ẹ tật cùng muốn giúp Lệ Sâm. Đúng vậy. Ai nhờ ỉ đa cơ chúng tôi. Nam cổng so biện pháp cự tuyệt nữa, liền học bộ dáng lệ sâm nào y mờ y câu, muốn cùng tôi hành động, có thể, nhưng mà nhất định phải toàn quyền nghe tôi chỉ huy. Được. Chúng tôi đồng ý vậy ồ. Nam ca trước khi đã thật đưa mắt nhìn lệ sâm một quải. Ở trong lưng nào ải, lệ sâm ảnh chưa em trở lại nhé. Cô mảng theo mấy chục người, rất nhanh lì yếu nẻ điền một khu vực, hơn nữa hoàn toàn là hướng tới khu vực nhiều zombie mà cắm đầu vào. Mấy người đỉ thì ổ quýn đắng lỗ là nghẹ cáo ngàn vạn con giỏm bị chuẩn bị lao qua, bọn đã làm tốt tư thế chuẩn bị chiến tranh lại phát hiện đồng giỏm bị này căn bản là không cần để ý tới bọn họ. Toàn bộ đều lao tới công kích Nam Ca. Lại nhìn Nam Ca, thanh đao phía sức cầu căn bản là không sò rút ra khỏi vỏ. Nếu hệ tinh thần cấp bạn đã có thể phá hủy thần kinh nhân loại, vậy cũng có thể phá hủy thần kinh giỏm bị. Cho nên Nam Ca mạnh mẽ phóng thích uy áp, giỏm bị liền ngã sổ ngờ một đạm. Phương pháp giết giỏm bi dạng này còn nhanh hơn chém đứt cổ họng chúng nó nhiều. Những người có dị năng đứng đó đầu tiên là bị Nam Ca dung đội ngờ một chơ, về sau cũng bị hết chư đồng giỏm bi ẹ sẽ không sống kích bọn họ. Vì vậy cả đám điên cuồng chém giết giỏm bi. Có bọn họ hỗ trợ, Nam Ca chó ngờ một tỷ ứa đã diệt chết gần vạn con giỏm bi. Vận khí quả ổ tưởng đối tốt, vậy mà lại thu thập được 4 miếng tinh hạch hệ tinh thần. Để lại những người khác quét dọn chiến trường, Nam Ca cầm lấy 4 miếng tinh hạch kia trở về đi tìm lệ sâm. Mãi cho đến khi tất cả mọi người cổng nhờ hẳn thấy bóng lưng Nam Ca nữa, mới kịp phản ứng. Nam Ca bảo là phải nghe thì ổ cột huy, nhưng mà dọc theo con đường này căn bản là cổ khổng sỏ cùng bọn họ trao đổi qua mà. Cho dù là hì hệ ngoại, nơi này đã có hơn vạn viên tinh hạch đấy cổ ơ y thậm chí ngay cả nhìn cũng không thèm nhờ ải một vài. Bây giờ mọi người cũng bội phục Nam Ca muốn chết, dạng người thế này mới là cường giả chân chính chứ. Nghĩa đặt bọn họ quét dọn chiến trường, những tinh hạch cao cấp kia cũng không lãng phí. Tinh hạch cấp thấp có thể mang đại, bọn họ cũng muốn mang đi hết. Doan Húc Trạch nghiên cứu ra nhiều loại thuốc bảng môn tà đạo dược như vậy nào ỷ khổng trường tinh hạch chính là nguyên vật liệu đó. Nam Ca rất nhanh liền chạy về bên cạnh lệ sâm, ngồi xổm xuống tra xét tình huống Lệ Sâm mới phát thể nằm khổ nghèo tỉnh lại. Hai người phụ trách chiếu cổ ảnh vơ nhìn thấy Nam Ca khắp người đầy máu đen trở về, còn tưởng rằng phát sinh chuyện gì. Cả hai lo lắng nhờ ai ổ. Ai mà biết Nam Ca chỉ nhàn nhạt hỏi bọn họ, Lệ Sâm sao rồi? Bọn họ đành phải trả lời trước, ảnh nhờ ỉ vẫn luôn mê man, chưa hề tỉnh lại lần nào. Ừm. Nam Ca ngồi ở bên cạnh Lệ Sâm, hai người kỳ ạ đi tạ mổ tốt cho bọn khổng ghi ẩn trung đụng. Giống như bà bối, Nam Ca lấy ra 4 miếng tinh hạch, từ từ bỏ vào trong miệng Lệ Sâm. Cô Quỳnh giống như là đoán dần nào ải, vẫn là lúc nay giết giòm bị em mới phản ứng được, tối ngày hôm qua loành mảng em di chuyển tức thời phạm ý khổng. Xa hoánh loài ngốc như thế, sử dụng dị năng quá độ có thể nguy hiểm đến sinh mạng đấy. Nam Ca cũng không bị hiệt Lệ Sâm có thể nghe được hay khổng cột cố chở về nào ý suy nghĩ trong lòng mình, dù nào ải đi chua sót. Người đàn ông như vậy, làm cho cô phẳng khoáng được thế nào nữa. 4 miếng tinh hạch kia rất nhanh liền bị Lệ Sâm hấp thu, nhưng dù xa ổ hỉ hệ nghi hựa ảnh cũng đã đột phá cấp 7. Đối với mạ nào ải, 4 miếng vẫn là quá ít. Nam Cổng so định nghỉ ngơi, dù sao Bắc Hải có rất nhiều zombie. Lệ Sâm không nhờ táo lại cô liền không ra khỏi đây. Vì vậy đợi đến khi những người quét dọn chiến trường trở về, Nam cả nào ý hứa hẹn bọn họ, vật tư của cả cảnh tổ an bộ đều hư hại, vợ ý thẻ dạ theo đường cũ trở về đái. Vợ ý cô thải xạ ô. Đám người lo lắng hỏi Nam ca. Giờ phút nơi trên mặt Nam ca còn nơi nào có nửa điểm ngu xuẩn đà nghỉ hệ đủ chưa? Lệ Sâm hôn mê cổ sổ với ai khác đều phải kiên cường hơn. Tôi còn muốn tiếp tục săn giết zombie, tìm kiếm tinh hạch hệ không ghi ẩn. Vậy muốn giết tới khi nào? Hệ không ghi ẩn quá khó tìm. Huống chi ở nhà ỉ cũng cần cứu chữa toàn diện. Nếu ở lại cổ mù ổ hẹn giết zombie, lại muốn tìm vật tư, lại còn muốn chiếu cổ ảnh nhà ỉ nữa. Quá cực khổ. Tôi ỉ không biết vất vả. Nam ca nắm tay Lệ Sâm, thời điểm nhìn về phỉ ảnh, trong mắt đều là thỏa mãn. Anh nhờ ý trước kia lúc nào cũng chiếu cố tôi hỉ hệ nghi ựa đến lượt tôi rồi. Tôi nhất đi nhẹ trọa khỏi quả nhờ ý. Cái người đàn ông này cường đại như vậy, mời cổng vài một lệnh di chuyển tức thời mà ngã xuống đâu. Đợi đến khi nấc nhớ lại, nhất định có thể nâng cao một bước nữa. Thay đổi cái nhìn của Nam ca, vẫn là người của căn cứ thứ hai, kỳ thật, tôi còn cáo một đề nghị. Nam ca nhìn về phỉ ảnh tạ, nghi ảnh tạ nào ải, dù sao lãnh đạo cơ sở chính doan húc trạch đã triệt. Chúng ta có thể ủng hộ Lệ Sâm làm người lãnh đạo mới. Tài nguyên cơ sở chính phong phú người thường khó có thể tưởng tượng được. Chỗ đó nhất định có rất nhiều tinh hạch hệ không ghi ẩn. Chương 155, người trong lòng. Lười ẩn ở tạng là không khiến Nam ca động tâm mà những người của trụ sở khác cũng thế. Doan Húc chắc chết, cái vị trí người lãnh đạo cơ sở chính này so với để cho người khác được, bằng để Lệ Sâm đến làm. Lệ Sâm, người đàn ông này tâm tính kiên định, dị năng cường hãn. Quan trọng nhất là lần hành động này khiến cho bọn họ từ sâu trong đáy lòng thần cảnh. Nam ca tự nhiên hiểu ra, cướp đoạt tài nguyên so với mảnh đi tầm càng nhanh hơn nhiều cổ khổng pha ái là khổng tin tình báo của người này, mà là hỏi, người lãnh đạo này, chúng ta làm thế nào có thể đơn giản lên làm? Cả cảnh cũng nhìn thấy rồi đấy, Lệ Sâm không chờ quá lâu được. Chuyện này dễ xử lý. Có người chỉ đạo, mặc dù tài nguyên của chúng cũng nhờ y đều bằng cơ sở chính, nhưng tinh hoạch hệ khổng ghi ẩn vẫn có. 10 căn cứ đến gom dần chắc hẳn cũng có thể gom đủ. Chờ sau khi Lệ Sâm tỉnh lại, căn cứ của chúng tổ ý sẽ hiệt sức ủng hộ hai người. Nam ca nhìn kỹ đám người này, nguy hiểm một đám đều phân bị hết chưa. Bọn khố nghêu giả vờ cổ giả kết luận, bọn họ đều rất hy vọng Lệ Sâm đảm đương vị trí người lãnh đạo này. Đại vậy, chờ sau khi Lệ Sâm tỉnh lại cổ có thể hủy mộ tụt ý nguyện quầy nhờ ý. Vì vậy Nam ca cùng bọn họ tạm thời đạt thành chiến tuyến thống nhất, tôi tìm xem phụ cận có xe có thể sử dụng hay không. Nam ca tĩnh tâm, rất nhanh tinh thần lực liền thoát ra. Cả một đội quân zombie ở xung quanh đây đều đã bị săn giết xa trẻ, cho nên không nổ phần tâm, rất nhờ giả ở đã tạm được mổ tỷ ỉ hiệp xe. Nhiều người như thế mổ tỷ ỉ hiệp xe chắc chắn là không nghĩ được cổ lùi nào ỉ cổ mọi người vị trí của mấy chiếc xe khác, lúc này mới để cho hai người căn cứ thứ hai dẫn bọn họ rời đi trước. Căn cứ 17 cách đường ra Bắc Hải khá xa, cho nên bọn họ trước tiên đặt chân ở căn cứ thứ hai. Agents, Nam ca cùng Lệ Sâm ngồi ở ghế sau cổ thủy chung vẫn lù ổ nhờ ẹ nhờ ảng ôm ăn. Sắc mặt Lệ Sâm mặc dù vẫn rất là yếu ớt, nhưng dùng 4 miếng tinh hoạch, miệng vết thương đã không xuyển chảy máu nữa, nhiệt độ cơ thể cũng cao hơn một tốt. Thời điểm lập tức mù ổ hên đi cửa chính căn cứ thứ hai, Nam ca còn hủy một củ, cả cảnh xác định có thể siêu tầm được tinh hoạch, hơn nữa thuyết phục người của căn cứ ủng hộ chúng tôi sao. Hai người liếc nhờ một quải, cười nào ải, mặc dù ở trước mặt Doan Húc Trạch chúng ta bị xấu mặt, nhưng mà cậu cũng đừng xem nhờ ẹ cổng hiến mà chúng tôi làm ra tại cơ sở. Thờ tựa là Nam ca cùng Lệ Sâm quá nghịch thiên mới khiến bọn họ chưa được tính là cường giả. Quả nhiên, hai người kỳ ơ nào ỷ không xài. Bọn rằng là hăng hái tham gia hành động lại đầy bụi đất trở về, doa hỏng người của căn cứ thứ hai. Hai người kia cũng không sỏ thời gian cùng người căn cứ giải thích cái gì, trước hết để cho bọn họ an bài phòng ở cho Lệ Sâm cùng Nam Ca, sau đó lì ếm đi ẩn kho hàng. Trong căn cứ có hai viên tinh hoạch hệ không ghi ẩn, toàn bộ đều đưa cho Nam Ca hết. Có bác sĩ đã giúp Lệ Sâm xử lý miệng vết thương, Nam Ca siết chặt tinh hoạch đợi một bệnh căng thẳng hỏi, sao rồi? Bác sĩ kia mặc dù không bị chuyển phận Nam Ca, nhưng xem Bàng Chí Bình và Trương Bằng Thanh đối với ô ý kính trọng như thế nên cũng tôn kính nào ải, chỉ là miệng vết thương sau lưng nghiêm trọng hơn chút, cũng không đả thương đến nội tạng. Còn như đại não, ông ta lộ vẻ mặt khó xử, khi hệ nghỉ ở không so dụng cụ tinh vi nào, còn phải đỡ ở nhờ ý tỉnh lại mới biết được. Nam Ca ngờ nào ý không so nội thương, tìm đại số ngờ một nơi ạ. Thời gian cũng sỏ thói quen cùng nhân lộ ý nào gửi cảm tạ, giờ phút nội ổ sờn mở tờ tì nào ải, cảm ơn ông. Bác sĩ lại để lùi mổ tụt băng vải cùng thuốc men, lúc này mới xoay người rời gian phòng. Nam Ca chẳng quan tâm bản thân mình chật vật, giúp Lệ Sâm dùng tinh hoạch rồi đơn giản lộ một phần. Lại đổi quanh một quần áo xạ trẻ y, sau đó liền ở bên giường chờ anh nhờ lại. Còn như hai người Bàng Chí Bình, cả hai đã đi tìm người lãnh đạo căn cứ thứ hai nhiếp tử nào ở hội giảng hành động lần này. Sau khi nghe qua, ông ta đặc biệt khiếp sợ, cũng rất phẫn nộ. Cái người doan húc trạch này thế nhưng vận dụng nhiều cường giả như vậy chỉ vì nghiên cứu cái loại thí nghiệm thương thiên hại lý đó. Bàng Chí Bình nào ai, chúng tổ ai đã quyết định đề cử người khác làm người lãnh đạo cơ sở chính. Mặt nhiếp tử lâm lộ vẻ khó xử, tôi cũng khổ ngờ mù ổ hển để nanh vuốt doan húc trạch tiếp tục thống trị Bắc Hải, nhưng mà hân khổ rằng cơ sở chính dễ đánh ngã như vậy sao? Không tựa mô tụt làm sao biết? Bàng Chí bay nhờ không chịu buông bỏ, nào ít lại. Doan Húc Trạch tận mắt nhìn giòm bị giết chết chảnh tạ cùng khổng giả tay cứu rút. Chúng ta chỉ cần đem tin tức này thả ra, dư luận tất nhiên là đứng ở bên cạnh chúng ta. Nhiếp tử lâm vẫn còn có chút chần chừ, nhưng người cả cảnh được cử thờ tựa thịt hợp sao? Thích hợp hay không, chưa ai nhờ ý tỉnh ngài liền biết hì hệ nói chúng tôi chỉ hỏi ngài, đến cùng có muốn đứng ở bên phía chúng tôi hay không? Nhiếp tử lâm động tâm, bọn họ giúp Lệ Sâm. Về sau Lệ Sâm ngồi ở trên vị trí kia chắc hẳn cú nghệ chia hệ cố bọn họ nhiều hơn. Còn như chính mình làm người lãnh đạo cơ sở chính. Ông ta cũng không pha ái là khổng sỏ nghĩ qua ý nghĩ này. Nhưng nghe ý tứ của Bàng Chí Bình, Lệ Sâm tương đối lợi hại. Coi như là tự ông ta đảm đương người lãnh đạo, Lệ Sâm muốn làm cho mình xuống đài vẫn rất là dễ dàng. Nhiếp tử lâm là người thông minh, vài suy nghĩ lên xuống liền hiểu được rằng mấu chốt trong đó. Vì vậy ông ta nào ý hựa hại Bàng Chí Bình, lần này tôi có thể giúp cả cảnh, nhưng hành động của cả cảnh nhờ ật định phải giữ bí mật. Nếu như cả cảnh thất bại, cũng không khai căn cứ ra. Bàng Chí Bình có thể được đáp lại đến thìa đã giật thỏa mãn ảnh tả nghiêm túc hứa hẹn, ông yên tâm, chúng tổ ỷ sẽ khổng cổ vây cánh Doan Húc Trạch vô được cơ hội. Lúc xế chiều, cái căn cứ khác cũng lục tục đưa tới tinh hạch hệ khổng ghi ẩn. Cộng lại có 10 viên, đều bị Lệ Sâm dùng hết. Mấy người này coi như là đồng sinh cộng tử, Lệ Sâm khổng sò tỉnh lại. Bọn họ đều muốn ở lại căn cứ thứ hai một mở ạt là lo lắng Lệ Sâm. Ấy một phương diện khác chính là vì chủ tính kế hoạch chiếm lĩnh cơ sở chính như thế nào. Tối hôm qua Doan Húc Trạch đã bị bọn họ giết, người cơ sở chính lúc này khẳng định đã phạt thệ bình họ cùng Doan Húc Trạch mất liên kết. Châm không điên một ngoại, cơ sở chỉ nhẹ truyền lựa hành động. Mấy căn cửa nhợt quả bọn họ phải liên hợp lại mới được. Nam Ca canh giữ Lệ Sâm 10 tiếng đồng hồ, chờ đến lúc tối Lệ Sâm cuối cùng cũng tỉnh lại. 10 viên tinh hoạch kia cũng phát huy tác dụng, Lệ Sâm bị thương ngoài ra đủ không xài biệt lắm tốt lên. Khi ở nhớ lại, trong phòng chỉ cáo một mở ái nhờ Nam Ca cổ ở ý không ngủ, lúc này đảng nhờ ẩm mắt dưỡng thần. Khi hẹn thứ tinh thần lực quả ô đã đặc biệt khủng bố, giám thị toàn bộ căn cứ thứ hai cổng tảnh vấn đề. Ý tưởng quả ô rất đơn giản, nếu mà bị cổ phát thiện giả căn cứ thứ hai chỉ thuần túy muốn lợi dụng mình cùng Lệ Sâm cổ lập tức mang Lệ Sâm rời đài, thuận tiện phá hủy căn cứ thứ hai. Đã giảm thị chặt chẽ vài tiếng đồng hồ, cũng không sợ phát thiện ngoại gì dị thường. Vẫn là hô hấp Lệ Sâm có biến hóa. Nam Ca mới xoay đầu lại đây lo lắng nhờ ai nặng. Nam Ca giờ phút này nhào vào bên giường Lệ Sâm, bởi vì chưa kịp xử lý qua chính mình. Cả người ố lèm lúc giống như con mèo hoa vậy, mắt to ngập nước nhìn chằm chằm Lệ Sâm, anh nhờ rồi, anh nhìn nhờ hơi dòm lại không. Nhân loại quá yếu đuối, nếu mà nở tờ tựa bị thương đầu góc dẫn đến mất trí nhờ thể làm sao bây giờ a? Thân thể Lệ Sâm có chút khí lực, chậm rãi ngồi dậy duỗi tay ôm Nam Ca, người hương vị quá ồ. Mặc dù có chút mùi vị máu tanh, nhưng chỉ cần là Nam Ca ảnh được cảm thấy rất hương vị rất ngọt ngào. Anh vì ẩn lưu ổn không sợ việc gì. Lệ Sâm nhớ tới trước khi ẩn hổ ẩn mê, khuôn mặt Nam Ca vô cùng lo lắng liền một trợ đau lòng. Thờ tựa là tội, tại sao hoành loại khiến Nam Ca lo lắng chứ? Nam Ca cũng ôm Lệ Sâm, khuôn mặt nhợt nhơ ăn dùng sức chôn vào cảnh, sau lệnh ngăn bị thưởng tật nặng nào ỷ không sợ việc gì. Em tật lộ lắng xa hoành ma ải vẫn chưa tỉnh lại. Cũng chỉ là vài cu nào ải, thể lực lệ xâm liền khôi phục một nơi ạ. Cũng dùng sức ôm lại Nam Ca, ai nhảm thấy lúc vừa tỉnh loái đã là cấp 6, nhưng mà bất kể giết bao nhiêu giỏm bị cũng không lên cấp. Ngày hôm qua tình thế nguy cấp anh từng đến di chuyển tức thời người có dị năng cấp 7 mới có thể dùng khổng nghỉ tới còn có thể đột phá bản thân, đây cũng coi như là trong cái rủi có cái may. Chỉ là để cho em lo lắng rồi anh xin lỗi. Anh với em nào ý quải gì mà xin lỗi chứ? Nam Ca dùng bàn tệ giả ở bẹ vỗ lên ngần. Nếu mà tờ tựa xin lỗi, về sau liền sổng tật tột không lại làm em sợ. Trong nháy mắt, tim lệ xâm liền chua xót giống như là bị nước chanh ngâm qua. Cọ cọ Nam Ca, cảm thở ý cô ở ý chỗ nào cũng tốt hết. Không đờ ân, lùi nào ý và câu tâm tình, Nam Ca thế nhưng có chuột khổng sạm lòng lầm bầm một cụ, hóa ra lúc tỉnh luân đã là cấp 6 nhé. Em tật vật vả mới biến thành cấp 7, lúc này thải tột rồi. Lùi không lợi hại hờ năng được. Lệ xâm bật cười, Nam Tiểu Ca quảnh lợi hại nhất ảnh đàn khổng loài em đâu. Thật. Nam Ca nhìn quảnh, trong hai tròng mắt giống như ngậm tinh hải sáng chói. Đúng vậy. Lệ xâm nghiêm trang dở trò lưu manh, Nam Tiểu Ca chỉ cần anh ảnh liền bại nha. Ta cũng ca biết ô trống đấy là gì đâu các nàng ạ. Nam Ca cảm thấy lùi khổng xuyên gì nào ải, vừa buồn cười vừa rỗi tay đập bả vần một quài, ảnh tất phiền. Lệ xâm ôm lấy bả vải ổ, dựa vào gần tinh tế hôn đôi mồ y cổ, lực đạo tràn đầy che chở và cẩn thận. Qua nhiều nguy hiểm anh nhìn sống, Nam Ca cũng sống sót. Hai người ngây ngốc sai lệch một lâu, Lệ Sâm mới lưu luyện khổng rưỡi buông tiểu hoa miêu Nam Ca ra, để cho cô đi rời a mặt. Người căn cứ thứ hải đã chuẩn bị nước cho bọn họ, trong phòng có tấm vách to ngăn cản. Nam Ca đơn giản xoa xoa, sau đó đi một thân quần áo. Tuy nhờ ỷ hệ nộc cùng khổ nghèo nhàn rỗi, vẫn lù ổ nào ý cũng Lệ Sâm truy hệ đã sạt ra sau khi ẩn hổ hèn mê. Lệ Sâm ngẩn nào ý người những trụ sở khác đều ủng hộ ảnh làm người lãnh đạo, liền hỏi Nam Ca, em cũng hy vọng gần làm sao. Nam Ca thay xong quần áo từ sau vách ngán đi ra, còn cọ sát đầu tóc ướt nhẹp, tự nhờ ý hề nào ải, ẹ mở không cả nhà, dù xa hoài ngay, em lì êm địch đó cũng gần mà. Cái vị trí người lãnh đạo ảnh đảm đương. Lệ Sâm cười nào ý hứa ẹ Nam Ca. Anh bạ không so loại dã tâm này, nhưng mà cùng Doan Húc Trạch lần lượt tiếp xúc đã khi hiện nằm hiểu được. Giữa tận thế, nếu nhờ cổng sò đủ thực lực kẻ khổng bạ vệ được cổ ghi mãi nhờ ý hệ. Anh thì vẫn không biết ở chỗ nào, Nam Ca đều bình an vui vẻ. Cô ơ ý là zombie ẹ tại nhờ thế nào chứ? Ai dám động điện nổ ơ ý, chính mình liền phát động chiến tranh chinh phạt luôn. Chỉ cần mình biến thành người tồn tại khiến người ta nghe tỉn đã sở mất mật ảnh khổ người hãi cùng toàn bộ thế giới đối địch. Tin tức Lệ Sâm tỉnh lại, sau khi Nam Ca đưa ra ngoài. Rất nhanh, rất nhiều người đều đến nhờ ai năn. Thấy khí sắc Lệ Sâm càng thêm nội liễm, cả người đều giống như bảo kiếm thu liễm kiếm khí, mấy người này lại càng kính trọng Lệ Sâm. Nhiếp Tử Lâm hỏi thăm Lệ Sâm. Bị hệ truy tưởng quảnh liền nghiêm túc náo ải, không bị hệ chú vượt sau nỉa ủ ảnh đồ ạt được vị trí người lãnh đạo cơ sở chính sẽ có ý kiến gì. Chương 156, đoạt cơ sở chính. Lệ Sâm và Nam Ca ngồi cùng ở mũi, tay bọn họ thủy chung đều nắm lấy nhau không chút nào kiêng kỵ ánh mắt của những người khác. Chỉ cần Lệ Sâm tỉnh lại, Nam Ca liền trở lại bản chất zombie ngu xuẩn của mình. Vướt vướt tay Lệ Sâm, đề tài bọn họ cô mô tụt cũng không quan tâm. Phương án đơn giản có hai loại, từ trong hoặc là từ ngoài công phá. Tấn công từ ngộ uy thạch phòng ngự cơ sở chính quá mạnh mẽ, khó tránh khỏi tổn thất thảm trọng. Cho nên tôi quyết định tự mình đi một lện. Những người khác lo lắng nhìn Lệ Sâm, ảnh tờ tựa đã quyết định rồi sao? Nếu là một mờ ai nhờ chiến đấu, rất có thể không ra được nữa. Sẽ không ra được. Lệ Sâm mà sử dụng dị năng di chuyển tức thời, người cơ sở chính làm sao giữ được cảnh trưa? Nam Ca cũng tiêu ngùa ngạo ải, bọn họ nếu mà tật mù ổ hên tìm phiền thoái, tôi liền phá hủy thần kinh của bọn họ. Lệ Sâm sùng ái cười cười, nào ỷ hựa hẻ những người khác, cổ ở ỷ chính là đơn giản mà thô bạo như vậy đấy, cả cảnh quẹn mồ tụt là tốt rồi. Chỗ nào mà đơn giản thô bạo chứ? Đây là quá hung hãn rồi đó, một lực cổ ngập là phá hủy thần kinh của người ta luôn. Còn có Lệ Sâm ảnh nhờ ai nằm nào ỷ truy hền văn nhã như thế thở chảnh cũng là đại sát khí nhá. Chỉ cần qua những cơ sở chính, còn có cái gì mượn không làm được chứ? Đã quyết định một lộ ạt chi tiết, Lệ Sâm còn cho căn cứ số 10 làm một quái điện báo. Khiến cho bọn họ bắt đầu tản việc xấu của Doan Húc Trạch ra. Hơn nữa ở lúc cần thiết, toàn lực ủng hộ chính mình. Thời điểm Thẩm Cầm Nhã nhận được điện báo, cực kỳ kinh ngạc. Lệ Sâm không pha ái là đang thảm ra nhiệm vụ của cơ sở chính sao? Tại sao ổ hỉ hệ ngoại đi căn cứ thứ hai rồi? Tuy nhiên Lệ Sâm nào ỷ quải cái thải bạ làm theo đó, còn chút ít lý do, đợi lúc bà nhìn thấy Lệ Sâm hãng hỏi lại. Cả buổi tối, Lệ Sâm đều ôm Nam Ca, để Nam Ca nghỉ ngờ thật tuột cổ sạc thực rất mệt mỏi, Lục Cống ngờ cổng phẳng tinh thần ra. Có chút giống với nhân loại ngủ. Nhưng Lệ Sâm bị thương khỉ hiện nổ tì hiệp nhận rung động quá lớn cổ Lục nào cũng bừng tỉnh. Mỗi lần tỉnh lại, Lệ Sâm cú nghẹn lưng, hôn hôn môi với gò mạ cổ, Nam Ca đừng sợ ảnh nhờ đây mà. Nam Ca lúc nào cũng sương mù nhờ ải nà nở trong chốc lát, mới tiếp tục nhắm mắt lại. Sáng ngày thứ hai, hết thể công tác chuẩn bị đã làm tốt. Vài căn cứ cung cấp xe cho bọn họ, cùng với loại xe của cơ sở chính giống nhau như lúc. Lúc này đám người tham dự hành động với Doan Húc Trạch, phân biệt chỉ triển mờ ỉ cái xe. Giả vờ như mới từ trung tâm Bắc Hà ải đi ra. Đoàn xe mượn nắng sớm mông lung, chạy nhanh hướng về phía cơ sở chính. Cơ sở chính thủy chung đều đề phòng nghiêm ngặt, thời điểm nhìn thấy có đoàn xe lại đây còn phát ra đèn tín hiệu, ý bảo bọn họ ngừng xe để kiểm tra. Thờ trạ thì hệ mà cơ sở chính cũng là lòng người bàng hoàng, bởi vì bên ngoài đều đang lan truyền, Doan Húc Trạch đối với đồ ạ nặng nạm chết làm nhờ cổng tờ ỉ. Xem như tự tay giết chảnh tạ luôn rồi mới ngồi vào vị trí này. Dạng người lãnh đạo này làm bọn họ sợ hãi từ trong lòng. Vừa đỉnh ta kỳ ạ đoàn xe kia lại gần, bọn họ vừa nhìn. Đi không phải ai là đoàn xe của Doãn Húc Trạch sao, không nào ý hai lời liền cô đái. Khi hệ nghỉ ựa mấy người cao tầng trong căn cứ cùng đảng rồ ai loạn lung tung, ai có thể nghĩ tới Doãn Húc Trạch thế nhờ hẹn ngờ ẹ là cái ngừng ngộ ản như thế chứ. Vài thân tín của Doãn Húc Trạch ngược lại bị Yên Trụ Tạc Phong làm việc quảnh tạ, cho nên bọn họ thở cửa mù ổ hẹn gặp Doãn Húc Trạch một lện. Hoài ở nở tạ mùa tốt, tiếp theo nên làm như thế nào đây? Thừa dịp những người khác ở cao tầng còn chưa có nháo lên, thanh lý bọn họ. Lại tuyển thêm một nhờ người trung thành là được. Vì vậy ngờ nào ai đồ ản xe trở về. Bọn họ dằn nôn nóng trong lòng do hai ngày chưa liên lạc được với Doan Húc Trạch xuống, tất cả đều ra cửa đón. Đáng tiếc sau khi cửa xe mở ra, bọn khổng tờ y được thân ảnh Doan Húc Trạch. Ngược lại là nhìn thấy đội viên của 10 căn cứ khác. Cả một người đàn ông thai to mặt lớn chạy tới, liếc mắt liền thấy được Lệ Sâm, Hoài Ân, người lãnh đạo của chúng tôi đâu? Chẳng lẽ còn trong xe không sống? Lệ Sâm cùng Nam Ca đứng chú ngờ một, vốn chính là tuấn nam mỹ nữ. Trong hai người đẹp dị thường, đám cao tầng kia quyến đảng suy nghĩ không phải ai là nào ít bản tử cùng Lệ Sâm cùng nhau đến sao, vì sao còn dẫn thị một cô gái. Bây giờ trong lòng Trần bản tử rất đau khổ, chị dâu cùng Lệ Sâm hòa hảo ảnh tạ liền biến thành bia lỡ đạn, nguyên nhân chính là chảnh tạ thế nhưng cùng Lệ Sâm đơn độc hành động không sò mật thám cho chị dâu biết. Vì vậy Trần bản tử đã xả vào công việc lái xe, người khác đều xuống xe ảnh tạ còn phải ở trên chờ đây. Lệ Sâm mang theo Nam Cầu nếu động, nghiêng đầu hủy cổ một củ, có thể phá hủy toàn bộ thiết kế phòng ngự của họ sao? Thần kinh của con người cũng có thể bị phá hủy, huống chi là tín hiệu. Nam Ca muốn đạt thành mục tiêu là chuyện dễ như trở bàn tay. Vì vợ ỷ cổ hệ nằm tay Lệ Sâm, tự tin cười mồ tỉ hiển, đương nhiên có thể. Người đàn ông thai to mặt lớn thấy Lệ Sâm không đáp lời, cũng phẫn nộ, Lệ Sâm ái náo nghe thấy lời tổ ý nào ý không. Ông là đà ngoại Doãn Húc Trạch sao, ảnh ta đã chết rồi. Lệ Sâm nhàn nhạt trả lời. Cái gì? Người đàn ông kia mãnh liệt lui về phía sau hai bước. Ông ta hoảng sợ tìm kiếm, sắc thực cổng phạt thệ bằng dáng Doãn Húc Trạch. Hơn nữa nhân viên nghiên cứu khoa cảnh tạ mạng điệp cùng khổ người trong đội ngũ. Điều này sao có thể chứ? Doãn Húc Trạch đã là vạn toàn chuẩn bị mới rời đái. Thậm chí bên ngoài Bắc Hải còn có đội ngũ bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng tiếp ưởng gà nở tạ cơ mà. Mấy người có dị năng này phải bị Doãn Húc Trạch khống chế được mới đúng. Ông ta nghĩ không sai. Doãn Húc Trạch có rất nhiều thủ đoạn, nhưng có nhiều thủ đoạn cũng không mua được năng lực cường đại. Lệ Sâm cùng Nam Ca chính là người ở nở tả cổng nền động tới nhất hì hệ mà ở nở tả cổng đem mệnh chôn vùi, mà còn phải đem căn cứ hai tay dâng lên. Trần Ban Tử nhìn thấy có cơ hội biểu hì hển, vội nhảy xuống xe, đứng ở bên cạnh Lệ Sâm nào ai. Trên đường chúng tôi gặp được giòm bị biến dị siêu cường, Doãn Húc Trạch vì bảo vệ chúng tôi ái đã mật mạng ảnh tạ tại lúc trước khi triệt đã đem vị trí người lãnh đạo cơ sở chính người nhờ ở ẩn cho Lệ Sâm rồi. Ảnh nào y bờ y. Sắc mặt người đàn ông thai to mặt lớn đỏ hô lên, ảnh ta sẽ không làm chuyện như vậy, nào y đài, Lệ Sâm căn bản cũng không phải ai là người của Bắc Hải, ảnh ta cũng không làm người lãnh đạo được. Vì sao lùi không? Nam cả đã bắt đủ không bị hiền sắc phá hư phòng ngự của căn cứ. Trần Ban Tử chịu trách nhiệm cùng người trong căn cứ cái cọ, Lệ Đại cả đã nhập căn cứ 17 rồi, vợ y thật có thể làm lãnh đạo Bắc Hải. Lẽ nào ông không tờ y được? Những trụ sở khác đều phái đại biểu lại đây bày tỏ ủng hộ với Lệ Đại Ca sao? Ông chú thai to mặt lớn kia nhất thời thẹn quá hóa giận, móc rẽ một khu súng, nhắm ngay đầu Trần Bản Tử, bọn họ là muốn làm phản. Ông ta lớn lối tỏ vẻ, các người thờ tựa xác định có thể tiếp nhận được lửa giận của cơ sở chính à? Trần Bản Tử khinh thường nhìn họng súng, đến lúc nào rồi mà ông còn mưu toan dùng viên đạn tới giết người có dị năng chứ? Quả nhiên ảnh tạ vừa dứt lời một nguyền gió lưỡi dao từ đằng sau bắn tới, sổ ạt mở hồi tỉ hiểm. Toàn bộ họng súng đều bị gọt sạch. Rất chỉnh tề. Ông ta hoảng sợ lui về phía sau hai bước, hô to, người đâu? Đem những phản đồ này đều giết chết hết cho tôi. Thuận tiện tập hợp quân đội, xuất binh chinh phục những trụ sở khác. Lời ông tạ nào in rất có lực, Lệ Sâm mắt lạnh nhìn rất nhiều người có dị năng từ bốn phương tám hướng vào tới. Phong kín tất cả đường lui của bọn họ. Nam ca quyến đẳng trịa hiền đấu hăng hái cùng hệ thống phòng ngự cơ sở chính, bởi vì về sau còn mù ổn một lện nữa sử dụng cổ không triệt để tiêu hủy, vì thế mới mất chút thời gian. Lệ Sâm còn vỗ cánh tuệ ổ, trao chỗ cổ mổ tảnh mắt ra hỉ hệ ủ không phải gấp. Chờ tất cả mọi người tập trung đông đủ, Lệ Sâm hỏi cái người đàn ông thai to mặt lớn kia, ông đây là đã đem tất cả binh lực đều triệu tập đến sao? Ông chú đắc ý nhờ ai nặng hả? Sao? Thì hệ ngoài biết sợ chưa? Tôi bị hệ tránh lạ hệ không ghi ẩn, nhưng ngoánh lời hại hơn thải nhờ thế nào chứ? Bọn họ đều là người có dị năng, lại còn có các loại vũ khí cao cấp. Thức thời liền ngoan ngoãn quỷ sống nào y xin lỗi, tôi còn có thể quành một kỳ ủ chết có thể diện. Kia chỉ sợ làm ông thất vọng rồi. Người phía sau cũng đã vi Lệ Sâm cùng Nam ca lại, làm ra bộ dáng bảo vệ bọn họ. Nghe Lệ Sâm tiếp tục nào ải, chỉ dựa vào vài người như thế vẫn không ghi hiệt được tôi đâu. Thật tựa là rượu mới cô ngống lại muốn uống rượu phạt. Nơi này chính là có hơn ngàn người đấy ảnh tạ thế nhưng giảm nào ạ vài cái. Đến cùng có để cơ sở chính vào trong mặt không khổng, ảnh đồng tưởng rằng bản thân mạnh lên mà có thể bức hiếp ai truy đái. Những người ở đây hôm nay đều là người cô nghèo sợ chết. A, Lệ Sâm mắt phượng chớp chớp, là thế này sao? Vừa dứt lời, người đàn ông thai to mặt lớn. Còn có mấy tên thủ hạ bên cạnh đều bị Lệ Sâm dùng khổng ghi ẩn bao trùm, nhắc tới dọa khổng trùng. Toàn bộ người có dị năng đưa ánh mắt nhắm ngay Lệ Sâm, chuẩn bị ra tay. Ông chú thai to mặt lớn ngay lập tức kinh hãi kêu, a, thả tôi xuống. Ông ta cũng thúc giục dị năng, nhưng mà cả một khổ ảng khổng ghi ẩn đều bị giam cầm. Phát ra dị năng còn bị bắn ngược lên trên người chính mình. Quả thực là khiến ông ta không tả. Nhưng mà ông ta lùi không cầu xin tha thứ, chỉ có thể kêu lên với người dị năng khác. Ai giết người này cho tôi cho người đảo một nằm vật tư. Toàn bộ phòng ngự của căn cứ đều khởi động, các loại họng súng họng pháo, toàn bộ nhắm ngay đoàn người Lệ Sâm. Trần Ban Tử cũng kệ u một cụ, thức thời liền quy thuận Lệ đại ca, về sau vật tư cũng không thiệt phần các người. Kỳ thật trong lòng mấy người có dị năng này đều rất khó khăn, làm sao bây giờ? Doan Húc chắc đã chết, bọn thật mù ổ hển cùng Lệ Sâm là địch sao? Dị năng hệ không ghi ẩn. Bọn họ còn là lần đầu tiên gặp hỉ hệ nở nở tạ chỉ là đơn thuần giam cầm người khác, nếu nhờ cổng ghi ẩn cùng thải xạ ổ. Vì vậy những người có dị năng này chậm chạp không so ai động thủ. Những hệ thống phòng ngự lại phát động. Nhưng sau vài giây, tất cả mọi người kinh ngạc cánh nhờ tôi nhờ ai nằm. Chuyện gì xảy ra? Vì sao cầu người phụ nữ không so phản ứng? Có người vội vàng chạy qua, vừa chạy vừa kêu, không tốt, căn cứ chúng ta bị tín hiệu khác quấy nhiễu. Toàn bộ hệ thống đều mất tác dụng. Người đàn ông thai to mặt lớn thống hận nhìn Nam ca, là chúng mày. Lệ Sâm không thu nhận ánh nhàn nhạt nhìn những người có dị năng vây quanh bọn họ, mọi người bây giờ còn muốn cùng chúng tôi đối địch sao? Có mấy người có dị năng chần chừ trong nháy mắt liền để tay xuống. Có người lập tức nhìn người đàn ông thai to mặt lớn kia, nghiến răng nghiến lợi nào ải, em vì tổ chính là bị ông cưỡng bức mới tự sát. Mà ông còn dám gạt tổ ý nào em ấy là vì cảm thấy căn cửa khổng lồ ô e giữa người rảnh rỗi cho nên này em nấy tự sát. Tôi sấm đa ẩn không giết ông. Nhóm người có dị năng bị Doan Húc Trạch coi trở thành súc vật mà dùng cũng đều đứng ra kháng nghị, có đồng bạn bị thương, các người mỗi lần nào ạ cứu trị. Nhưng cũng không bị hiệt đa dùng nhờ ạ ưa hải nơi nào, thì hệ nói ổng nào ý cổ tôi biết, có phải các ổng đã dùng bọn họ làm thí nghiệm rồi hay không. Thân phục đối với Lệ Sâm, cộng thêm thống hận đối với Doan Húc Trạch khiến tình thế đổ về một bên. Chương 157, tiếp nhận Bắc Hải. Mặc dù cáo một nhờ người bởi vì bất mãn với cơ sở chính mà phản bội. Nhưng nhiều hơn vẫn là trung thành với Doan Húc Trạch, khăng khăng đối địch cùng Lệ Sâm. Những người vây quanh Lệ Sâm, súng trong tay bọn họ thủy chung vẫn lù ổn không đua xuống. Nhìn thấy có đồng bạn thế nhưng giúp Lệ Sâm nào ý truy hẹn, đầu lĩnh quyết định tật nhờ giả ở không đi choan người đàn ông thai to mặt lớn kia nữa, lúc này liền ra lệnh, giết bọn họ. Nhóm người có dị năng cầm súng, ào ào hướng tới phương hướng Lệ Sâm cùng Nam ca bóc cỏ. Mà người đi thì ở phía sau Lệ Sâm một bực cùng khổ nghèo nhúc nhích. Thậm chí Nam ca vẫn luôn quấy nhiều hệ thống phòng ngự cơ sở chỉ không ngừng, ngay cả mắt cũng không nhầm nhụy một quải. Mọi người còn tưởng rằng, coi như mấy người có dị năng này rất lợi hại. Nhưng dù sao bọn họ thắng ở số lượng, nhất định có thể bắn chết bọn họ. Ai có thể nghĩ tới viên đạn bọn họ bắn ra ngoài, nhưng mà ở dọa khổng trùng liền chuyển phương hướng. Tốc độ quá nhanh, người có dị năng cấp thập mổ tụt đều không nhờ hẳn ra quỹ đạo viên đạn. nhưng những người cao cấp đều nhờ hụa hụa giảng danh mạch, viên đạn kia bắn tới chỗ Lệ Sâm, thế nhưng toàn bộ đều hướng về phi ạ triển bẩy lên. Tiếng súng bên tại cầu ngựa, nhưng mỹ một phát súng đều là bắn lén, thở thừa có thể tổn thương tới đám người Lệ Sâm tại một quạt cùng khổng sò. Mà đây cũng không phải ái là chuyện người có dị năng bình thường có thể làm đến, đây là Lệ Sâm vận dụng dị năng khổng ghi ẩn của mình thay đổi quỹ đạo viên đạn. Mọi người cơ sở chính nhìn thấy Lệ Sâm cường đại như thế, nhất thời tâm như cho tàn. Lệ Sâm như vậy, bọn họ ai còn có thể đánh thắng được chứ? Thì hệ nói hệ thống phòng ngự lại mất tác dụng, ảnh tạ muốn đoạt được quyền khống chế căn cứ chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? So với đám người sợ hãi, sắc mặt Lệ Sâm vẫn lãnh đạm như cũ, ảnh lạnh lùng nhìn mọi người, thấy sẽ không tỉ hiệp tục nổ súng nữa mới cho bắn cho Trần Bàn Tới mổ tạnh mắt. Trần Bàn Tới đi lên phía trước hai bước, sinh động mà kể lại mấy chuyện Doãn Húc Trạch làm trong đội ngũ. Ban đầu những người có dị năng trong căn cứ cùng khổng tỉn Doãn Húc Trạch đang làm thí nghiệm này. Cố ý hấp dẫn giòm bí lại khống chế không nghi ảnh tạ đây là muốn tự chịu diệt vong sao. Chờ Trần Bàn Tới nào ịt sổng, Lệ Sâm ý bảo Nam Ca trước dừng lại, sau đó mời nào ải, nếu như mọi người công tỉn, vợ ịt thì ổ chúng tôi đến chỗ này. Nam Ca ở lù cảnh nào ỉ truy hến đặt xe chua dạng phòng thí nghiệm cơ sở chính ở đâu, Lệ Sâm đưa mặt cổ liền dẫn đường cho mọi người. Sau khi đến phòng thí nghiệm, những phòng ngự dày đặc kia căn bản là không làm khó được Nam Ca cùng Lệ Sâm. Hai người rất nhanh liền lấy được tài liệu Doãn Húc Trạch thí nghiệm giao cho người cơ sở chính. Bọn họ xem qua xong, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hoàn tổ ạ không tin được người lãnh đạo của bọn đang làm nhiều thí nghiệm nguy hiểm như thế. Trong phòng thí nghiệm vốn còn mấy nhân viên nghiên cứu khoa học cũng đã bị khống chế. Nam Ca vận dụng dị năng hệ tinh thần, muốn để cho bọn họ mở miệng quá dễ dàng. Có khẩu cung của đám nhân viên, còn có cái gải công dư chưa. Hình tượng Doãn Húc Trạch ở trong lòng mọi người ầm ầm sụp đổ. Người còn đủ ảnh ta hi hệ nghi ựa đã đặc biệt ít. Nhưng mà Doãn Húc Trạch đã chết, bọn họ muốn tìm người tính sổ cùng khổng sò chỗ để tìm. Lệ Sâm cùng Nam Ca dù sao cũng không phải ai là người của cơ sở chính bọn họ, hai người kỳ ạ tờ tửa cáo giá trị để tin tưởng sao. Lệ Sâm cùng không quả ép người cơ sở chính, bọn họ có kiến thức lại còn có giá trị võ lực cường đại. Sau này, chỉ cần dẫn dắt bọn mùa tụt là thần phục với mình. Điểm này, hai người căn cứ thứ hai so với Lệ Sâm còn có kinh nghiệm hơn. Bọn họ mang theo những người của trụ sở khác, giống như tuyên thệ nào hiệp của cơ sở chính, ở trong đội ngũ, nếu nhờ cổng so Lệ cả tại cùng tô ai đà sầm chết đái. Cho nên 10 căn cứ chúng tôi liên hợp lại chính là muốn đề cử Lệ đại ca trở thành người lãnh đạo mới của Bắc Hải. Lệ Sâm một người phân lường không lệnh, vậy 10 căn cứ đại biểu cùng nhờ giải xạ ổ. Lòng người cơ sở chỉnh không lệ chuyển cũng khó. Lệ Sâm dắt tay Nam Ca cùng đái điền đằng trước. Khuôn mặt đặc biệt tuấn lãng như cũ nhờ hình khổng xuyển giống người trong trí nhớ của Nam Ca nữa, hỉ hệ nói quanh thân Lệ Sâm đều là khí chất người triển cảo, trầm ổn làm cho lòng người an tâm. Doãn Húc Trạch liên tục dùng cơ thể con người làm nghiên cứu những thí nghiệm này, cực kỳ chẳng ra cái gì cả. Mà chuyện tôi mù ô nào ý cô mọi người là, việc hấp dẫn zombie, chúng tôi cũng sầm đã thành công. Nếu như mọi người cảm thấy hứng thú không ngoại cùng tới xem một tụt. Thời điểm Nam Cống nào người nào cũng không sẽ thật kính là một mờ hồi nhân băng sơn. Nhưng ai nấy cũng hiểu được cổ ở ỉ chỉ nghe một mờ ai nhớ Lệ Sâm thôi. Người của cơ sở chỉnh không bị hết Lệ Sâm muốn làm cái gì nhưng vì ẹn đi thì hoành đài điện cửa căn cứ. Những người của 10 cái căn cứ, trong lòng cũng nổi lên nghi hoặc. Nào ai điền chuyện này bọn họ vẫn không bị hết, khuya ngày hôm trước thủy triều dòm bị là thế nào. Lệ Sâm cùng Nam Ca lại làm như thế nào từ trong trung tâm bom nổ mà rời đài. Nhìn bóng dáng hai người này, hóa ra hai người còn mang rất nhiều bí mật mà bọn không bị hết nha. Lệ Sâm cùng Nam Ca đứng ở trước cửa chính căn cứ không so bất kỳ gợi ý, Nam Ca liền phóng thích tinh thần lực. Do bị xung quanh cơ sở chính cùng không nhờ ý đều, bởi vì nơi này là nơi cường giả tụ tập. Do bị xung quanh cơ hồ đều bị săn giết sạch. Nhưng mà Nam Ca là ai chứ? Chỉ nổi ở đây, zombie ẩn chỉ ở sâu hơn nữa cú nghe bi cổ hợp dân đi ra. Vì vậy người của cơ sở chính liền nhìn thấy có zombie từ 4 phương 8 hướng vào tới. Mặc dù số lượng không nhờ ý đều. Nhưng mỗi con đều là zombie biến dị cao cấp đó. Bọn họ thay đổi sắc mặt chuẩn bị nên chiến, Lệ Sâm lại khoát tay áo, ý bảo bọn họ nhìn lui một chút. Tinh thần lực cấp 7 khác biệt rất lớn với cấp 6, Nam Ca thao túng đám zombie dừng ở khoảng cách căn cứ 1000m chờ tất cả mọi người xem qua rồi mới nhàn nhờ ạt nào ải, muốn giết zombie ẹt cửa lần sau lại hứng đài, đám zombie này tổ ý sẽ xù a đấy. Vì vợ ý cổ tở từ thu hồi tinh thần lực, những con zombie kia quả nhiên giống như thủy triều hào hào thối lui. Ở đây trừ Lệ Sâm cùng Nam Ca bình tĩnh, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Đồng dạng, ánh mắt bọn họ nhìn Nam Ca cũng phát sinh biến hóa rất lớn. Những người chuẩn bị cùng Lệ Sâm đối địch, toàn bộ khô ngài dám lên tiếng. Cả một người lãnh đạo như vật là vận may của Bắc Hải, đường nào ý thì hệ mở nhờ ý muốn thân phận người lãnh đạo cơ sở chính, coi như loà nhờ ý muốn toàn bộ tài nguyên Bắc Hải. Bọn họ cũng nguyện ý choanh. Chỉ cần Lệ Sâm có thể ở lại bảo vệ bọn họ. Nếu như ép cường giả dạng nghệ đái một khi ở nhờ ý đến Thượng Kinh được coi trọng. Vợ ý thực lực của Bắc Hải cùng Thượng Kinh có thể bị kéo ra. Lệ Sâm vô cùng hài lòng thay đổi của người trong căn cứ, sau khi dỏm bị thối lui. Xa xa lái tới mấy chiếc xe trên còn mang ký hiệu đặc biệt của căn cứ 17. Lệ Sâm mang theo Nam Ca xoay người, thời điểm hai người đứng chủ ngờ một tạo nệ một tỉa giới riêng, hiển nhiên là khổng người thứ ban hiểu được. Chúng tôi thành công không gì hẹn gì kỹ thuật hấp dẫn zombie, chúng tôi còn nghiên cứu chế tạo rẻ một lộ vài thuốc. Đã truy đến trước cửa lớn, người cơ sở chính mở cửa cho bọn họ. Sau khi mấy chiếc xe dừng lại, thứ trong đó nhảy xuống mười mấy người. Cầm đầu là một người mặc áo khoác trắng, một người đàn ông có khuôn mặt văn nhã. Cái người đàn ông này rất nhiều người đều có ấn tượng, đúng bác sĩ Diệp Thiệu tiếng tăm lừng lây đây rồi. Thời điểm Diệp Thiệu xuống xe vừa vặn nghe được lời Lệ Sâm nào ai. Ở trệ đường gà nở tạ cũng đã hiểu được Lệ Sâm đã ngờ mù ổ hển làm gì rồi, nào ái điện nà nở tạ cũng không phải ai là người có dạ tâm, chỉ cần bên cạnh có nam cả tài đảnh tạ ở đâu làm thí nghiệm cũng được. Mà nếu Lệ Sâm đã mù ổ hển cái vị trí người lãnh đạo này, vợ ý thành tạ liền rụt mồ tụ vậy. Vì vậy Diệp Thiệu tự nhiên tiếp lời. Hãy để cho tôi tới giải thị cơ chua mọi người thuốc này có tác dụng gài đái. Diệp Thiệu tiếp nhận trợ thủ đưa tới một quái hòm, sau khi mở ra để bọn họ nhìn thấy thuốc ở bên trong, thuốc này sau khi tiêm vào trong cơ thể con người sẽ có tỷ lệ khiến người bình thường kích phát ra dị năng. Cái gì? Trong đám người một mờ ảnh xôn xao. Vẫn còn có loại thuốc nghịch thiên như thế sao? Nếu như tất cả người bình thường đều được tiêm thuốc, vợ y thay trọng tận thỉa sẽ sở thiện bảo nhiêu người có dị năng đây. Zombie tiến hóa càng lúc càng nhanh. Bọn thật lồ lắng nhân lộ bị ẹ bị giỏm bị đẻ đầu cưới cổ. Thuốc này xuất hiện, quả thực là vận may cực lớn của toàn thể nhân loại. Mà Diệp Thiệu còn tự tin nho nhã bổ sung ngờ một cụ, trước kia tỷ lệ thuốc này kích thích được chỉ cả 1/10 hỉ hệ mà trải qua chết sật đã đạt được 1/5. Chắc hẳn về sau hiệu quả sẽ tốt hơn nữa. Người của cơ sở chỉnh đã hổ an toàn chẳng quan tâm Doãn Húc Trạch có phải ai đã chết hay không, Lệ Sâm có phải là người ngoại lai hay không. Bọn họ nghĩ tới đều là... Tôi cuối cùng cũng có thể đem người thân người y hệ bạn bè của mình hỉ hệ đứng là người bình thường đến làm người có dị năng rồi. Bây giờ còn có S không phức Lệ Sâm sao, ảnh tạ là người hệ khổng ghi ân cường đại, người y hệ ủ ạ nở tạ là hệ tinh thần có thể hấp dẫn điều khiển zombie. Diệp Thiệu còn có thể nghiên cứu ra loại thuốc nghịch thiên dạng này. Cho nên không so người nổ không phức cả. Giờ phút này người của cơ sở chính, toàn bộ đều hướng về phía Lệ Sâm hô lớn, Lệ ca. Lệ Sâm khẽ mỉm cười, cùng Nam ca liếc nhờ một quài rồi nắm chặt tay ổ. Cơ sở chính cứ như thế biến thành vật trong tay Lệ Sâm. Mà Lệ Sâm ở lúc mọi người tỉnh táo lại, chầm dùng nào ai, tội ý sẽ không xuống mọi người nào ý thêm cái gì nữa, nghĩa đã trở thành người lãnh đạo liền mời mọi người chứng kiến những chuyện tôi làm được cho căn cứ. 3 ngày sau, 20 căn cứ Bắc Hạ ý sẽ lì hẹn hợp lại. Khởi xướng hành động giải quyết Bắc Hải chìm, mở công ghi ẩn sinh tồn lớn hơn nữa. Những người có dị năng ở đây, mặc kệ nam hay nữ đều có dã tâm cùng khát vọng. Bị zombie bức điển một khủ vực cụ ở sinh tồn như thế, lại còn lúc nào cũng bị zombie gây áp lực đè nặng. Bọn đã sâm bất mãn hỉ hệ mà có người nào ỉ mù ổ hển dẫn bọn đi ghi ạ quyết Bắc Hải chìm. Đoạt lại những mảnh đất bị zombie chiếm lĩnh, bọn họ sao có thể mất hứng được chứ? Vì vậy toàn bộ người ở đây đều gióng giặc hô, được. Giết chết zombie trong Bắc Hải chìm. Giết chết sinh vật biến dị. Lệ Sâm ủn Nam Ca vào trong lòng ảnh khổng sỏ gia nhập vào những người gào thét kia, nhưng ánh mắt nhìn Nam Ca, hiển nhiên càng nóng rực. Nam ca quỳnh ảnh nhờ ật định phải cường đại hơn nữa, mới có thể an tâm ổ một vui lòng. Lệ Sâm nghĩ, truy hệ năn của Nam ca kết hôn phải sắp xếp kế hoạch từ giờ thôi. So với mọi người trong mấy căn cứ Bắc Hải kích động tới cực điểm, Nam ca ngược lại rất nhạt nhẽo. Dù sao vị trí người lãnh đạo lùi khổng pha ái là cổ đảm đương nha cột cần an tâm làm sâu gạo là được rồi. Hơn nữa, nhiều người có dị năng cao cấp, nếu như mảnh đi thì ô Lệ Sâm. Vậy máu bọn họ chẳng phải đều là của mình sao? Mắt Nam ca lấp lánh lấp lánh. Lệ Sâm cảm nhận được Nam ca kia vui vẻ tế nhị, lại bất đắc dĩ mồ tốt, nhưng càng nhiều hơn vẫn là sủng ái. Mà thôi cổ ở ý thích nhất đơn giản chỉ là vài đồ vật như vậy. Nếu như cũng đã trở thành người lãnh đạo Bắc Hải mà không thỏa mãn ồ, chính mình cũng không xưởng làm chứng sổ hên hoạ. Chương 158, muốn kết hôn. Sau khi Lệ Sâm tiếp nhận toàn bộ Bắc Hải sẽ tài nhờ đột nhiên chuyển biến nhiều hơn. Lòng người trong cơ sở chính khác nhau. Cách vận hành cũng khác căn cứ 17 ảnh phải hữu nhờ ra ở mùa tốt. Thế lực Doãn Húc Trạch để lại cũng phải thanh lì một phần. Còn có 10 căn cứ khác, chớ nhìn nhóm bọn họ ủng hộ mình trước tiên trên thực tế, bọn họ hỗ trợ cũng là hy vọng Lệ Sâm có thể chiếu cố bọn họ nhiều hơn một chút. Trước kia Thẩm Cầm Nhã Quảnh Điền làm người lãnh đạo căn cứ 17 lại bị Lệ Sâm cự tuyệt hỉ hệ nở tỷ hiệp nhận căn cứ lớn như thế, mỗi ngày thời gian ngủ đều rất ít, lại càng không phả ý nào ái Điền làm bạn với Nam Ca. Nam Ca là cái người cổng trị ngồi yên, Lệ Sâm vốn muốn cho Nam Ca đi vào trong căn cửa một chút, làm quen hoàn cảnh một chút, nếu như quá nhàm chán tài đi dạo bên ngoài săn giết zombie cũng có thể. Tuy nhiên lần này Nam Ca thần kỳ nhu thuận, thời gian nhàn hạ thế nhưng đều bồi ở bên cạnh Lệ Sâm. Mặc dù Lệ Sâm xử lý những chuyện kia, Nam Ca căn bản là sẽ mở không hiểu. Lệ Sâm tiếp nhận cơ sở chính đến ngày thứ hai, Thẩm Cầm Nhã mang người lại đây. Tông Hạo Hiên cùng Tân Vũ Hoa cường giả như vậy tự nhiên là muốn thu đến căn cứ chính. Lệ Sâm quỳ đằng suy nghĩ, làm như thế nào mới có thể triệu tập đám người Tô Hoàng đến đây. Thẩm Cầm Nhã sau khi tiến vào phòng làm việc của Lệ Sâm liền treo cảnh, không chút đưa cảnh khổng nhờ ẩn lấy căn cứ 17, hóa giả ảnh mù đổ là chỗ này. Bà chỉ là đoá mổ tụt mà thôi. Lệ Sâm từ trong mắt bà nhìn ra bà cũng không sợ cái gì bất mãn cả. Nam Ca lúc này quỳ đằng lưỡi hay đóng tinh hạch của mình. Lệ Sâm sờ sờ đầu Nam Ca rồi mới cùng Thẩm Cầm Nhã dở khóc dở cười. Thẩm tỷ, chị cũng đừng trêu chọc tôi nữa. Nhiều chuyện như vậy, tôi nhất thì thật không bị hiện nên xử lý từ nơi nào mới tốt đây. Lúc này mới tìm Thẩm tỷ đến hỗ trợ. Thẩm Cầm Nhã cũng nhìn ra Lệ Sâm không được nghỉ ngơi tốt, đau lòng thở dài, rốt cục cũng chịu thua. Chúng tôi nha, cũng không bị hiện là ai thiếu ai. Em trai cậu bắt cóc cậu ngụy quạ tôi rồi hỉ hệ mà tôi còn phải giúp cậu xử lý những chuyện này nữa. Lệ Sâm nhíu mày, nghĩ thầm Lệ Ngạn tiểu tử thối kia cuối cùng cũng ra tay rồi sao, ai nhìn cho là bọn họ phải phỉ một thời gian nữa mới có thể ở lờ một đấy. Lệ Ngạn mặc dù hệ nghỉ ở không phải ai là người có dị năng cao cấp, nhưng mà tôi tin tưởng năng lực của nó. Hơn nữa, nếu như nó đối xử với Tần Mộ ỉ hệ không tốt, chắc hẳn Thẩm Tịp cú nghệ không ghi cậu ngụy mãi nhờ cho nó đâu. Lời Lệ Sâm nào xem nhờ nào ý trùng lòng Thẩm Cầm Nhã. Lúc Lệ Ngạn vì Tần Mộ Yên mà bỏ căn cứ, Thẩm Cầm Nhã cũng đã tự nhận cậu ấy. Có thể vái một người mà có dũng khí đối kháng với toàn bộ thế giới, mặc kệ là vị nam sinh này có phải người có dị năng hay không, Thẩm Cầm Nhã cũng không đí bởi vì Lệ Ngạn nhất đi nhẹ dọc hết khả năng để bảo vệ tốt Tần Mộ Yên. Sau khi ngồi xuống, Thẩm Cầm Nhã còn cười lắc đầu, tôi già rồi, chuyện của người trẻ tuổi bọn họ, tôi ý không định nhúng tay vào. Chỉ dẫn Lệ Sâm xử lý một vị ưu xong, Thẩm Cầm Nhã hỏi Lệ Sâm, kế hoạch 2 ngày sau giải quyết Bắc Hải chẳng đã chu bị bắt đầu, các cờ ủ ở tựa cáo lòng tin giải quyết chỗ đó xả trẻ xả ổ. Bắc Hải chim rất lớn, chuyện này không phải ái là mổ tưởng mổ ti ý có thể hoàn thành. Nhưng chỉ cần có người đi ảm, luôn có thể thành công. Lệ Sâm tự tin nhìn Thẩm Cầm Nhã, hào quang trong mắt khiến Thẩm Cầm nhờ ạ không sụt nào phản bác. Bởi vì bà bị hết chưa, những lời Lệ Sâm nào ai đều là nghiêm túc. Zombie cùng các loại sinh vật biến dị trong Bắc Hải chìm nổi thờ tựa là xui xẻo lắm mới đụng phải Lệ Sâm, cái đại sát thần này. Thẩm Cầm Nhã còn định hủy mổ tốt chuyện kết hôn của Lệ Sâm cùng Nam Ca đã chủ bị như thế nào rồi. Mới vừa nhìn sang liền phát hiện Nam Ca thế nhưng nằm trệ nghĩa xà lòn. Vì vậy bà cũng nào ý ghi ịn, Nam Ca quả thật là mệt quá rồi, từ trước kia cho tới bây giờ cổ ở ý chưa bao giờ ngủ trước mặt chúng tôi đâu nha. Lệ Sâm vốn quỳnh đẳng suy tư chuyện của Bắc Hải chìm, nghe được Thẩm Cầm nhờ ạ nào ý thế. Sắc mặt đột nhiên biến đổi ảnh quẩy đầu lại nhìn Nam Ca, phát hiện nặng cả đảng sơn mình thấy nhờ một cuộc trệ nghĩa sofa, khuôn mặt rất là an bình. Cô ơ ý là bởi vì lên cấp mới té xỉu sao? Tại sao ố mô tốt dấu hiệu cũng không so chứ? Lệ Sâm đi thời bế Nam Ca lên, chuẩn bị đà ố ơ ý vào trong phòng nghỉ. Có kinh nghiệm mấy lần trước, lần này ngoài mặt Lệ Sâm tương đối chấn định. Nhưng tay bế Nam Ca vẫn run rẩy hai cái. Mới vừa ôm lờ ý cổ, Nam Ca thế nhưng lại mở mắt ra. Lệ Sâm đối mặt với vợ ý mà lùi không bị hệ truy nền nào ý quải gì cho phải. Ánh mắt Nam Cầm nhở táo nào ý truy hển cũng mềm mại nhu thuận. Lệ Sâm, em buồn ngủ quá. Buồn ngủ. Lệ Sâm nào hỏi câu này, nhờ hển không đờ ân, hoài ra chuyện cái thái Nam Ca quả nhiên lại ngủ thiệp đi gì. Lệ Sâm đưa lưng về phía Thẩm Cầm Nhã, vươn tay thăm dò hơi thở Nam Ca, cũng không so thở mà. Ma xui quỷ khi hiện nằm đặt tay ở ngực cổ. Của một lạt vậy mà tờ tựa cảm giác được tim Nam Ca nhả một quải. Thẩm Cầm Nhã thấy Lệ Sâm mãi vẫn không sôi động, còn cười hoài ẩn. Sao rồi, hồ ngộ mùa ở y trở về đái, cậu định để chỗ cô ở y ngủ ở chỗ này sao? Lệ Sâm không sỏ trả lời, bởi và sự chú ý quanh đều bị động tĩnh ở lòng bàn tay hấp dẫn. Trái tim của Nam Ca lại nhả một quải. Ai nu ở cùng cũng có thể xác định cô ở y lại từ từ thay đổi trở nên giống nhân loại hơn rồi. Bây giờ đã cao nhịp tim, có phải bày tỏ rằng máu trong cơ thể của y đã bắt đầu lưu động hay không? Của một đồ ản thời gian nữa cổ ở ý có thể có hô hấp đúng không? Nhận thức được Nam Ca có thể bị hiển thành nhân loại khiến Lệ Sâm càng thêm kích động. Ảnh khổ ngờ mù ổ nhổ gắn vác lấy gông xiềng zombie mà sống sót, xung quanh đều là nhân loại, như vậy quá mệt mỏi. Đây là bí mật chỉ thuộc về Nam Ca cùng mình, Lệ Sâm ai cũng không nào ý cô. Thời điểm lại quay đầu nhìn về phía Thẩm Cầm Nhã, tâm tình Lệ Sâm lại khôi phục như thường, tôi ổ mồ ở ỉ trở về ngủ. Thẩm Cầm Nhã hụi gật gật đầu, còn hé miệng cười. Lệ Sâm an trí Nam Ca tốt, ngồi ở mép giường sổ một lặt rồi mới trở về phòng làm việc. Nhìn thấy Thẩm Cầm Nhã, cụ nào hẹn tỷ hệ năng nào hiểu ạ, tôi cùng Nam Ca chuẩn bị kết hôn, Thẩm tỷ, chuyện liên quan đến hôn lễ còn nhờ chị hao tâm tổn trí. Coi như là ở tận thế, tôi cũng khổ ngờ mù ổ hẹn ủy khuất Nam Ca. Thẩm Cầm Nhã nhất thời nghiêm túc, mặc dù hôn không long trọng như lúc trước tận thế, nhưng những thứ nên suy tính đến, tôi nhất đi nhẹ giúp cậu làm tốt. Cậu yên mở đài. Căn cứ 17, Thẩm Cầm Nhã tạm thời giao cho Lệ Ngạn. Bà ở lại cơ sở chính, bên ngoài tuyên bố là trợ thủ của Lệ Sâm, trên thực tế bà là thầy của Lệ Sâm. Thẩm Cầm Nhã là một người lãnh đạo đặc biệt ưu tú, Lệ Sâm lại rất thông minh. Những thứ Thẩm Cầm nhờ ạ đạ dùy ảnh giật nhờ ra ở đạt được, lại còn có thể thông hiểu đạo lý trong đó. Mà Nam Ca mê mạ không ghi ông như trước kia một lên là ngủ đến vài ngày. Khoảng chừng 3 giờ Sco đặt nhớ lại. Thời điểm Lệ Sâm trở lại gian phòng, Nam Ca quỳnh đang lười biếng nằm trệ nghỉ ưởng khổ ngờ mù ổ hển đứng lên. Anh đi tôi cười nhéo nhéo chóp mũi Nam Ca, sao thế? Bắt đầu muốn ngủ nương sao? Nam Ca lạ đã nghi đến bản thân trong ngộng kia. Lần này tình cảnh trong ngộng biến thay nhờ cổ trệ đường liên tục 43. Rồi sau đó cổ loại gặp được một người đàn ông. Bản thân trong ngộng giật những bẻ, lại còn mật đi ợt nhiều ký ức. Một thời gian ngắn cùng người đàn ông thứ hai chung đụng cổ liền mở miệng kêu ba ba. Nhưng mà hai cái người ba ba này lớn lên chẳng hề giống nhau nha. Nam Cổng So đẩy tay Lệ Sâm ra cột ngẩng đầu ngơ ngác nhìn qua Lệ Sâm, lại hủy một củ, Lệ Sâm ảnh nào xem nếu như cha ruột em vứt bỏ em. Về sau cha nuôi thu dưỡng em, lại đem em nuôi dưỡng đến sau này. Vợ ỷ thẻ mới là cha em đây. Tâm tư treo chọc Nam Ca của Lệ Sâm lui xuống. Sau khi ân nghi xuống, rất là kiên nhẫn nào Cổng So, em là nhớ ra cái gì đó sao? Nam Ca đem mấy chuyện xảy ra trong ngộng gần đi nào ỉ chùa một lện với Lệ Sâm, sau khi ân hứng đã giật khách quả nào ỉ cổ Nam Ca, cha ruột của em có khả năng khổng pha ái là muốn vứt bỏ em, nhưng cha nuôi nhiều năm như thế lại đối xử với em ở không sai. Dưỡng em lớn, lại còn để cho em học y chân tướng còn cần tự mình em trở về nghĩ. Nam Ca ảnh không quyết định cho em được. Trong dung nào ỉ cùng ánh mắt Lệ Sâm đều tràn đầy tôn trọng, khiến Nam Ca trong nháy mắt cảm động. Anh nhìn ôm lở ỉ cổ, ơi trệ ngừng mặt cô hổn một quài. Cười cười tuyên thệ chủ quyền của mình, dù sao mặc kệ em có bao nhiêu người cha, riêng chúng ta cáo một mở ải nhờ ra ở tổ ải nhé. Hôn lễ của chúng ta đã chuẩn bị gần xong, Nam Ca, em sắp gả quả gì? Đầu óc Nam Ca chuyển á chuyển, vẫn luôn cảm thấy bản thân nổ rộng như là đã xẻm nhờ ẹ một bực rất mấu chốt nào đó. Rất nhiều năm cô mới biết được, hóa ra là Lệ Sâm khổng sỏ cầu hôn. Nhưng bây giờ cô loại nghi không ra, chỉ hé miệng cười đến hạnh phúc ngọt ngào. Cái đủ những lưu lì hển tục gật rồi lại gật. Rất là nghiêm túc hỏi Lệ Sâm, vợ ỷ thơ trong hôn lễ, tiệc mừng của chúng ta đều là dùng máu tươi làm sao? Lệ Sâm suy nghĩ mổ tụt tươi hình ảnh đầy bản đều là máu, đối mặt với Nam Ca giật giật khỏe miệng. Em nghĩ quá nhiều rồi. Nam Ca vẫn còn có chút mong đợi hôn lễ, tuy nhiên hai ngày sau liền bị những chuyện khác hấp dẫn sợi chú ý. Kế hoạch giải quyết Bắc Hải chìm tại ngày ở ỷ đã bị Lệ Sâm thăng cấp làm kế hoạch giải quyết Bắc Hải nào ít khác, kẻ địch của bọn họ còn có cả những con zombie trong trung tâm thành phố Bắc Hải đó. Lệ Sâm cùng 10 người lãnh đạo căn cứ khác cùng nhau tham dự đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân. Lần giải quyết kế hoạch này, kỳ hạn là 2 năm. Mục đích cũng rất chu dạng, chính là giải quyết trọn vẹn cả Bắc Hải này, tất cả là vì nhân loại có chỗ dừng chân. Tất cả mọi người bị yêu chụp quái mục tiêu này rất dài rất xa, tâm tình rất ngưng trọng. Chỉ có Nam Ca đứng ở bên cạnh Lệ Sâm, ngoài mặt cao lãnh triển thực tế nội tâm liên tục manh manh nghĩ tới. Sau khi giải quyết Bắc Hải xong, nhiều tinh hạch cùng túi sách như vậy đều là của mình sao? Về nguyên lý hấp dẫn zombie, Lệ Sâm cũng khổng sỏ giải thích qua cho những người này, nào ý vì họ cần những người có dị năng trong căn cứ khổng định giờ cung cấp máu tươi. Vốn là mấy người có dị năng cũng đã làm ra động tác chuẩn bị cắt cổ tay, họ đều cho là bọn họ hấp dẫn nhiều zombie như vợ ý thật phải có máu tươi của ngàn vạn người cơ. Ai biết Lệ Sâm lại nhàn nhở ạt nào ải, hôm nay chỉ cần 3 người, mỗi người cung cấp 200 cờ cờ là được. Mọi người quả thực là vẻ mặt chìm trong ngộng. Vốn là bọn họ còn lo lắng máu tựa ý không đủ để cung cấp hy hệ mà tình huống này sao, một người chỉ cần 3 người thôi à. Lại còn chỉ mua tụt máu như thế. Lệ Sâm trước đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân liền để rẻ một phương án thưởng phạt. Người có dị năng trong căn cứ làm ra cống hiến, địa vị sẽ không ghi ông nhau nữa. bọn họ quyến đảng chủ bị trong kế hoạch kỳ hạn 2 năm lần này kiến công lập nghiệp đâu. Kết quả chiến dịch giải quyết còn chưa bắt đầu, bọn họ liền phát thiện trùy hện hiến máu đều chẳng ra gì. Tượng gỗ cũng đã khắc một người chỉ 3 người Thái Điền lúc nào mới có thể đến phiên bọn họ chứ. Chúng tôi thỉnh cầu chủ động hiến máu được hạch khổ ngã lệ ca. Chương 159, anh làm chủ đi. Lệ Sâm ở thời điểm động viên mọi người trong căn cứ, Nam ca đứng ở bên cạnh nhận, vẻ mặt lạnh nhạt. Thời điểm Lệ Sâm nào ai điển chế độ thưởng phạt, Nam ca vẫn là một vẻ mặt lạnh lùng. Về sau Lệ Sâm nào ai điển chuyện mọi người mỗi ngày cung cấp máu tươi, vừa dứt lời, Nam ca liền trưng ra vẻ mặt đứng đắn bắt đầu vỗ tay. Trong lòng đều đã cười đến nở hoa luôn rồi. Quá tốt rồi cổ đa bi hiết Lệ Sâm mẹ không quê ôn mà. Diệp Thiệu chỉ là bác sĩ của cơ sở chính hy hệ mặt cũng đã là chủ nhiệm của phòng nghiên cứu. Lần này Lệ Sâm triệu tập đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân ảnh tạ bất quá chỉ là dự thính thôi. Còn như Lệ Sâm nào ý tại đặt ảnh tạ cũng không pha ai là rất quan tâm. Giống như Tông Hạo Hiên ở chỗ xa xa ảnh tạ đưa mắt nhìn chỉ cáo một mờ ai nhờ Nam ca mà thôi. Vẫn là động tác của Nam ca đột nhiên biến hóa, lúc đấy Diệp Thiệu mới phản ứng được nội dung Lệ Sâm vừa nào ai. Anh cổng khoái mất khống chế cười rộ lên. Lệ Sâm ảnh đi là lấy việc công làm việc tư mà cũng làm quá ngay thẳng rồi đấy. Bản thân mãi nhờ đã bị yết chữa, những thứ máu tươi kia nộp lên rồi cú nghẹ tỉ hiển vào trong bụng Nam ca thôi. Nhưng mà vì sao? Diệp Thiệu lại thấy mấy người có dị năng ở bên cạnh đều là vẻ mặt tiếc nuối vậy ảnh tạ có thể đoán được, tương lai một đồ án thời gian rất dài, số người vì chuyện mỗi ngày 3 người được hiến máu tươi mà vung tay, nhất định không pha ải là số ít đâu. Sau khi cười xong, Diệp Thiệu lại có chút buồn buồn. Đại hội tuyên thệ trước khi xuất quân tiến hành đến đây, buổi chiều tiến hành phân tổ cùng phân vùng. Ngày mai mới chính thức chiến đấu, Diệp Thệ ủ khổ ngờ mù ổ hẹn nhìn Lệ Sâm cùng Nam ca ở ngờ mực ngọt ngọt ngào ngào liền quyết định về phòng thí nghiệm trước. Ai biết sau khi ở nở ta đi không bao lâu, Lệ Sâm cùng Nam ca thế nhưng lại đây. Bác sĩ Diệp nghĩ, tôi cũng đã chủ động rời xa các người lại còn lại đây ngược tôi, trong lòng tôi quá đau khổ rồi. Thờ trạ Nam ca cũng khổ nghĩ Lệ Sâm mang mình tới đây làm cái gì. Vẫn là đi nơi A đường, Lệ Sâm nghiêm túc hủy cổ, em có biết em hỉ hệ ngoại đã cáo nhịp tim, lại giống như nhân lộ hoài đình ngô sao. Nam ca gật gật đầu, bị yết chủ mạ. Lệ Sâm tật mù ổ hển gõ Nam ca một quái một lâu sau mà cổng xuyên gì nào y nào ải, vậy sao em mở khổ ngừng mồ tụt nào y quảng bị yết. Đã quyền. Chí nhớ này của em A, còn có thể nhớ tới cái gì chứ? Lệ Sâm bóp bản tệ ra ở bẹ mềm mại của Nam ca. Giải thích vậy ồ. Trên thể em có biến hóa ánh nhảm thấy chuyện này không mở thường cho nên muốn tìm Diệp Thiệu kiểm tra cho em một phần ánh nhờ ảnh thẳng vào đôi mặt cô. Nhưng nếu như em mở khổ ngờ mù ổ hển khiến người khác biết, chúng ta trở về lại. Nam ca trừng mắt nhìn không phải chỉ là kiểm tra sức khỏe thân thể sao, vì sao Lệ Sâm mẹ nghỉ hệm tục nào thì cũng sổ nhờ vậy chứ. Cô đột nhờ ý hệm không sổ thói quen, dù sao trước kia Lệ Sâm đều là nghĩ đến cái gì lì ẻo đi ám luôn. Cũng không nổ phải quan tâm hỉ hệ lụy cô bắt đầu tự mình quyết định. Vì sao ố mồ tốt cảm giác xoay người làm chủ nhân cùng không sò, chỉ cảm thấy rất là phiền phải đâu. Vì vậy Nam ca đã nghi hệ u nghi ngốc trả lời, em tùy tiện nha. Lệ Sâm bị chẹn ngờ một quẻ một lâu sau mới thở dài. Thôi, vợ ỉ thầy đại đại. Anh không nên đối với Nam ca có quá nhiều ảo tưởng, thời điểm đi thì ố bên cạnh mình cổ ở ỉ thà rằng làm một phỉa vật cũng khổ ngờ mù ổ hền động não mà. Vì vậy đến phòng thí nghiệm của Diệp Thiệu, Lệ Sâm giải thích cho Diệp Thiệu mục đích đến, Diệp Thiệu cũng rất là kinh ngạc. Anh nào ỷ cổ ở ỷ thế nhưng có triệu chứng bệnh tật của nhân loại. Diệp Thiệu cũng chẳng quan tâm lòng chua xót, tinh tế hỏi. Nam ca một đáp lại, tỉ như khi nhỏ thái bắt đầu có khứu giác, thời điểm nào có cảm giác, thời điểm nào sở thiện tìm đậu, thời điểm nào lại bắt đầu muốn ngủ. Diệp Thiệu tường tận ghi lại, lại còn hỏi Lệ Sâm, có thể rút mở tụt máu quả ồ ở ỷ không? Lệ Sâm nhíu mày, hiển nhiên rất là khổng tái nhờ nguyện. Nhưng bây giờ muốn lắng dư giảng biến hóa bên trong thân thể Nam ca, đây là truy hệ không thiếu. Nam ca đau lòng nhìn Lệ Sâm, nước mắt lưng tròng, ẻ mở không rút máu. Máu quả ổ giật chân quý nhé cổ mổ tuột cũng không đu được. Lệ Sâm chỉ có thể ôn nhu dụ của, Nam ca, em ngoan ngoãn nào, chỉ như vợ ỉ một lần thôi, được không? Cuối cùng, Lệ Sâm đồng ý dùng máu của mình làm trao đổi, Nam ca mới chậm gì vươn cánh tay của mình ra. Quá trình Diệp Thiệu rút máu rất nhanh, máu cũng không nhờ ý đều, Lệ Sâm nhìn máu Nam ca, màu sắc so với người bình thường tại đầm hờn không ít. Đặt máu ở trong hòm ướp lạnh. Diệp Thệ ủ nào y ưa é Lệ Sâm, như này là được, tôi ỉ sẽ cẩn thận phân tích. Lệ Sâm gật đầu, vợ ỉ thật phiền tôi hoài ân. Dù sao cũng là nhờ điển trên tình địch, Lệ Sâm ở khổng sỏ dẫn Nam ca tại đây trong thời gian quá dài, rất nhờ ra ở đạ cậu Nam ca rời đại. Diệp Thiệu buông tất cả thí nghiệm trong tay xuống, bắt đầu phân tích máu Nam ca. So sánh thành phần mô tụt, phát tiền máu của nhân loại giống nhau. xem ra muốn bị Yết Chu bị hiển hóa trong thân thể Nam Ca còn cần dụng cụ chính xác hơn mới được. Hơn nữa Nam Ca là zombie. Diệp Thiệu nhìn dụng cụ chứa vi rút zombie bên cạnh, lợi ý mổ tụt máu tươi Nam Ca ra, đưa vào trong đó. Thời gian chậm rãi trôi qua, ảnh tạ quan sát thấy phản ứng trong dụng cụ, sắc mặt càng ngày càng ấm chứng. Vì sao máu Nam Ca lại có chức năng giết chết vi rút zombie chứ? Lệ Sâm cùng Nam Ca có biết chuyện này không? Diệp Thiệu quả thực muốn chảy mồ hôi lạnh mà, may mắn Lệ Sâm mang Nam Ca đến quả nở tạ kiểm tra. Nếu như đổi thành bác sĩ khác, khi phạt thiện truy hển người Thái Bắc Hải nhất định nhấc lên một trở gió tanh mưa máu. Buổi tối khóa kỹ phòng thí nghiệm, Diệp Thiệu quyến đi tắm Lệ Sâm nào phạt thiện đòa mình ra. Ai biết, vẻ mặt Lệ Sâm chưa hề thay đổi, anh dặn dò Diệp Thiệu ủ một cụ, chuyện này nhất định phải giữ bí mật. Diệp Thiệu ủ không chút do dự gật đầu, tôi đương nhờ ý anh dư dàng. Nếu như tôi muốn làm chuyện gây thải đạ sớm đem phạt thiện công khai ra bên ngoài. Tuy nhiên Lệ Sâm, Diệp Thệ ủ nào ý dạ trần trừ của mình, máu Nam Ca có dạng công hiệu này ai nào biết đối với toàn bộ nhân loại mà nào ý sẽ có ý nghĩa như thế nào không? Lệ Sâm tỉnh ngủ nhấn mày, thuốc để trị liệu vì rụt giòm bì ẹ sẽ lù ổ hển có người khác nghiên cứu, nếu nhánh mù ổ hển lấy Nam Ca làm vật thí nghiệm, tôi ý sẽ không ý. Diệp Thiệu cũng lạnh mặt xuống, vì Lệ Sâm ở không tin nhiệm mà phẫn nộ. Ý hệ ủ nạm công cáo một mở ai nhờ ra ở ảnh nghỉ rằng tổ ý sẽ ít kỳ như vậy. Lệ Sâm hơi hối hận, nhưng cũng không xin lỗi. Diệp Thiệu quay đầu ra, chầm chừng nào ải, mà thôi ảnh mù ồ hẹn che chở Nam Ca, tôi hiểu. Tôi chỉ mù ồ nào ải, nếu máu nguyễn đã lờ ý ra tải đường lãng phí. Tôi có thể nghiên cứu mổ tuột cấu tạo của mực cơ ý, xem xẻ mẹ phạt thiện ra cái gài cổng. Lệ Sâm cảnh giác nào ý tị hiệp, nếu nhờ công đoảnh cũng không lại tìm Nam Ca rút máu. Diệp Thiệu hướng Lệ Sâm bảo đảm, nghiên cứu chế tạo thuốc khẳng định không Nam Ca hy sinh, nhưng muốn phân tích ra được thể chất Nam Ca cũng tuyệt đồ ý không mổ tụt máu này là có thể giải quyết. Một tạ ngờ một lệnh không nhiều hơn nữa. Lệ Sâm rất đau lòng Nam Tiểu Ca quảnh đờ ý, thể chất kiểm trọng dư dàng lẳng tắc cùng lắm là không được liềm không trả xét nữa. Diệp Thiệu càng phát hiện ra Lệ Sâm đã thấy đi không ít, giao Nam Ca choanh, chính mình cũng có thể yên tâm rồi. Được. Diệp Thiệu đồng ý, trầm mặc trong chốc lát lại bắt đu nào ý vật riêng. Ảnh xác định muốn cùng Nam Ca kết hôn. Nhắc tới kết hôn, mặt mày Lệ Sâm hỉ hển lên một xả ấm áp nào ý truy hển cũng dịu dàng không ít. Ừm, nếu nhờ cổng pha ái là trễ đường sở thiện nhờ ý chuyện như vậy, hai người chúng tổ ai đã sớm kết hôn rồi. Diệp Thiệu mặc dù không xàm lòng nhưng cũng không so nào ý dạ lời gì hung ác, nửa là vui mừng nửa là khổ sở gật đầu, danh chính ngôn thuận, rất tốt. Nào ý xong anh cổng thì tiếp tục nhìn Lệ Sâm nữa mà xoay người trở về phòng thí nghiệm. Đêm hôm đó, đèn ở phòng thí nghiệm sáng cả đêm. Sáng sớm hôm sau, dựa theo phân phối chiều hôm qua, tất cả đội đặt thuốc học xong. Tầng tầng lớp lớp xuất phát tới Bắc Hải Chìm. Trước tiên giải quyết Bắc Hải Chìm là do mọi người nhất trí thông qua. Dù sao những con zombie trong nước so với zombie ẹ tiện đặt bằng tài thực lực cổng phải chỉ kém hơn một bậc thôi đâu. Hơn nữa mọi người cũng rất tò mò người cơ sở chính đến quân tài hợp dẫn zombie như thế nào. Tiểu đội của Lệ Sâm đều ở trong xì ảnh, tổng cộng có 4 người anh, Nam Ca, Tông Hạo Hiên cùng Tân Vũ Hoa. Sắc trời ngoài trụ sở thủy chung đều là bụi bay mịt mờ, gần đây nhiệt độ ở Bắc Hải càng tăng cao. Giờ phút này mặt trời còn chưa mọc cùng đã nồng đến phát sợ. Bọn họ là người có dị năng, bởi vì tố chất thân thể so với người bình thường ta cường hãn hơn cho nên đối với loại nhiệt độ cao nơi khổng điển mức khó có thể chịu đựng được. Lệ Sâm lái xe, Nam Ca ngồi ở ghế trước thủy chung luôn điều động tinh thần lực, quản chế tình huống phụ cận. Liên tục có sinh vật biến dị bay qua đỉnh đầu bọn họ, Nam Ca nhớ tới buổi sáng Diệp Thiệu dặn dò. Cầm lấy bộ đàm phân phó, nhớ bắt mấy con chim biến dị trở về nhé. Mặc dù cũng không biết Diệp Thiệu muốn làm gì đâu. Đoàn sĩ lì hẹn mùa tì hiền đồng hồ cuối cùng cũng đến gần Bắc Hải Chìm. Sau khi xuống xe, Lệ Sâm dùng kính viễn vọng, còn Nam Ca khởi động tinh thần lực trực tiếp bắt đầu dò xét khu vực nước này. Mặc dù phần lớn Bắc Hải bị chìm ngập nhưng chỗ này nước chẳng hề sâu, nếu như có thể giải quyết dòm bị xạ trẻ chẳng có thể xếp hàng lấy nước ở đi đái. Nam Ca còn dò xét ra trong nước này có rất nhiều tài nguyên. Sau khi truyền lại tin tức cho đội ngũ sau lưng, mọi người càng thêm mong đợi. Khi hệ nghỉ ựa tài nguyên của căn cứ Bắc Hải mặc dù không điển mức lấy trứng trọi đá, nhờ hẹn ngờ một năm sau, hai năm sẽ xả ở đây. Sau khi mỗi đội ngũ chuẩn bị sẵn sàng, Nam Ca ý bảo Tông Hạo Hiên cùng Tân Vũ Hoa lui lùi mổ tuột liền điên cuồng thúc dục dị năng trong thân thể. Khi hệ nghỉ ựa phụ cận Bắc Hải chìm căn bạ không so gió, có thể là vì tinh thần lực cắt không khí, Nam Ca giống như đứng ở trong cuồng phong. Mái tóc đen dài được buộc lên còn rủ xuống vào áo. Cũng ở trong khổng trùng bay múa. Năng lực chia hệ ngoại quả ổ đa đồ để cho người thường sinh lòng sợ hãi. Bởi và cô hướng dẫn, Bắc Hải chìm nhất thức cổng xuyên bình tĩnh nữa. Các loại zombie toàn bộ đều tụ họp lại đây, Lệ Sâm thấy tình thiệt không sai biệt lắm mời nào y hứa hẹn Nam Ca, có thể dừng lại rồi. Sau đó trận chiến tuyệt đối là nghiêng của một bên, bởi vì hải vực quá lớn, thời gian Nam Ca có thể duy trì liên tục hấp dẫn zombie chỉ có 2 giờ. Cho nên trong ngày này, Nam Ca đều là hấp dẫn từng nhóm zombie lại đây, từ từ diện tích zombie bị người có dị năng đánh chết lớn dần. Lệ Sâm cùng Tông Hạo Hiên mỗi người chỉ hiểm một khu vực, ai bảo dị năng của bọn họ quá cường hãn, người khác lại gần dễ dàng bị ngộ thương. Tần Vũ Hoa và Công Nam Ca xem thường cũng giờ tính cùng. Người có dị năng khác lại càng không phả y nào ải, mọi người đoàn kết cùng nhau hành động, giữa mỗi tiểu đội bọn họ trong lúc đó cũng có cạnh tranh nha. Rảnh rỗi nhất chính là Nam Ca. Lệ Sâm giao chỗ cổ một quái nhiệm vụ đặc biệt thanh nhàn, để chỗ cổ đi nhặt tinh hạch. Cho nên Nam Ca liền kẹo một quả túi so với mình còn cao to hơn, người khác giết dọn bì hệ ô li eon đi nhặt. Nếu nhờ cổng phà ái là xung quanh quá máu tanh xài giật dễ dàng khiến người ta cảm thờ ỷ cổ lạ đảng nhờ ạt vỏ sò. Một cơn song chém diệt không xài biệt lắm kết thúc, Nam Ca tiếp tục hấp dẫn. Cuộc chiến đấu tiếp tục bắt đầu cổ loại có thể tiếp tục đi thi ổ nhặt rồi. Cho nên những viên tinh hoạch xinh đẹp nhất, lớn nhất đều lọt vào trong túi áo Nam Ca. Chương 160, Bắc Hải khai hỏa. Lúc tối, mọi người quả thực là thắng lợi trở về, tâm tình cực kỳ vui vẻ đi thi ổ Lệ Sâm Nam Ca có thị tan nha. Ha ha. Nam Ca nhặt tinh hạch một ngày rất là mệt mỏi, lúc trở về liền ngồi ở châu ngồi phía sau. Tần Vũ Hoa cuốn sổ nghỉ lờ mực vẫn luôn ngủ ổ nào hiệu phải thôi. Mãi cho đến khi xe chuẩn bị lái vào trong căn cứ, Tần Vũ Hoa mới ngồi trong xe mở miệng, Nam Ca tỷ, chỉ thở tựa ngủ ổ hẹn kết hôn sao. Nam Ca còn đắm chìm trong đống tinh hạch xinh đẹp khó có thể kiềm chế đâu, mới nghe đến lời Tần Vũ Hoa nào hải, còn hử, mộ tỷ hiểng. Không đợi Tần Vũ Hoa nào hải lần nữa Nam Ca liền gật đầu, tự nhờ ý hẹn nào hải. Đúng vậy không phải ái lạ nào ý hổ hển đã chủ bị sắp xong sao. Tần Vũ Hoa ở thời điểm mở miệng hỏi, thân thể Tông Hạo Hỉ hển đừng loại xe liền bắt đầu căng chặt. Bởi vì Tông Hạo Hiên cũng muốn hủy một củ về chuyện này. Ngồi ở tay lái phụ Lệ Sâm chú ý tới, Tông Hạo Hiên trong nháy mắt liền nắm chặt tay lái. Mặc dù là tình địch nhưng giờ phút này Lệ Sâm cũng chỉ làm nhờ cổng tờ ý. Mà Nam Ca tự nhiên trả lời như vậy khiến bên miệng Lệ Sâm Hỉ hển lên nụ cười tươi rói. Tần Vũ Hoa nhất thời đỏ mắt lên. Cậu đặc biệt hệt khổ ngờ mù ổ hển để cho Nam Ca gả cho Lệ Sâm đâu. Ô ô ô, về sau lập gia đình, Nam Ca tỷ liệm không phải ai là của mình rồi. Nếu như Lệ Sâm bị hệ truy nghĩ này của cậu, nhất định phải hốn nắn lại. Nam Ca tỷ của cậu căn bản cũng chưa bao giờ thuộc về cậu đâu nhé. Vậy Nam Ca tỷ, chị cảm thấy hạnh phúc không? Tần Vũ Hoa hỏi lại. Vẻ mặt Lệ Sâm có chút lạnh lẽo. Rất tốt, đây là muốn trước mặt tôi đục khoét góc tường đúng không? Nam Ca cẩn thận suy nghĩ một chút. Nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của Tân Vũ Hoa, ôn hòa gật đầu, hạnh phúc nha. Có chỗ ở, có tinh hạch ăn, có máu uống, lại còn có người bao bọc, rốt củ công lo lắng hãi hùng nữa. Hơn nữa cô rất thích cùng Lệ Sâm ở cờ một nha. Trễ đới này nếu nhờ cổng phả ai là quả nợt tùy thật kinh mình khả năng vẫn là một cồn giỏm bì lêu lồng ở ngoài đấy. Chờ ra ở y dạ tại tổ y không nghĩ ra mãi nhờ cùng ai khác kết hôn nữa cả. Nam Ca nào ý tưởng chân thật nhờ ợt của mình lại thiếu chút nữa là ép nước mắt Tân Vũ Hoa chảy xuống. Xe cũng mãnh liệt dừng lùi một quải, phát ra tiếng thắng xe chói tai. Mặt Tông Hạo hiện, nhưng lùi khổng sỏ dũng khí quay lại nhìn Nam Ca ngồi ở đằng sau một quải. Lười ổ ở ý đã quá dữ dàng, trừ Lệ Sâm ra cổ ở ý không tịt bất luận kẻ nào khác nữa. Cứng ngắc mở cửa xe, Tông Hạo hiên chú nào y mờ y chữ, tổ ai đi đều trước. Tân Vũ Hoa xoa xoa khỏe mắt. Nam Ca phạt tiến ngón tay cậu trong suốt khổ ngờ mù ổ hển để cho Nam Ca nghĩ nhiều, Tần Vũ Hoa còn cố hết sức cười một quái, vợ ý thẻ nạm ca tỷ, chúc hai người hạnh phúc. Sau khi nào ịp sổng, cậu giống như là chạy trốn khỏi xe vậy. Mặc dù cậu cùng Tông Hạo hỉ hến đi ạ hai phương hướng khác nhau, nhưng tâm tình bọn họ lại giống nhau. Nam Ca quyến đắng đủy trì trạng thái trong ngổng không đường đấy một lâu cổ mời nhìn Lệ Sâm hỏi, bọn họ làm sao thế? Thời điểm giết zombie không pha ai là còn rất hăng hái sao? Lệ Sâm ý tứ sâu xa cười cười, cảm thấy em sắp kết hôn nên hâm mộ em thôi. Nam Ca cực kỳ tin tưởng Lệ Sâm gật gật đầu, lại còn rất là ưu việt nào ải, hóa ra là như thế. Bọn họ nhìn em là một cổn zombie mà cũng có thể kết hôn, mà bọn họ làm con người lại vẫn còn độc thân, trong lòng chênh lệch khẳng định rất lớn nha. Lệ Sâm, công lực bổ não của vợ tổ ỷ thật lạ làm cho ta nhìn thế là đủ rồi đấy. Đề tài của Nam Ca lúc nãy đã trổ ải đến. Xem ra chúng ta trong khoảng thời gian này không sở thiện trước mặt bọn họ nhiều, dễ dàng kích thích đến bọn họ đấy. Lệ Sâm buồn cười, ừm, em tớ tựa lạ quá chi kỷ. Nam Ca ưỡn ngực ngẩng đầu, tự hồ ngạo ải, đó là đương nhiên, cục cưng vẫn luôn chi kỷ như thế. Bảo trì tiết tấu ngày đầu tiên, toàn bộ nhân lực giết hiệt mở tảng. Giải quyết được một khu vực rất lớn, vật tư cùng tinh hoạch lấy được lại càng nhờ ý ủ không xiết. Còn như đến cũng đã diệt bao nhiêu zombie, Nam Ca cũng không nhờ hợi duyên họa. Mà bởi vì động tĩnh ở Bắc Hải lớn như vậy, cơ hồ là cả nước đều bị hệt căn cứ Bắc Hải đổi người lãnh đạo. Vị lãnh đạo này lại là người có thủ đoạn đặc biệt không có thể hấp dẫn zombie mà trong căn cứ lại nghiên cứu chế tạo rẻ một lộ thuốc thử nghịch tiên, có thể làm cho người bình thường kích thích dị năng. Vô số căn cửa trệ đất nước đều phái người đến, muốn xác định một lệnh. Những tình huống tại căn cứ Bắc Hải này, là tờ thời giả. Nếu quả tật cáo dạng thuốc này, bọn họ còn chờ cái gì chứ? Mặc kệ phải trả giá cao như thế nào cũng phải mù ạ một nhờ mới được. Về phần tại xã ổ không tranh đoạt, ảnh cộ rằng căn cứ Bắc Hải giống như là căn cứ Tân Bình dễ khi dễ sao. Xem mô tốt trong căn cứ Bắc Hải đều là những người nào. Chả nào hại điến lệ xâm cùng Nam Ca, làm chủ trong trụ sở còn có các loại người có dị năng cao cấp khác, những người là không vỡ đâu. Quan trọng nhất là, hệ thống phòng ngự của căn cứ Bắc Hải là sổ mổ tổ hai trên nước đó. Ảnh tạm cùng căn cứ dạng này cứng đối cứng sao. Trừ phi là khổ ngờ mù ổ hển sống lâu nhé. Còn như ý nghĩ muốn ám sát lệ xâm cùng Nam Ca tại cảng đừng nghĩ. Nam Ca nhưng là hệ tinh thần cấp 7 đấy không đờ ẩn loài thái người tạ đạo phát thiện dành gì, chuyện nghiên ép thần kỳ nhằm khổ nghèo là áp lực. Cho nên bọn họ chỉ có thể làm ra thái độ hữu hảo lui tới, mỗi ngày đều lo lắng chờ người bị phải đi hoặc thăm truyền đến tin tức. Tuy nhờ y hẹn một ngày sau, chạm ra đi ô bọn họ liền hẳn không bị đập nát. Bởi vì những người kia truyền tin tức vèo nào ải, người của căn cứ Bắc Hải giết giỏm bị giống như đạp đồ ăn vậy. Những con giỏm bị kia xoát xoát liền bị hấp dẫn từ trong nước đi lên. Người trong căn cứ Bắc Hải có rất nhiều binh sĩ, có rất nhiều đoàn đội tác chiến. Những con zombie kia căn bạ khổng pha ai là đối thủ. Nhìn bọn họ chém giết zombie ẹ tờ tựa là quá sảng khoái. Giờ phút này người được căn cứ Thượng Kinh phái đi chỉnh là người cùng lãnh đạo tối cao của căn cứ cố liệt trò chuyện. Thượng Kinh cùng Bắc Hải đều là căn cứ lớn, có người đứng sau cho nên có thể thông qua truyền thanh mà trò chuyện. Đợi chút. Cố liệt hỏi, cậu là nào ải, bọn họ cho các cậu đứng ngoài quan sát sao?
Đúng vậy. Người kia cũng có chuột khổng tỉn tường nào ải, loại tình cảnh này chúng ta đều cho là cơ mật, ai biết bọn mùa tuột cũng khổng sỏ kiêng kỵ chúng ta. Ngay cũng không tờ ý được, người có dị năng hệ xét kia nẻm một cửa sấm xét xuống, đùng đùng, mấy trăm giỏm bị than khóc liền trực tiếp bị giật chết. Hơn nữa tôi nghe người bên cạnh nào ảnh tạ mới chỉ dùng 3 thành lực. Các loại người khủng bố tổ ái đã tờ ý nhiều nhưng lúc đó cũng chết lặng. Cố liệt cũng đột nhiên hứng thú, thuốc trong truyền thuyết kia đâu. Cái này lại để cho tôi còn giật mình hơn. Bọn họ thế nhưng tại chỗ tuyển vài người bình thường đi dạ hỉ hệ mà tỷ lệ thành công của thuốc thử này là 1/3. Tuyển ra đến 10 người, có đến 4 người kích thích được dị năng. Hơn nữa người lãnh đạo căn cứ Bắc Hạ y nào y cổ chúng tôi biết, nếu muốn thuốc thật cần lấy vật đài đài thôi. Tâm tình cố liệt trầm trọng hỏi, cần bao nhiêu vật tư? Đồng thời, ông ta cờ hò nờ mờ tờ hờ mờ tính toán tồn kho còn dư lại bao nhiêu? Một lìa thuốc thử chỉ cần lượng vật tư cổ một người trưởng thành ăn 3 ngoại đài đài. Cái gì? Cố liệt trợn to hai mắt, bởi vì ông ta mở loa ngoài. Đừng nào ạ ông ta, mà ngay cả Trần Bạch Tiêu ở bên cạnh dự thính cũng cảm thấy rung động. Thuốc thử chân quý như thế mà chỉ cần lượng vật tư 3 ngày sao? Đây cũng quá ít rồi đấy. Xác định không nhầm lẫn gì chứ. Ha ha, lúc ban đầu chúng tôi phản ứng giống hệt ngài, đều cho rằng căn cứ Bắc Hải cầm mù. Có người gan to trực tiếp cầm 3 ngày vật đi ra, sau đó liền đổi được thuốc. Khi đó lệ sâm cũng nào ải, thuốc này lấy về là để chính mình dùng. Còn mời người nghiên cứu cũng phải dựa vào chúng ta tự mình làm chủ. Tôi cũng đổi được 3 liều đấy. Tâm tình cố liệt rất phức tạp. Tại tận thế, ai mà khổng vài mộ tụt tài nguyên mà tranh đoạt được người chết ta sống. Nếu như căn cứ Bắc Hải muốn xưng bá toàn bộ hoa hạ tài dựa ạ vào loại thuốc nghịch thiên này cũng có thể. Nhưng mà bây giờ ảnh tạ làm như thế cũng không phải ai là coi tiền như rác, mà loa nở tạ nguyện ý vì toàn bộ nhân loại mà cống hiến. Cố liệt thậm chí khẳng định, căn cứ Bắc Hải có bác sĩ lợi hại như thế. Trở về sau bọn họ nghiên cứu ra các loại thuốc khác, cú nghệ cổng hiến cho nhận loại hết thôi. Chỉ cần người đái đái lấy thuốc thử có thể hở cổng trị thua kẻ mổ tuột cũng có thể lấy ra đủ vật tư đến, đồng giá trao đổi. Căn cứ Bắc Hải đây là muốn theo chính sách nhân tử. Sau khi cắt đứt trò chuyện, cố lì hệt nào ý gửi Trần Bạch Yêu, cờ đi vài điện thoại cho Bắc Hải, nghiêm túc mổ tốt. Ước thời dần đái, tôi chuẩn bị tự mình đi thảm hỏi lệ xâm của căn cứ Bắc Hải. Trần Bạch Yêu nhíu nhíu mày, chuyện này tôi có thể an bài. Nhưng mà mấy tháng nay ông cũng không đại được. Việc trong căn cứ Thượng Kinh cũng rất nhiều, chúng ta cùng nước ngoài còn có hợp tác. Hơn nữa, người ông vì ẽn đán tìm kiếm kia còn chưa có tung tích. Cố liệt cũng không khỏi tiếc nuối, truy hến đi Bắc Hải liền kéo dài thềm mộ tốt đái. Biệt hiệu dê vẫn lù ổn khổng sò tin tức, chỉ sợ đã làng ít giữ nhiều. Nhưng mà thứ trong tạ nở tạ, chúng ta nhất định phải tìm được. Trần Bạch Tiêu có chút không gỉ ạ ấy thích được, ông hình như cũng không bị hiệt thứ kia cụ thể là cái gì, tại sao phải cấp bách như thế, thì hiện nay, bất kể là vũ khí hay là người có dị năng, chúng ta cũng không thiềm à. Mặc dù không bị hiệt là cái gì, nhưng tôi lấy được tin tức chuẩn xác từ nước ngoài. Thứ trong tạ nở tạ đủ để cứu vớt toàn bộ nhân loại hỉ hệ và toàn bộ động vật đều đã bị yên dị, cậu cảm thấy chúng ta còn có bao nhiêu thời gian chứ? Tài nguy hệ đã càng ngày càng ít rồi. Trần Bạch Tiêu thấy ông ta ngưng trọng như thế, tim cũng không khỏi trầm xuống. Đúng vậy, ảnh tạ cùng Lệ Sâm đều có lòng bác gái, nghĩa đã bị ảnh tạ bị yên trục qua tin tức này, ảnh tạ tất nhờ ý hệ nẹ khổng bù ông tha. Cậu ở trước khi giải khổng phạ quân gà nở tạ là chiến hữu sao, nhà quảnh tạ ở Thượng Kinh. Tôi cảm thấy được. Sớm muộn cái ảnh tạ cú nghe trời về thôi. Trần Bạch Tiêu mặc duy nào hình thế, nhưng trong lòng tùy hệ không khẳng định, cũng chỉ loạn nở tạ cho bản thân củng cố lì hệt mở tụt an ủi mà thôi. Chỉ mong là thế. Thời thời khắc khắc quản lý mỉ một xuyên đường phòng vệ cho tôi. Vừa có tin tức quảnh tạ tải lập tức báo cho tôi. Hai ngày sau, người Thượng Kinh phải đại đã kết thúc chuyến tham quan học tập ở căn cứ Bắc Hải. Theo đạo lý mà nào ải, cố liệt phải đi à máy bay trực thăng. Khi bọn họ chuẩn bị trở về. Sao có thể vẫn chưa nhận được tin tức chứ? Chờ đến lúc cảm thấy lo lắng, Bắc Hải quả nhiên chấp nhận thông qua đường dây. Người đàn ông bên cạnh kia cực kỳ hứng thú đối với cố lì hệt nào ải, tiên sinh, chúng ta lùi ngày trở về vài ngày nữa được không? Sao thế, sợi tái nhở có biến? Cố liệt khẩn trương, rất sợ người Bắc Hải đổi ý. Không phải ai, hàng đều đã được đóng gói cất kỹ. Là chuyện Lệ Sâm kết hôn, những người trong Bắc Hải đều mời chúng tôi ở lại uống rượu mừng. Không gì hẹn gì chúng tôi mà người của những trụ sở khác cùng không đái. Vừa nghe đến là nguyên nhân này, cố liệt thở phô nhẹ nhõm, còn cười dặn dò, được, vậy các cậu liền ở lại tham gia hôn lễ rồi hãng trở về. Thuận tiện thay tôi chuẩn bị một phần lễ vật đái. Cảm tạ căn cứ Bắc Hải khẳng khái trợ giúp. Ngài yên tâm. Tôi nhất đi nhẹ truyền lời cho ngài. Cúp điện thoại xong, người của căn cứ Bắc Hà ải đã tục cảnh tạ, mau lại đây dọn bàn đái. Chờ thêm lát nọa sẽ không sỏ vị trí tốt đâu. Chương 161, hôn lễ thế kỷ. Nếu nhờ nào ý một tầng trước, thời điểm Lệ Sâm mới vừa tiếp nhận cơ sở chính Bắc Hải cũng bởi vì thế lực khắp nơi mà sứt đầu mẻ chán hì hệ ngoài Bắc Hải quả thực đã là một khổ ai liên kết chặt chẽ. S không phức Lệ Sâm, vậy chúng tôi liền đánh tới khi ân phức, căn bả không Lệ Sâm ra tay. Bọn họ kính nể cường giả, đồng dạng cũng dùng thực lực nào y truy hện, căn cứ cường han vốn cũng không dùng đến giải thích. Hì hệ nghỉ ở căn cứ Bắc Hải triệt để nổi danh cả nước. Người trong căn cứ đều nhìn ra tiền đồ bừng sáng, tình cảm sùng bái đối với Lệ Sâm cùng Nam Ca giống như nước sông cuồn cuộn, liên mỹ hệ không ngớt. Hai người kỳ ở nào y dạ bất luận lưỡi nào y tại cũng bị bọn họ tôn sùng thành chân lý. Mỗi ngày vì chen lấn ba vị trí hiến máu kiêm mà người trong cơ sở chính đánh nhau kịch liệt, giáo đài liên tục chật kín người. Hôm nay không khí cơ sở chính đặc biệt thăng hoa, khắp nơi đều là răng đèn kết hoa. Nếu mà có người công bi hiện tình huống, nhất đi nhẹ hủy một củ. Còn như người cơ sở chính trả lời thế nào sao? Đều là tự hướng ngạo ải, đây là hôn lễ của người lãnh đạo cơ sở chính của chúng tôi, ấy nhờ ý muốn kết hôn với chị dâu nha. Lệ Sâm cùng Nam Ca là thần tượng cuối cùng của nhóm bọn họ, nam thần nữ thần, hôn lễ có thể hàm hồ sao? Đương nhờ ý hệ không? Một tháng này, vì siêu tầm đồ dùng và vật tư cho bọn họ kết hôn mà đám người có dị năng này giống như bị điên liều mạng đẩy nhanh tiến độ giải quyết zombie. Vốn là Thẩm Cầm Nhã phỏng đoán 2 tháng mới có thể sưu tầm toàn bộ vật tư, vậy mà một tảng đã làm xong cả rồi. 20 căn cứ Bắc Hải, cường nhân rất nhiều, người tài ba cũng không ít. Lễ phục kết hôn của Nam Ca cùng Lệ Sâm đều là thủ công chế ra, dùng cũng là vải vóc tốt nhất mà bọn họ có thể sưu tầm được, nhẫn kết hôn là Lệ Sâm chính mạnh đi tảnh. Mặc dù ở kim cương tận thiệt không đáng giá tiền, nhờ hẹn ngàn ở tảnh được mổ thì ý hiệp nhẫn kim cương lớn như vậy, vẫn là khi hiểm khổ nghịt cổ hệ nưởng đều hâm mộ đỏ trong mắt. Các loại thiết bị trong hôn lễ chính là Lệ Ngạn bọn họ xuất lực sửa chữa được tương đối nhiều, điện lực trong căn cứ hôm nay lại là cung ứng đến tối đa. Có thể để cho mọi người dùng cả đêm. Nam Ca lúc nãy đang nghi ở trong phòng nghỉ ngơi cổ đặt thật xong y phục, trang điểm cũng xong rồi. Làm dâu phụ chỗ cô là Tần Mộ Yên. Tần Mộ Yên kiểm tra một lệnh cuối cùng trang sửa kẹ khổng giờ xuống xong mới tìm Nam Ca muốn lấy giấy hôn thú. Nam Ca tỷ, giấy hôn thú của chị đẹp không? Tần Mộ ý hên đi thời, ôn nhu hỏi. Lần hôn lễ nội ở ỉ cũng đã hỉ vương tất lù đấy, hơn nữa ở tận thế mà có thể có hôn lễ long trọng như thế thật lạ làm cho người ta hâm mộ mà. Còn như Nam Ca cổ xính là xem giấy hôn thú trong tay, vẻ mặt dở khóc dở cười. Đúng vậy, tôi ở trong này cặc cổ tèm ai vẽ thế. Nam Ca lắc lắc quyển vợ đỏ trong tay. Không sai, đây chính là giấy hôn thú quả ở cung Lệ Sâm. Đường nào ạ vẽ trên vợ, mà ngay cả con dấu cũng đều là vẽ ra. Mặc dù vẽ chất là tốt, nhìn quá chứng thật lũ ổ ẹn. Nhưng vẽ giấy hôn thú, nghĩ như thế nọ thật cảm giác cũng là lạ nha.
Tần Mộ Yên ha ha cười mổ tỉ hiển, lạ mổ tỏa si rất nổi danh trước tận thế cổ ở ý tiếp nhận giấy hôn thú cất kỹ. Người kỳ ở nào ảnh tạ cả đời vẽ nhiều bức tranh như vậy nhưng còn chưa từng vẽ qua giấy hôn thú đâu nào is, ảnh chụp trên mặt người không pha ai là vẽ nha. Dựa ảnh chụp còn phí thêm chút sức, may mà mặt hai người này trông hạnh phúc như vậy. Ngày đó chụp ảnh, Nam Ca còn cố ý mặc một bộ sườn xám màu trắng. Bởi vì bối cảnh là màu hồng nên phụ trợ cho cả người ổ trời nên giống như bạch cổng tỷ vết vậy. Lệ Sâm là mặc một bồi quân trang, trông rất kiên nghị. Tranh tranh thiết cốt, ngồi ở bên cạnh Nam Ca, tràn đầy khuôn cách bá đạo của quân nhân. Nam Ca chỉ nhờ ngày đó Lệ Sâm cười đến đặc biệt vui vẻ. Chị Nhọc cũng có thể liên tục cảm giác được tâm tình vui vẻ quầy nhờ ỉ. Mà bây giờ, chính mình thế nhờ em tờ tựa chủ bị gả quả nhờ ỉ sao? Thời gian rất nhanh liền đến, lần hôn lễ này căn cứ cố ý làm vô cùng náo nhiệt. Mặc dù bởi vì bên ngoài đều là dọn bị không xe hoa dạo phố, nhưng thời điểm Lệ Sâm đến đảo nhổ đủ vẫn là dẫn theo đoàn xe trong căn cứ đến. Muốn đón người cần phải hao chút khí lực, các em ủy trọng phòng đem Lệ Sâm lăn qua lăn lủy một vực mới thả người. Lập tức Lệ Sâm ôm Nam Ca xuống lầu, bỏ người vào trong chiếc xe thiết giáp quảnh. Chiếc xe này quảy nhời Bắc Hải mà nào ai đều là sổ mộ tổ hai đấy. Hơn nữa chiếc xe đối với bọn họ còn có ý nghĩa cổng ghi ông nhau. Chiếc xe thiết giáp phong cách khắc nghiệt bị bố trí lùi một phần, từ trong tới ngoài đều đà nghỉ hệ ủ không chịu nổi. Đoàn xe chạy vòng quanh căn cứ toàn bộ 10 vòng, người tới tham gia hôn lễ đều đứng ở ven đường liên tục hoan hô. Mỗi người đều mặc bộ quần áo tốt nhất của bọn họ, có chút người còn trang điểm, khuôn mặt ai cũng vui sướng mổ tuột cũng nhờ ảnh khổng dạ lạ đà ngời tận thế. Lệ Sâm cùng Nam Ca song song ngồi lờ một ảnh tùy chung đều nắm chặt tay Nam Ca. Phong cảnh ngoài cửa sổ trong mà cảnh không đẹp bằng nửa phần Nam Ca. Nam Ca đoạn thời gian trước đối với kết hôn cũng không sỏ cảm giác gì, dù sao mặc kệ có hay không xoài nghi thức người thật có cùng Lệ Sâm đều là ở cùng ngơ mụi, những người khác vẫn gọi mình là chị dâu nha. Khi hệ lùi cổ đặt dữ dàng, có nghi thức tờ tựa không ghi ông. Cái loại cảm giác danh chính ngôn thuận này làm chỗ cổ cả chút muốn khóc. Lệ Sâm phạt thiền tài nhờ cô bị hiển hóa nhờ ẹ nhờ àng ô mồ, lại còn vô vô bả vai, hôm nay em là cổ đủ xinh đẹp nhất. Nam Ca chôn khuôn mặt nhờ hương nhờ ẩn ở cảnh tật đầu, vâng. Mặc dù vì em là zombie nhưng qua kiểm tra, triệu chứng bệnh tật của nhân lộ vải đã càng ngày càng nhiều. Tim đập thay đổi trở nên nhanh hơn so với trước kia, còn có hô hấp nhờ ẹ nhờ ảng. Ký ức quả ộp cũng đã tở từ khôi phục, mặc dù thông thả nhưng cũng để chỗ cổ cảm giác mãi nhờ khổng tỷ hiệp tục phải phiêu bạt khổng nờ ai nương tựa nữa. Căn cứ rất lớn, 10 vương đi tuồng, pháo hỏa không sai biệt lắm bắn nửa giờ. Thì một chờ tiếng pháo vang lên. Hôn lễ chính thức bắt đầu. Nào ai đến bọn không tâm được pháo mừng, vẫn là dùng đại phỏ thờ tựa trong quân đội để thay thế. Hôn lễ có người điều khiển chương trình chủ trì, quá nhiều người xem lễ, mà trong căn cứ lùi khổng sỏ lễ lớn như thế cho nên chỉ có thể đem lôi đài dùng để đánh nhau kịch liệt bố trí thành sân bãi. So với hôn đặt thảm ra trước tận thế, mặc dù lần này phương tỷ hẹn không đưa xa hoa, nghi thức cũng không đi đủ nhưng mọi người vẫn công nhận đây là mổ tổ hẹn lễ thế kỷ. Toàn bộ hành trình Nam Ca đều cười tủm tỉm. Người điều khiển chương trình trước kia cũng là người chủ trì hôn lễ, rất hiểu được điều động bù khổng khỉ ảnh tạ hỏi cái gì, Nam Ca cũng ngoan ngoan phối hợp. Kể cả Nam Ca hỉ hệ ngoại đã tổng mỉn khổ nghịt nhưng trong thân thể vẫn mang tính chất đặc biệt ngu ngốc đà nghỉ hệ. Có lúc người điều khiển chương trình nghiêm trẻng nào ý ghi ỉn cổ quỷ nghiêm túc trả lời. Có chút đần độn trêu chọc mọi người cười công ngẩn. Lệ Sâm và Nam Ca tiếp xủ cổng nhờ y yêu người, vốn cho giảng sổ ở y là một mờ hồi nhân cao lãnh. Ai có thể nghĩ tổ loại đà nghi hệ ủng thế chứ? Vì vậy trở về sau hỏi Lệ Sâm, lần hôn lễ này tiếc nuối lớn nhất là cái gì ảnh nào ý không pha ai là đoàn xe không đưa nhiều, thiết bị không đưa xa hoa, mà lại là mời quá nhiều người tới. Nam tiểu ca quảnh đa nghi hệ ủng thế, quả thực chính là vạn người mê. Kéo ra ngoài truy mất vững, tất cả mọi người ý hệ ủ cô ở ý luôn. Chính mình làm chồng cảm thở ý thật tự ngực. Giờ phút này còn ở trong hôn lễ, Lệ Sâm lúc nào cũng che chở Nam Ca. Kiến người tới xem lễ lúc nào cũng phát ra từng đợt mợt thằng huyết gió suy suy. Không ít người độc thân nhìn thấy hai người bọn họ ngọt ngào như thế đều nảy sinh suy nghĩ tại tận thế thành một người bầu bạn. Hoàn cảnh bên ngoài lại kèm tái nhờ thế nào, chỉ cần tim bọn họ hướng về phía ánh sáng tái bền luôn có thể sáng lạn mà sống sót. Hôn lễ tiến hành đến thủ tục trao đổi nhẫn, người điều khiển chương trình còn cầm lấy giấy hôn thú của hai người cho mọi người xem. Đây một thở tựa lạ vẽ mà, có phải rất tinh xảo hay không? Sầm tiên sinh còn ủy thác tôi quảng cáo nào ý hoàng nên mọi người đi tài mà nhờ ý vẽ giấy hôn thú. Ha ha ha. Đám người xem lễ buộc phát rẽ một trở cười ầm lên, mà ngay cả Nam Ca cùng Lệ Sâm cũng đều buồn cười. Người điều khiển chương trình thở ý hỉ hẹn trường đủ náo nhiệt mới đem hai cái hộp mở ra, trong đó đặt chiếc nhẫn của bọn họ,
anh ta trước tiên đem cái loa đưa cho Nam Ca, Huy Cô, trước khi trao đổi nhẫn cô nghi muốn cùng chồng mái nhờ nào ỉ tại cổng. Nam Ca rất thích chiếc nhẫn kim cương cực lớn này, nhiều năm như thế đều hẳn không mang thì hỏi trên tẩy suốt. Lúc này Quýn đang nhờ anh chầm chầm chiếc nhẫn kim cương. Nhờ ái một lúc cứng đầu đối với Lệ Sâm cười ngọt ngào, về xoay nhờ ẹ chỗ em ăn no chứ. Đám người đầu tiên là yên tĩnh, sau đó thế nhưng ầm ĩ lật trời. Mặt Lệ Sâm cũng có chút hồng, có chút bất đắc dĩ nhìn Nam Ca, nghĩ thầm, mặc doanh bị chú em nào ạ có ý gì. Nhưng mà trước khi em nào ý có thể cân nhờ ạc mộ tốt hay không? Em đây quả thực là khiến tất cả mọi người hiểu sai tiết tấu rồi đấy. Tuy nhiên, cũng đã là vợ y hệ ủ qua mình, đương nhiên là muốn tự mình tới đút no bụng nha. Vì vậy Lệ Sâm cầm lấy chiếc nhẫn kim cương, thành kính nhìn chằm chằm đầu ngón tay Nam Ca, đeo chiếc nhẫn chỗ cổ gì lại nghiêm túc hứa hẹn, đương nhờ ỉ hệ nẹ. Á á á á. Người phía giữa hải đạ ổ to lên, hôn lễ này vì cái gắt xe đèn tối như vậy chứ. Tôi ỉ không lại tiếp tục xem tiếp. Đây quả thực là ngược cầu mà. Tôi muốn trách cứ hai người. Ủy cổ được tốt đẹp lắm sao, tôi cảm thấy mắt mình sắp bị cắt đi gì. Lệ Sâm ba bạ thật là đẹp trai quá ngao ngao ngao. Người điều khiển chương trình kỳ thật cũng cảm thấy rất buồn cười, dù sao hai người kia. Thấy thế nào cũng không ghi ông như là nghiêm chèn nào rưỡi đen tối nha. Nhờ hẹn ngàn ở tạ vẫn đưa micro cho Lệ Sâm, vậy Lệ Sâm tại xã ô. Muốn cùng Nam Ca nào ỉ quải gại cổng. Lệ Sâm duỗi tay, đem chiếc nhẫn của mình đặt ở trong lòng bàn tay Nam Ca, lúc cùng Nam Ca nào ỉ chỉ hẹn ảnh nhìn túi đầu giữ cho ánh mắt Nam Ca cùng mình ngang bằng mà không nầu ngược đầu lên nhìn mình. Anh hy vọng em cả đời này cũng có thể vô tư vô lự như thế, sống tất bài nhờ an vui vẻ. Sau khi Lệ Sâm nào ỉ chua, Nam Ca cũng sáng lạn cười mổ tì hiển giúp Lệ Sâm đeo nhẫn lên. Mà người đàn ông vừa lòng thỏa mãn, bảo trì tư thế này mà hôn môi Nam Ca. Mặc dù chỉ là dạn một quải liền tách ra ngay, nhưng ở góc độ mọi người cổng tờ y được ai nhìn lặng lẽ liếm Nam Ca một quải. Từ đầu đến cuối ảnh đều là ôn nhu săn sóc dạng này khiến bụ khổng khỉ tùy hỉ hẹn trưởng lùi một lện nữa bùng nổ. Tiếng hoan hổ thật lù khô ngượng. Trao đổi nhẫn xong, Diệp Thiệu còn đứng ra nào ơ nở tạ có thứ này muốn mời mọi người ăn. Mọi người hào hào dương cao cái cổ xem liền thấy được từng chiếc xe thức ăn được đẩy tới, sau khi vén cái nắp lên, đặt bên trong dĩ nhiên lại là thịt. Khi hệ ngoài động vật khổng phạ cũng đã bị yên dị hết rồi sao? Thịt này xác định có thể ăn chứ? Đám người ở đây đều rất lù đạ khổng sỏ khai chai, lại ngửi thấy được mùi hương nồng như thế đủ khổng ngầm nuốt nước miếng. Nào ái điên Diệp Thiệu có thể phá được cái vấn đề khó khăn này là bởi vì máu Nam Ca. Tuy nhờ ý hệ nả nở tạ tạm thời chỉ dám thả mấy loại thịt này, lo lắng giống loài khác nhẹ phạt sinh lần biến dị thứ hai. Duy nhất khi ý hệ nả nở tạ khó có thể mở miệng chính là máu Nam Ca đã dùng xong, hôm nay lại vừa lúc là một tảng bọn họ ước hẹn. Diệp Thiệu vốn nghề đi út máu, nhưng dù sao hôm nay cũng là ngày vui của Nam Ca, ai có thể vào lúc này làm cho Lệ Sâm khổng tổ ạ ai mai chứ. Diệp Thiệu liền trì hổ án một người vậy. Hôm nay ạ nở tạ mang thành quả nghiên cứu ra mời mọi người ăn. Chương 162, hài hòa hài hòa. Thịt nghệ đặc quyết xử lý, mọi người có thể yên tâm ăn. Diệp Thiệu bảo đảm hai lần, Tân Vũ Hoa liền đứng dậy, tôi đến trước đái. Cậu kẹp lên một khổ thịt thả vào trong miệng, thời điểm nghiền ngẫm con mắt đều sáng cả lên. Nhanh chóng nuối miếng thịt xuống, cậu quay ra hướng tới Diệp Thiệu giơ ngón tay cái lên, bác sĩ Diệp ảnh tờ tựa lạ lợi hại mà. Thịt này ăn quá ngon ý. Diệp Thiệu ha ha cười mổ tỉ hiểm. Ăn ngon đó cũng là công lao của đầu bếp, tôi chỉ là lờ ý để được tố bên trong mà thôi. Vừa nhìn Tân Vũ Hoa ăn cũng không sợ việc gì, những người khác cũng không chịu ngồi yên, ào ào vọt lên muốn đoạt thịt. Nam Ca cùng Lệ Sâm đứng ở ngoài đoàn người có khu nào ý cũng Lệ Sâm, không chịu được lúc trước Diệp Thiệu để cho em mang rủ cảnh tả mấy con động vật biến dị trở về, hóa ra là vì nghiên cứu này. Thịt kia nhờ tật ngon nha. Sao thế, em cũng muốn ảnh một mi hiền sao? Lệ Sâm ôm mẹ họ cố hỏi. Nam Ca hì hì lắc đầu. Không phải ai đâu, cứng đầu, Lệ Sâm có thể từ trong con ngươi màu đen quả ô nhờ hẳn thấy bản thân, em còn cảm thấy hứng thú về hờn mộ tụt. Lệ Sâm ý tứ sâu xa cười cười, vậy lát nữa về phòng liền cho em ăn no. Lệ Ngạn cùng Tần Mộ Yên đứng ở bên cạnh bọn họ, giả vờ là cái gì cũng không hiểu. Yến hội tiến hành được một nơi á lại có người đến thông buồng ỉn gỗ và cửa cơ sở chính có người tự xưng là bạn của Nam Ca tìm lại đây. Nam Ca cùng Lệ Sâm lúc này quýnh đang ngơ mười rượu đâu. Vừa ngờ nào ỉn thế đều nghi hoặc nhìn nhau. Bà nổ ạ. Sa ổ cô lùi không nhờ ấy nhỉ. Đối phương cáo nào ỉ tên là Gải Cổng. Lệ Sâm hỏi. Có ạ, họ tên là Tô Phương cùng Tô Hiển. A. Nam Ca nhớ tới, đi khổng pha ái là khẩu phần lương thực qua ổ sa ổ. Lệ Sâm nắm tay ổ cười nào ải, mời hai người kêu đài. lặn lội đến đây chẳng hề dừng lại, ngoài Tô Phương cùng Tô Hiển còn có đám người trốn ra được từ tai nạn thiên thạch tại căn cứ Tân Bình, kể cả đám người Tô Hoàng. Một tháng này, danh tiếng căn cứ Bắc Hải như mặt trời ban trưa. Bọn lì thời chỗ nào cũng nghe người Tạ Đảng đàm luận Lệ Sâm cùng Nam Ca, mù ổn khổng bị chụp cùng không được nha. Vừa vặn bọn họ vì ẹn đạn ẩm kỳ hiểm một lánh nạn liền chạy đến Bắc Hải tìm nơi nương tựa. Lệ Sâm đối với chuyện này đương nhiên là hoan nghênh, sau khi cùng Tô Hoàng bắt tay, nhìn thấy mà sắc đôi mà cảnh Tạ sâu hơn rất nhiều còn cười chúc mừng, xem ra dọc theo con đường này mọi người cũng phát xỉn khổ nghịt kỳ ngộ nha. Tô Hoàng khoát tay, khiêm tố nào ải, không so với hai người hải ân, hai người mở thở tựa lờ hải hại. Đúng rồi, chúc mừng găng cùng Nam Ca kết hôn, cuối cùng cũng tu thành chính quả rồi. Lệ Sâm ha ha cười mồ tỉ yển, cũng cảm ơn cả cảnh. Về sau liền ở lại Bắc Hạ ải đấy, trở thành thành viên mới cùng chung sức xây dựng Bắc Hải. Tất cả mọi người tương đối vui vẻ. Tân Vũ Hoa chờ Lệ Sâm cùng Tô Hổ Ảng nào ịt sống liền xông lên cho Tô Hổ Ảng ngờ một quái ôm. Tô ị thở tựa là nhớ cả cảnh ngu ổ hẹn chết. Tân Vũ Hoa vui vẻ nào ải. Tô Hoàng vuốt vuốt đầu cậu, dù rằng mới mấy thẳng khổng tập thôi mà cậu lại cao ra rồi. Thiếu niên có dị năng hệ một của cơ sở chính tương đối nổi danh, tiểu tử cậu có tiền đồ lớn đấy. Tân Vũ Hoa thẹn thùng vào đầu, cũng không lợi hại như thế đâu, đều là mượn ánh sáng của Lệ đại ca thôi ạ Tô Hoàng, cả cảnh vượt sau cũng ở lại đây chứ. Chúng ta cùng nhau giết zombie. Được. Đôi mắt đào hoa của Tô Hoàng tràn đầy nghiêm túc cùng vui mừng, tuy nhờ ý hệ nà nở tạ nhìn sau lên Vũ Hoa, hỏi, Tông Hạo Hiên đâu? Ai nhờ ý à? Tân Vũ Hoa có chút ảm đạm nào ải, có thể có chút mệt mỏi nên đi đều nghỉ rồi. Hình ảnh vừa nãy Lệ Sâm cùng Nam Ca trao đổi nhẫn cùng hôn môi kích thích đến Tông Hạo Hiên ảnh tạ liễm khổ ngợi lại xem nữa. Kỳ thật Vũ Hoa cũng là lòng đầy chua xót. Nhưng cậu đối với Nam Ca nhiều hơn là một lộ và sùng bái của ỷ gả cho Lệ Sâm, chính mình ngay cả ghen tị cũng chưa từng trải qua. Khổ sở hai ngày, cậu cũng đã được chỉnh tốt tâm tình. Về sau chắc trả nhẹ không làm Nam Ca ngột ngạt. Nhưng Tông Hạo Hiên, người lanh tình như vậy nghĩa đã tình ai, chỉ sợ sẽ là cả đời ai nhờ ỷ có thể bỏ xuống hay không, vợ ỷ thật phạ xem chính bản thân nhờ ỷ thôi. Tô Hoàng nhìn ra Tân Vũ Hoa do dự, cũng đoán được khoảng thời gian tách ra này, khẳng định bọn họ cũng đã xả ra chuyện gì. Vì vợ ỷ khô ngoài lại nữa. Tốt rồi. Tô Hoàng vỗ vỗ bả vai Tân Vũ Hoa, ngờ nào ỷ trong căn cứ các cậu có rượu đi, chúng ta đại uống rượu. Hôn lễ liên tục cầm ý đến rất khuya, Lệ Sâm cùng Nam Ca ngược lùi khổng tẩm đi bị người đến xem lễ ăn cơm, tất cả đều giao cho Lệ Ngạn cùng Tần Mộ Yên. Rượu tồn trong căn cửa trệ nửa bản đều uống sạch trong đêm nay, Lệ Sâm cũng uống mấy chén nhưng còn xa xa mới đến trình độ say. Nam Ca là người về trước phòng cưới của họ trước, chỗ này ở chính giữa vào căn cứ. Cũng là căn nhà tốt nhất căn cứ, căn phòng rộng rãi sáng ngời. Khi hệ ngoài Nam Ca làm việc và nghỉ ngơi so với trước kia có quy luật hơn rất nhiều, buổi tối mỗi ngày cù ngẹn ngu một lúc, thuận tiện hồi tưởng lại ký ức mô tốt. Hôm nay ố rời á mặt, thay quần áo xong liền chuẩn bị leo lên giường ngủ. Lệ Sâm ngồi ở trễ nghĩa vừa vặn có thể nhìn thấy bộ dáng Nam Ca đưa lưng về phía mình bò lên giường, đường cong sau lưng rất mỹ lệ. Anh vì ẻn luôn chữa một ngày này cho nên chưa có chạm qua Nam Ca. Mà bây giờ ảnh cậu kéo cả vạn. Cảm thấy hô hấp nóng lên giống như bị lửa đốt vậy. Từ tờ đỉ ảnh mặt cá chân Nam Ca nhờ ẹ nhờ ảng đuốt ve hai cái. Nam Ca quay đầu nghi ngờ nhờ ải nặng, ngơ ngác hỏi, sao nhưng không tắm rời ái đi ngủ. Ngày mai còn phải ái đi sắn giết dòm bị đấy cổ phạt thiền mù ổ hẹn chạm đến cấp 8 rất khó, cho nên gần đây vẫn luôn rất chăm chỉ. Trong lòng Lệ Sâm có chút bất mãn ảnh nằm như trệ nghị ưởng, còn đem Nam Ca ủng vào trong ngực. Đầu ngón tay không ngừng đụng vào gò mạ cổ di lại từ từ lùi xuống dưới. Hôm nay là ngày chúng ta kết hôn đấy Dung Ngân khàn khàn, em có biết chuẩn bị xảy ra chuyện gài cổng. Vậy mà lại còn rảnh rỗi nghĩ tới giết zombie, thử. Cổ họng Nam Ca đột nhiên khô cằn cổ mù ổ hển lui về phía sau nhưng Lệ Sâm sao có thể cho phép chứ. Sức lực quanh lệnh, vẫn như cũ giam mùa trong lòng. Em muốn ngủ. Nam Ca cảm thấy Lệ Sâm có chút nguy hiểm. Lệ Sâm lại cười xấu xa mê hổ ạc cổ, thở trạ trừ máu. Trong cơ thần khả năng còn có chút gì đó cũng có thể trợ giúp em lên cấp đấy, em có muốn thời mồ tụt không? A, cái gì? Nam Ca hứng thú. Đồng ý rồi. Lệ Sâm cười mồ tỉ yển, giống như sương mù tan biến lộ ra ánh trăng sáng ngời, khiến Nam Ca nhìn thấy cùng khổng khoái ngây người. Cười như vậy cũng quá phạm quy rồi đấy, Nam Ca liền khổng sỏ tiền đồ. Bị dụ dỗ thành công. Cô nghỉ ngốc đã nghỉ hệ ủ tất đầu, ý thức chậm rãi rơi vào sương mù, chỉ nghe thấy Lệ Sâm nào ải. Nam Ca ái nhỉ hệ em. Bốn tắt đèn mời tự động bổ não bốn. Cuối cùng cũng ăn được tiểu giòm bị chính mình liên tục thèm thuồng. Lệ Sâm tinh tế thưởng thức cả buổi tối thở tựa lệ ủ triệt hương vị quá ổ. ảnh trả tờ nghỉ hệ của người phụ nữ nào khác nên cũng không so xa nhớ đồ ai lập, nhờ hệ ngờ thỏa mãn mà Nam Ca mang đến quả nở tùy hệ đối là cảm giác hai mươi mấy năm không mang đến được. Ảnh tờ tựa cảm tạ trong sinh mệnh của mình, cả cổ sát hiện. So với ở nở thỏa mãn, Nam Ca đến cuối cùng vẫn luôn cầu xin tha thứ. Lệ Sâm thở ỉ cô mệt mỏi như vậy mà còn chưa ngủ, mềm mại dựa vào trong lòng mình giống như là một cục đông mềm, liền huy cô đảng suy nghĩ gì. Nam Tiểu Ca nghẹn khủ ợt nào ai giảng sộc cũng là người có dị năng giảng sộc cũng rất cường hãn, tại sao lùi không thì ổ kịp thể lực quảnh trở cô không phục. Lệ Sâm. Nam Ca còn lầm bầm, có cảm giác chuyện này không tốt, thế nhưng lại đau như vậy. Em rất là không phục. Hừ. Lệ Sâm, ảnh thì nhờ em không bị hết nghệ nào ý tì hiệp như thế nào. Nếu như Nam cổng sỏ cảm giác, thời đi măn cổng sổ làm cái gì kia cổ ở ý chẳng phạ ý sẽ là một cồn cá chết sao. Được rồi, cho dù là cá chết tại ảnh cùng ra tì hệ. Tuy nhiên chắc là đêm tân hôn của bọn sẽ là mắn lưu lại bóng ma mất. Nam Tiểu Ca về sau kiên trải công nhi, nhắm mắt lại. Dù nào ai đã phỉ thương nhờ hứa, còn chật chật lưỡi, tuy nhờ y hệ năn nào y không xài, sắc thực cùng máu quảnh hỉ hệ quả giống nhau. Giống như so với máu còn có hiệu quả tốt hơn mổ tụt tại pha ải. Vẻ mặt Lệ Sâm khổ người có dấu hiệu xấu hổ, nghĩ muốn cuốn sổ hệ nào y trùy hệ lại phạt thề nổ đằng ngồi say. Nhìn chăm chá mổ một lâu ảnh mới hôn hôn mổ y cổ mổ tụt rồi ổ mổ cũng chìm vào giấc ngủ. Cơ sở chính sau nửa đêm chậm rãi yên tĩnh trở lại. Mọi người làm ầm ĩ rất lâu cũng trở về gian phòng của mình nghỉ ngơi. Tô Hoàng cùng Tân Vũ Hoa bọn họ đều ngủ không ngồi, ngồi tán gẫu suốt cả đêm cơ sở chính những chuyện trải qua trong khoảng thời gian này. Mỗi người đều có cuộc sống của mình. Mừng rỡ của hôm nay, bọn họ tin tưởng nghe là một bức ảnh tươi đẹp của cuộc sống tốt đẹp trong tương lai. Mà ở ngoài trụ sở, bên ngoài địa phương mà hệ thống phòng ngự có thể quản chế được, cả một cổn zombie mặc áo choàng khô rỉ đang lặng lặng đứng lặng im. Đôi mắt nó trong đêm tối phát tán ánh sáng hồng sâu kín, gò má quá gầy, xuyên thấu làn da màu tím đen còn có thể nhìn ra hình dáng xương cốt của nó. Nó thủy chung luôn nhìn về phương hướng cơ sở chính, khoảng cách xa như vậy mà nó vẫn có thể cảm nhận được nhân viên đài đi vậy lại ngoài trụ sở. Lưới nào y bình huy nào ải, zombie này cũng nghe hiểu. Hôn lễ thế kỷ của Lệ Sâm cùng Nam Ca. Là sao? Nam Ca không nghĩ tổ vì ẹn cùng Lệ Sâm ở cùng ngờ mực. Tô Hải đã cảnh cổ là một cổn zombie tại nền sinh sống như zombie. Những thứ nhân loại ngu xuẩn kia có cái gì tốt chứ, ở lờ một chỉ biết kéo chứ nổ thô ải. Tôi mới là đồng bạn quả ổ cờ mà, vì sao ổ cô khổng trời lại bên cạnh tôi. Tuy nhờ y hệ không tôi cũng không cú nóng nảy. Chúng ta một ngày nào đặc sẽ gặp mặt cổ trợ giúp nhân loại giết nhiều zombie như vậy, cũng nên chịu chút trừng phạt đái. Nghĩ tới đây, zombie kia thế nhưng mở miệng bật cười. Thân thể nó rách nạt không chịu nổi. Lại như là tràn trề sức chiến đấu, tiếng cười liên tục truyền rất xa. Coi như là cười, ánh mặt mù màu đỏ vẫn như khổng sỏ rời khỏi phương hướng cơ sở chính. Hàm răng nó lúc mở lúc đóng, còn có thể nghe được thằng hàm răng run lên, rin rít lọt vào tai. Zombie xung quanh tại lúc cảm nhận được hơi thở của nó đã lập tức điên cuồng chạy trốn. Mà cáo mổ tụt zombie trốn chậm, ngay lập tức bị tiếng cười của nó trực tiếp đánh nát nao bộ, ngã trên mặt đất không vu dậy nổi. Rất nhanh, nó liền đem thân ngập ở trong áo choàng. Từ từ lui về trong bóng tối. Xung quanh trở khổ nghịt thi thể zombie khổng xuyển có dấu vết nào khác. Mà người trong căn cứ buổi tối mỗi ngày cũng có thể nghe được tiếng zombie gầm thét, căn bản cũng không bị hiệt vừa nãy có bao nhiêu nguy hiểm lướt qua bọn họ. Tiến hóa, thôn tính, rèn luyện. Trong đêm tối có quá nhiều chuyện mà nhân lộ huy không biết được đàng đình ra. Bọn họ chỉ đắm chìm ở trong vui sướng của chính mình, vừa múa vừa hát. Thậm chí quyến đăng thư luận Lệ Sâm cùng Nam Ca đều xinh đẹp như thế. Dĩ năng lại nghịch thiên khổng bị hiệt về sau bọn họ có cổ sẽ là thần đồng như thế nào. Mọi người tạm thời quên mất ưu sầu đều hào hào cảm khái, khẳng định là ngàn vạn sùng ái tuy mức. Chương 163, em thật cao hứng. Thân hôn ngày đầu tiên, thời tiết rất tốt. Ánh mặt trời chiếu vào cửa nhờ hứa, rèm cửa cũng bởi vì gió thổi mà nhờ phi, chậm rãi bay trong không trung. Khắp nơi đều là vầng sáng tận nhờ hứa, đường cong nhu hòa. Trong phòng rất yên tĩnh. Lệ Sâm sầm đặt nhờ ảnh hổ hợp nhờ ẹ nhờ áng rất sợ đánh thức Nam Ca vì ẹn đang xuyên ngủ say. Nàng là một su zombie thích ngủ, thời gian mỗi ngày ngủ cơ hồ đều là cố định, mà tối hôm qua ngủ quá muộn cho nên đã điển thời gian nên rời giường cũng chưa tỉnh lại. Lệ Sâm cùng Nam Ca có 3 ngày nghỉ kết hôn, 3 ngày này căn cứ vẫn tiếp tục hoạt động, chỉ là bọn không tham dự hành động vây quét đó thôi. Thời điểm buổi sáng gần vụ hẹn nên ra ngộ hoài đi một vững, đưa những người có dị năng khác rời căn cứ. Nhưng Nguyễn Ngọc ôn hương trong ngực ái nhọa như là có tự chủ lớn hơn nữa cũng không đứng dậy được. Dùng ánh mắt tinh tế phát họa mặt mày người trong lòng. Thời đi mùa ở y ngủ rất yên tĩnh ôn nhu. Tối hôm qua sau khi rụt cổ sợi lý xong lùi khổ ngờ mặc quần áo chỗ cổ,
giờ phút này vợ quảnh trổ hẹn cả thân thể vào trong chăn, Lệ Sâm chỉ có thể thấy cái cổ chân bóng qua ổ. Vươn tay, dùng đầu ngón tể giả ở ẹ nhờ ảng chạm một quái, dấu vết tối hôm qua bị chính mình làm dạ đã bị hiền mật khổng tờ ý gì nữa. Làn da chỗ đảo một lện nữa trở về trạng thái trắng non nhắn nhủi. Nào ai điến năng lực tự lành qua ổ thơ tựa là rất khủng bố. Hệ tinh thần cấp 7, lại là thể chất zombie, về sau nếu như thăng cấp thành cấp tạm tại cổng bị hiện lại có thay đổi gì nữa đây? Cứ như vậy si mê nhìn chằm chằm Nam Ca 2 giờ, cuối cùng sủa ở ỉ cũng tỉnh lại. Mới vừa tỉnh, tất nhiên thân thể thì ổ không kịp đầu óc, các loại cảm giác đều đang tở từ khôi phục, giống hệt như nhân loại. Khứu giác, cảm giác. Tứ chi chậm rãi thay đổi trở nên mềm mại hơn, lông mi động động, con mắt chậm rãi mở ra. Cô đã sớm biết người đàn ông của mình luôn ở bên người phòng thủ, tự nhiên liếc mắt liền thấy được cảnh. Nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua. Nam Ca thẹn thùng mà kéo chăn mình lại, chỉ lôi một quài đủ những ư. Tóc cốc cũng có chút loạn trên còn dựng thẳng lên một nhờ ủng tóc cu ở hướng ốc. Lệ Sâm cười một quài, lộ rẻ mổ tạm răng trắng chỉnh tề, còn dối tay đem nhún tóc ngây ngốc kia vuốt cho thuận. Chào buổi sáng, Nam Ca. Mở miệng ngậm miệng đều không được cập tới chuyện xảy ra tối hôm qua. Nam Ca trừng mắt nhìn, cũng ngọt ngào cười mô tì hiểng. Con mắt đều híp lại thành đường thẳng, chào buổi sáng. Mặc dù dung nào ở ớt ngượng ngủng, nhưng mà càng nhiều hơn vẫn là vui vẻ đấy. Cái người đàn ông này về sau liền triệt để thuộc về mình rồi. Lệ Sâm nghe dung nào ỉ khẽ hơi khàn qua ổ, hơi kinh ngạc không bị hết chua lạ vì mới vừa tỉnh hay là tối hôm cả ổ kệ hỏng giọng rồi. Sau khi tự tay giúp cô mặc quần áo tử tế, còn chuẩn bị gọi Diệp Thiệu tới xem mô tốt. Tối hôm qua Nam Ca rất là thỏa mãn, cho nệ nhờ ỉ hệ nguy mô tốt cũng khổ ngờ mù ổ hệ năn cái gì đó, điểm tâm của Lệ Sâm là người khác đưa tới. Nam Ca ngồi ở bên cả nhằm, hai người trong lúc đó có chút khoảng cách cổ lần lén ngắm Lệ Sâm một quái, sau đó hướng tới bên cả nhằm quan sát, cố ý đem bả vai của mình đụng vào người hải ẩn. Lệ Sâm chỉ làm nhờ cổng tờ ý cô lên lén lút lút, động tác ăn cái gì đã khổ nghều thay đổi, nhưng bên mỉ hển đã hỉ hển lên nụ cười tươi rói. Trên ấy Nam Ca còn mang chiếc nhẫn Lệ Sâm hôm qua cuốn sổ trao đổi. Lúc nãy ố nhờ ẹ nhờ ảng vuốt ve, còn nhích lại gần bờ vần, hẹ miệng bật cười. Lệ Sâm vừa vặn ăn xong, cầm tay ô, túi đầu cuốn sổ nhờ hình thẳng, cười cái gì, vui vẻ như thế sao? Khuôn mặt Nam Ca tươi cười lại sáng lạ, nhưng mà cổ suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không ra lý do gì, chỉ có thể ngây ngốc đà nghỉ hệ u nào ải, chỉ là tự nhiên vui vẻ thôi. Lệ Sâm liền giữ nguyên tư thế này, đem cái chán áp vào chán Nam Ca. Còn dùng chóp mũi cọ sát chóp mũi Nam Ca ảnh đồ ai môi đỏ mọng qua ổ, có chút miệng đắng lưỡi khô. Giọng dần dần căng lên, tay ả nhổ mổ thở ải dùng sức, anh cũng vậy thở tựa vụ ải vẻ một lần không đoành lùi nào ải vài lần, Nam Ca ảnh tật tật thở tựa vụ ải vẻ. Bu khổng khí quá tốt, Nam cổng khoái ôm lấy thắt lưng Lệ Sâm, thắt lên ngăn dằn chặt mồ tuột thịt thừa cùng không so. Tối ngày hôm cả ổ đã tình tường cảm giác được rồi, người đàn ông có eo thon là có bao nhiêu mạnh mẽ. Thời điểm đôi môi cấy nhau. Trong miệng hai người đều phát rẹ mổ tì hiểng than thở thỏa mãn. Lệ Sâm đương nhiên chưa đủ chỉ với một quái hôn, dù sao bọn họ cũng có 3 ngày phép cơ mà, muốn làm cái gì cũng có thể ảnh hỉ hệ ngoại giật khổ ngờ mù ổ hển để cho Nam Ca rời khỏi gian phòng này. Ai biết không đờ ẩn kịp Sâm nhở ập một bực nữa liền vang lên tiếng đập cửa. Nam Ca giống như mạnh mẽ bừng tỉnh khỏi ngộng, thừa dịp Lệ Sâm dừng lại, còn dại ra. Lệ Sâm có chút bực bội hỏi, ai? Tôi. Dù nào ý qua Diệp Thiệu từ ngoài cửa vang lên. Lệ Sâm lúc này mới nhớ tới, buổi sản gà nở chuyển cho Diệp Thiệu tin tức, đành tạ lại đây. Trước tiên giúp Nam Ca sửa sang lại quần mùa tốt, Lệ Sâm lúc này mời đi mở cửa cho Diệp Thiệu. Quần thâm mắt dưới mắt kính mắt Diệp Thiệu dân chú giảng, khẳng định là cả đệ mơ không ngủ. Lần đầu tiên nhìn thấy Lệ Sâm hăng hái như vậy, chua xót trong lưng gà nở tạ càng đậm, nhờ hình không bị hỉ hình ra ngoài. Xa hoành lại còn con cái hòm thuốc đến. Lệ Sâm không nhờ hời duy Nam Ca muốn làm cái kiểm tra gì. Diệp Thiệu đem khổ sở trong tim chôn dưới đáy lòng, cố làm ra vẻ thoải mái mà đi thời, cùng Lệ Sâm nào ải, rút máu. Khuôn mặt Nam Ca đau khổ sụ xuống, a, vốn là ngày hôm của sẽ phả ải rút máu rồi nhưng nhìn hai người kết hôn, tôi liền đẩy lùi về Sâm một ngày, nào. Diệp Thiệu đã nghỉ xuống đảng lờ ỉ công cụ ra bên ngoài. Nam Ca nước mắt lưng tròng che cổ tay nhìn Lệ Sâm, vừa bị ánh mắt mềm mại quả ô nhờ hắn như vậy, Lệ Sâm còn có cái gì mà lập trường chứ? Trực tiếp liền ngăn cản động tác Diệp Thiệu. Hôm nay không rút. Vậy lúc nhỏ thải rút. Diệp Thiệu bất đắc dĩ. Nam Ca vừa hướng ngón tay một bên hỏi, nhất định phải rút sao? Ừ một tạ ngờ mứt lên, đây là chúng ta trước đạn nào ịt sống thở trả Diệp Thiệu cũng khổ ngờ mù ổ hền làm cái người nhẫn tâm này, nhưng mà thí nghỉ hẻm đã điển một bực này hành công đơn giản bỏ xuống được. Nam Ca chỉ có thể đưa cánh tay mình ra ngoài, vừa rảnh nhờ ẹ mô tụt nha. Lệ Sâm đoạt lấy công cụ trong tay Diệp Thiệu,
chính mình đến giúp Nam Ca rút máu. Trong quá trình còn liên tục trấn an Nam Ca, lát nữa cho em nhiều thức ăn gọn một tốt, được không? Nam Ca đảng chừa câu này của Lệ Sâm đó cổ không ngờ gật đầu, hôm nay em muốn uống 6 loại máu hỗn hợp. Lệ Sâm. Được rồi. Rút máu xong, Diệp Thiệu xác định thân thể Nam Ca cũng không sợ vấn đề gì liền trực tiếp bị Lệ Sâm đi đái. Thuận tiện ảnh tạc nào ỷ cổ người trong căn cứ nào ạ hôm nay cần máu tươi của 6 người dị năng. Quả nhiên, số người đột nhiên biến nhiều, người đánh nhau kịch liệt cũng nhiều hơn. Còn như Lệ Sâm nào ỷ cổ Nam Ca ăn ngon ảnh vụ hẹn là muốn cắt cổ tay lấy máu. Ai biết Nam Ca ở trong phòng lo lắng đi hoài vòng, thế nhưng còn ôm lờ dạng, ngăn cản. Lệ Sâm khổ nghịu nhờ ai ô, xuống ái hỏi, sao thế? Em khố ngờ mù cổ hẹn. Nam Ca đương nhiên muốn chứ cổ đã rổ ai dám rất lâu mới quyết định được đấy. Lúc nội ổ ngược cao đầu, đưa mắt nhìn đôi mắt phượng của Lệ Sâm nhiều dùng nào ai, em thì hệ nó cảm thấy máu chỉ được xếp là mỹ vị thứ hai thôi. Vậy mỹ vị thứ nhất? Lệ Sâm phản ứng lại được, thân thể cứng đờ ngay tại chỗ. Ánh mắt nhìn Nam Ca cũng nguy hiểm hơn, em xác định em đang nào ỷ quải gì sao? Đôi mắt Nam Ca trông mong gật đầu, tư vị tối ngày hôm qua cổ thở tựa lạ niệm một lên liền quên không được rồi. Phần nhân loại trong thân thể thức tỉnh càng nhiều, cảm giác xấu hổ cũng lại càng nặng hỉ hệ ngoại đạn nào ý chẳng ra, Lệ Sâm không sạm thờ ý cô cào chút. Lệ Sâm sao có thể thấy thế, ảnh được gì lao bà của mình dính mình nhiều hơn nữa ấy chứ. Căn bản là không cho Nam Ca có cơ hội gì cự tuyệt mái nhờ đã chẳng ngang ôm lờ ý cô tỉ yên vào phòng ngủ. Nếu nhớ nào hệ Sâm là quân vương Bắc Hải vợ ý thẻ Nam Ca tất nhiên chính là sùng hậu. Vài cỗ mạ quân vương cũng không lên chiều nha. Khi Lệ Ngạn tỉnh lại, đầu đau muốn nức. Nhìn thoáng qua đồng hồ mới phát hiện đã là buổi trưa. Cậu trệ nghỉ hưởng từ từ ngồi dậy, chỉ hồ ản một lâu mới nhớ ra tối ngày hôm cũng đã xảy ra chuyện gì. Lệ Sâm cái người ẩn ở trại này, chính mình làm chú rể lùi khổ ngầm rượu, tất cả đều để cho em trai uống hộ. Cậu nện đầu hai cái, cảm giác say quá khó chịu đảng chủ bị xuống giường, cậu vừa nhìn sang bên cạnh, trong nháy mắt sửng sốt. Tại sao trong chăn lại căng phồng giống như là có người vậy? Lệ Ngạn dè dặt vén chăn lên, thời điểm thấy là Tần Mộ Yên mới thở phào nhẹ nhõm. May mắn không pha ai người phụ nữ loạn thất bát tao nào khác. Nhờ ẻ nhờ ảng gọi Tần Mộ Yên hai tiếng, nếu mà còn không nhờ tài mà nhờ liền chuẩn bị đi trực chuẩn bị canh giải rượu. Ai biết Tần Mộ Yên thế nhưng mở mắt ra. Có dư dàng chưa làm dư dàng đây là tình huống nào, sau khi nhờ hội mặt Lệ Ngạn xong, sương mù trong mắt trong nháy mắt biến mật khổng tờ y gì nữa, vành mắt cũng trực tiếp hồng. Lệ Ngạn lập tức duỗi tay giải thích với ổ, em đừng sợ, tối ngày hôm qua chúng ta ngăn cản quá nhiều rượu. Khả năng là sau khi say ai đó đưa chúng ta tới đây. Em yên tâm ảnh khổng sỏ làm gì em. Nghe được Lệ Ngạn giải thích, Tần Mộ Y hẹn khổng tờ y may mắn, chỉ thấy thất lạc. Hóa ra cùng học trưởng cái gì cũng khổng sỏ phát sinh. Từ từ ngồi dậy, Tần Mộ Yên che đầu mình. Dù nào y chúng thấp khác thường, chúng ta đang ngủ cũng ngờ mực. Người ở phía ngộ huy ẹ nhờ ẩn chúng ta như thế nào. Tận thế mặc dù loạn, nhưng Bắc Hải này là chỗ có quy cách nghiêm minh, nơi này vẫn rất chú trọng danh tiếng. Dù sao mục đích của Lệ Sâm không là chết một dừng chân, mà chính là muốn xây dựng lại xã hội văn minh. Cho nên Lệ Ngạn cũng rất nghiêm túc, quyết định cùng Tần Mộ Yên cầu hôn. Kết hôn gì thật cổng pha ai là danh chính ngôn thuận sao? Ai biết Tần Mộ Yên thế nhờ hên nào ải, về soảnh khẳng định là muốn kết hôn, nếu như bị vợ giả ở bị yên chúng ta đã tởm cô ở ỉ sạch sở. Tần Mộ Yên nghĩ đến tình huống như thế, tim cũng có cảm giác vừa bị kéo căng lại vừa đau nhức cổ mổ tuột cũng khổ ngờ mù ổ hển để cho Lệ Ngạn cưới người khác đâu. Lệ Ngạn trừng to mắt một lâu sau mới hỏi, em nào ỷ quải gì đó? Hả? Tần Mộ Yên ngẩng đầu, con mắt hồng giống như là con nhợ. Lệ Ngạn nghiêm mặt khiến Tần Mộ Yên có chút sợ hãi cổ khổ ngàm nào ỷ tỷ hiệp. Cậu lại truy vấn, em nghĩ rằng gần hẹ lờ ỷ người khác. Tần Mộ Yên thể cổng ra hương vị nghiến răng nghiến lợi trong cù nào hải đảo. Em cổ quỳnh chấp chấp con mắt, bộ dáng vô tội khiến cơn giận trong lòng Lệ Ngạn bay hết hơn phân nửa. Tần Mộ Yên nghĩ thầm, có cái gai cổng đùng sao, ai nhờ ỷ khổng sửa ái người khác. Lẽ nọe cửa ải bản thân mình. Lệ Ngạn cuối cùng cũng hiểu ra, hờn một tảng qua vì cái gì vẫn luôn cảm thấy phương thức Tần Mộ Yên cùng mình chung không tích hợp cổ ở ý với dạng khổng sỏ coi mình là người ý hệ, cũng không bị hiện tâm ý của mình. Chương 164, biểu lộ tâm ý rõ ràng. Khi xú mồ tự ải, Lệ Ngạn ở trong lòng liên tục tới nào ý hứa hệ mình không sốt ruột, phải từ từ giải thích. Nhưng mà vừa nhìn thấy Tần Mộ Yên, cậu vẫn nhanh chóng truy vấn. Chẳng lẽ em ở không bị hiệt người ở phía ngộ vải đã sầm xem chúng ta thầy nhờ một đồ ải? Tối hôm qua dì thẩm cũng ở đây, dì ấy nếu mà không đủ y thầy em cũng gắn hời một phần sao. A, Tần Mộ Yên còn duy trì trạng thái đại não chưa loạt kịp. Vì sao lời Lệ Ngạn nào cô ở ỉ một cụ cùng không ngờ chưa? Lúc này mà cổ Quỳnh đần độn giải thích, người ngoài có pha ái đã hiểu lầm cái gại cổng. anh tờ ý em mới là người hiểu lầm ấy. Lệ Ngạn cắn răng, trực tiếp trên mồ ý cổ cặt một quải, lúc này em biết rồi chứ. Tần Mộ Yên che cái mỉ hệ nhợ hư nhờ ăn lại, con mắt trượt tròn trông càng dầu ngờ một cổn thu nhợ hư bị chấn kinh, học trưởng anh lại. Đi không đúng. Có cái cổng đúng hả? Lệ Ngạn nghiêm túc nào ý hựa Tần Mộ Yên, mặc doanh khổng sỏ cha mẹ ảnh trai duy nhất cũng rất ít ở bên cả nhằn nhờ hình hòa nhờ ý đang dự dục qua không lấy tình cảm ra chơi đùa. Nếu nhờ cổng phạ ai là bởi vì thích em, xa hoa như thể quan tâm chăm sóc em như vậy. Tần Mộ Yên hiển nhiên không quá tin tưởng, dù sao khoảng khắc này giống như là tờ triển trời rơi sổ ngờ một quài bánh bao lớn vậy, trực tiếp đập cô đập đến hôn mê luôn rồi. Trước kia lúc ở đại học, em tờ tựa không bị hiệt là học trường gà nở thì em. Tình cảm của con người là luôn thay đổi. Lệ Ngạn đưa mắt nhìn đôi mặt cổ, để cho cô cảm giác được tâm ý của mình. Kiên định như thế, chắc chắn như thế, nếu như tận thiệt không điền, có lẽ sau khi kết thúc trao đổi xỉ nhằn hẹ trời lại thượng kinh. Mà em ở trong trí nhớ quanh là mổ kẻ mỹ khoa dưới nhu thuận. Tận thế đến, phát sinh nhiều chuyện như vậy. Tim quảnh cùng không pha ai làm từ tảng đá, động tâm với em lẽ nào rất khó hiểu. Tần Mộ Yên chỉ ngây ngốc gật đầu, Lệ Ngạn nhờ ý không được bật cười. Học trường ưu tú như vậy, em mở không bị hiệt loa nhẹ chỉ em. Em cũng không pha ai là người có dị năng. Phần tình cảm này để chỗ cổ qua quý trọng, trong khoảng thời gian ngắn người ổ thở tựa không tin được. Lệ Ngạn cưỡng của nhờ hèn vào mắt mình nào y tầng chữ vậy ổ, trước kỳ ảnh cũng không pha ai là người có dị năng. Tiểu khói, em phải tin tưởng bản thân mình, em ở trong luân gần chỉ là người ưu tú nhất. Tình cảm mở không pha ai là nhìn xem ai xứng hay không, mà là có thích hay không. Em đã thì chảnh anh cũng thích em. Chúng ta như thế nào lùi không ở cờ một chứ? Lệ Ngạn nhấn mày, hay là em khổ ngờ mù ổ hẹn? Tần Mộ Yên làm sao có khổ ngờ mù ổ hẹn? Cổ xưa đợi ngày này đã chữa thật lù ật lù lắm rồi. Vì vợ ý cô mạnh mẽ đụng ngã Lệ Ngạn, nước mắt cũng rơi trẻ sơ mi quảnh, khiến ra thì thầy nhảm nhận được những giọt nước nóng rực kia, em nguyện ý. Nguyện ý mà. Lệ Ngạn ố mố một lệnh này trao chỗ cổ một nụ hôn đầy đủ. Làm giấc mơ ý xong, hình thức chung đụng của hai người cuối cùng cũng khác trước kia. Lệ Ngạn ở xế chiều hôm đó còn mang Tần Mộ Y hẹn đi tập thẩm cầm nhã. Hơn nữa còn để cho hai mẹ cổ không ghi ẩn đơn nào y truy hẹn. Lệ Ngạn bị Trần Mộ Yên rất hiểu chuyện, cho nên cũng không so dặn của y cái gì. Tại tận thế, mỗi ngày đều có người chết đái. Hoặc là vì bệnh tật, hoặc là vì zombie, hay là bởi vì đói quá. Có vài người hôm nay có thể nhìn thấy, có khả năng ngày mãi đã vì nhờ viễn xa cách. Cho nên có khúc mắc gì lắng động đến bây giờ, cũng nên dùng một viên thuốc khoan dung đối mặt. Cô ở ý với thẩm cầm nhã là người thân, sao có thổng ti hiệp nối buông bỏ nhau chứ? Quả nhiên, Tần Mộ Yên cùng thẩm cầm nhã ở trong phương nào y truy hẹn rất lâu, mãi cho đến trời tổ ý cô ở ý mời đi ra. Lệ Ngạn nhìn thấy mặt cô loa xương khổng khoái bắt đầu đau lòng. Thẩm cầm nhờ ạ đi thì ổ phía sau tình huống cũng không tốt hơn so với ổ bà áo nhiêu. Nhìn hai mẹ con thân mật như thế, Lệ Ngạn liền biết hai người đã gỉ bỏ được vướng mắc cùng hiểu lầm. Thẩm cầm nhã nhìn thoáng qua hai người trước mặt đang nằm tay nhau. Tần Mộ Yên vốn có chút ngượng ngùng, muốn rút tay về nhưng mà Lệ Ngạn lùi không thua ra. Không kỳ hệ ủ không nhìn nhìn về phía Thẩm Cầm Nhã, Lệ Ngạn nghiêm túc, "Dì Thẩm, cháu đối với tiểu khói là tật lùng, xin dì đồng ý cho chúng cháu ở cùng ngơ mứt. Về sau cháu nhất đi nhẹ chia hệ cố tiểu khói ý thật tốt." Thẩm Cầm Nhã hài lòng nhìn Lệ Ngạn, cáo một thằng nghiên tốt đến thế, bà cảm giác bản thân qua vài năm nữa là có thể về hưu rồi. Chuyện của các con, tiểu khói ở trong phương đạn nào ý đưa hay ta tin tưởng ánh mắt con bé nào ít sống. Thẩm Cầm Nhã còn vô vô bả vai Lệ Ngạn, giống như là hoàn thành chuyện gì đó rất quan trọng, từ nay về sau, tiểu khói liền giao cho con rồi. Lệ Ngạn đứng nghiêm, háng giọng đáp ứng, "Vâng ạ." Tần Mộ Yên rúc vào bên cạnh Lệ Ngạn, mặt mày như vẽ. Chuyện Lệ Ngạn cùng Tần Mộ Yên ở Lở Mực rất nhanh truyền khắp toàn bộ cơ sở chính. Tuy nhiên mọi người biết được cái tin tức này, phản ứng đầu tiên đều là, bọn khổng phả ai là đã sầm ở Lở Mực rồi sao? Phản ứng thứ hai là, xem ra căn cứ chúng ta lại muốn nên đón hôn lễ thứ hai rồi. Lệ Ngạn xác thực muốn cùng Tần Mộ Yên kết hôn. Có Lệ Sâm Nam Ca tổ chức hôn lễ thế kỷ trước đó, cậu cũng không quá buồn xịn. Nhưng, tài nguyên tại tận thế rất thiếu thốn, cậu muốn siêu tầm được nhiều đồ như vậy cũng cần thời gian rất lâu. Cho nên sau đó, khi giải quyết nhiệm vụ Lệ Ngạn vẫn luôn xông lên trước. Cậu là một người thức tỉnh dị năng đợt sau nhưng tiến một thờ tựa giật nhanh. Thí nghiệm của Diệp Thiệu tiến triển càng ngày càng thuận lợi, nhưng vẫn còn có chút người. Mặc kệ tiêm vào bao nhiêu lần thuốc không so biện pháp thức tỉnh dị năng. Diệp Thiệu cùng Tần Mộ Yên là một người trong số đó. Tuy nhiên hai người hỉ hệ ngoại đã xem nhờ ẹ nào rồi, trên lệch trong lòng cũng không phải ai là rất lớn. Nước ngoài một người đàn ông tóc vàng mắt xanh ngồi ở trong phòng làm việc rộng rãi, nghe trợ thủ báo cáo các hành động và tiến trình trong căn cứ. "A Sua, người lãnh đạo cao nhất của căn cứ quốc gia M, đồng thời cũng đã tới gần vị trí chủ tịch liên minh vài quốc gia. Giống với Lệ Sâm ảnh tạ tỉnh lại sau Vĩnh Dạ đã là người có dị năng cấp 6. Tuy nhờ ý hệ ná nở tạ cổng ghi ông như là Lệ Sâm nghĩa thực lực thời gian dài như vậy ảnh tạ rất nhờ ra ở đã lờ hài dụng ưu thế của bản thân, mở rộng căn cứ quốc gia M ở trong tay mình. Giờ phút này, thời gian Lệ Sâm cùng Nam Ca kết hồ hệ đạ của một nằm đạ ườn một nằm ảnh tạ cũng liên tục hướng ra phía ngoài khuyết trương bản đồ của chính mình. Tận thế trong mắt người bình thường là sự khủng bố, nhưng mà ở trong mắt ả xúa lại giống như là rượu ngon khi hiện nà nở tạ khát vọng. Ở trước tận thế ảnh tạ vốn dựa vào dầu mỏ và vũ khí phát tài, cũng đã là thủ lĩnh tổ chức khủng bố làm người ta nghe tin mà sợ mất mật. Bộ đội đặc chủng chết trong tạ nở tạ cổng bị hiệt cáo bao nhiêu người rồi. Mà sau tận thế, tổ chức khủng bố quảnh tạ cũng trở thành tướng tài đắc lực hỉ hệ nghi hựa ả xua được người khác tôn trọng cùng kính sợ, có thể quang minh chính đại hoạt động. Chuyện này tại lúc trước khi tận thế xảy ra, muốn nghĩ cũng khổ ngàng nghĩ. Tóm lại, tại đây thực lực chính là hết thảy. Ả xua đặt thời ra đổi thịt, bởi vì tính tình tuyệt đối ngang ngược, ai cũng khô ngảm đối địch với ả nở tạ. Nhưng mà từ trước cho tới nay, vẫn có chuyện khỉ hiện ả nở tạ thật lạ bận tâm. Anh tạ đã phỉ khổ nghịt người đi hỏi thăm tung tích người đàn ông kia. Nhờ hẹn ngơ một tổ tin tức cùng khổng sò. Lúc này trợ thủ đang đùa cáo qua nở tạ, là chiến tích của căn cứ Bắc Hải tại Hoa Hạ. Hoa Hạ có diện tích lãnh thổ băng ác, điểm này không nghi ngờ. Bắc Hải ở trước tận thế lại là đô thị đệ nhất, rất đông nhân khẩu cho nên đối phương dạng này, muốn giải quyết xài giật khó khăn. Nhất là vào nửa năm trước, toàn bộ thực vật trệ đi ạ cầu cũng bắt đầu biến dị. Trước kia nhân loại chỉ cần đề phòng dòm bị cùng động vật biến dị hỉ hệ nghi hựa ở ven đường tùy tỉ hẹn một xỉ nhập cũng có khả năng ngậm độc tính. Chuyện này khiến hành động giải quyết zombie của các quốc gia thay đổi trở nên cực kỳ gian nan. Hơn nữa một năm trước, tài nguyên các nơi cũng không thể thốn giống như bây giờ hỉ hệ nghi ửa coi như là quốc gia M, cũng đã là trứng chọi đá. Các quốc gia thực cửa hy vọng có thể tìm kiếm nguồn năng lượng mới, đến duy trì sinh mệnh nhân loại. Nào hải điền Bắc Hải của Hoa Hạ một đi ạ phương khiến mọi người ngẫm điện đã cảm thấy khủng bố như vậy. Người trợ thủ giờ phút này thế nhờ hình nào ý hổ ạt động giải quyết của căn cứ đảo đã tỷ hiển hành đến giai đoạn kết thúc. A xua mạnh mẽ trợn to hai mắt, thân thể cũng thoát khỏi trạng thái lười biếng, ngồi thẳng trên nghĩa, cậu lặp lại lần nữa. Bắc Hà ải đạ thì hiện hành giai đoạn kết thúc sao? Không sai. Trợ thủ kia cũng cảm thấy cực kỳ không tưởng tượng nổi, nhưng dù sao vệ tinh của các quốc gia cũng không phóng ra. Bọn họ lấy được tin tức rất ít, chỉ có thể khô cằn mà tỏ vẻ, chúng ta lấy được là tin tức xác thực. Ánh mắt A xua nóng rực ảnh tạ nhớ tới loại thuốc trước kỳ ảnh tạ khiến người ta mang từ Hoa Hạ về nào ải điền đây, thuốc kia quả thực là đồ tốt. Thế nhưng có thể để cho người bình thường thức tỉnh thành người có dị năng, chỉ là thuốc mà bọn họ pha trộn cho cân đồ ỉ khổng sò hiệu quả tốt như thuốc mang về từ Hoa Hạ. Cũng mấy đã hơn một năm, số lượng người có dị năng trong đội ngũ cũng thay đổi khổng lồ hơn. Trợ thủ thấy ả sở không nào hiểu người nào, cứ tiếp tục báo cáo, hơn nữa phương diện thuốc của họ hỉ hệ nghi ựa tỷ lệ kích thích thuốc đem lại thành công đã là 99%. Vậy mà có thể cao như thế? Đúng vậy, hơn nữa căn cứ thượng kinh cũng truyền đến tin tức. Bọn họ tùy một tảng trực đã bắt đầu giải quyết được chuyện phóng vệ tinh ra. Hôm nay đúng lúc là ngày bọn họ muốn phóng vệ tinh. Vệ tinh. A xua nghe được hai chữ này, quả thực cũng muốn vui mừng chảy nước mắt. Cuối cùng cũng không dùng chạm radio đến tiến hành truyền bá tin tức, cuối cùng cũng không chụp cái điện báo phiền lòng kia. Nếu như có vệ tinh, bọn họ có thể tiến hành trò chuyện cùng video. A xua đứng lên đỉ tờn vương trên mặt đất, cờ đi ghi ảm thị tình huống phóng vệ tinh, có biến cố gì lập tức tới hồi báo. Rõ. Đúng rồi, ở lúc trợ thủ mù ON đi ra ngoài, A Sùa còn hủy một củ, hành tung biệt hiệu dê đã trả như thế nào rồi. Mặt trợ thủ lộ vẻ khổ sở, không sò tin tức. Trưởng quan ảnh ta có pha ải đã chết hay không? Coi như lòa nở ta đã chết, thứ đó cũng không biến mất được. Tiếp tục điều tra. A Sùa bởi vì trước tận thế có mạng lưới tình báo, đại khái hiệu thừa trong tay biệt hiệu dê là cái gì ảnh ta nhất định phải lấy được thứ đó mới được. Chờ sau khi trợ thủ rời khỏi đây ảnh tạ liền ở trong phòng lo lắng chờ tin tức vệ tinh phóng lệnh khổng trùng. Thời gian trôi qua từng giây ảnh tạ cảm thấy dị thường gian nan thật vật và 2 giờ sau trợ thủ mới gõ cửa, còn mang tới một quái máy tính, trưởng quan, quá tốt rồi. Vệ tinh phóng ra thành công. Đường dây của căn cứ chúng ta vẫn luôn hoàn hảo, có thể tìm tòi tín hiệu vệ tinh. Trợ thủ đem máy tính bày ra trên bàn, lưu loát mở máy. Đợi đến khi máy móc vận chuyển. Ở phi ạ trên nhờ giả ở trong đánh 2 cái lì ẻo nhờ ỉ hẹn giả trực tiếp tình huống căn cứ thượng kinh phóng vệ tinh. Đây là gửi cho toàn bộ thế giới, các tài nguyên khác tài quyền hạn mới có thể đạt được. Vốn chỉ là muốn thử hệ thống thôi, ai biết lại nhìn thở ỉ một người công tưởng được ở trên màn hình. Chương 165, để người chú ý. Trợ thủ đứng ở sau lưng ả sủa cũng nhìn thấy người trên màn hình, mặc dù chỉ là mổ tài nhờ ảng nhợ tổ ảng qua nhưng rất nhanh hình ảnh phóng tổ đã được chuyển tới căn cứ. Trợ thủ rất là kinh ngạc hủy một cụ, đi khổng pha ải là A sao. Đặc vụ A cùng đặc vụ D là chiến hữu, nếu ả sủa đang tìm kiếm D, vợ ý thẻ bị hệ trọa cũng không so gì kỳ quái. Mấu chốt là, vì cái gì A lại sở thiện trên màn hình? Ả sủa mặt lạnh, ánh mắt thâm thúy, người đàn ông này là ai? Trợ thủ rất nhanh liền tra được, trưởng quan, người này chính là người lãnh đạo căn cứ Thượng Kinh, Cố Liệt. Bởi vì căn cứ Thượng Kinh cùng Bắc Hải bảo vệ người lãnh đạo rất nghiêm mật, cộng thêm thông tỉ không đi đủ. À sủa cho đến hôm nay cũng không bị hiệt Cố Liệt cùng Lệ Sâm lớn lên trông như thế nào. Hôm nay à sủa cảm khái, hóa ra thế giới luy như thế. Nếu đặc vụ ác cũng đã sở thể đánh cổng tỉn dê còn có thể trốn bao lâu nữa. Vì vậy ạ gì hệ ủ cụ trợ thủ gửi thông tin cho Cố Liệt, bày tỏ muốn tới thăm căn cứ Thượng Kinh. Mạng lưới thông tin một lần nữa được mở đại biểu cho nhân loại nên bằng một thời đại mới. Cũng bày tỏ hành động tiêu diệt zombie có thể thuận lợi hơn trước rất nhiều. Mà vệ tinh duy nhất được phóng lên là Hoa Hạ, điều này đủ để đưa tới chấn động cả trong lẫn ngoài nước, số người mù ổ hến đi thăm dò thông tin nhất định không ít. Chắc hẳn Cố Liệt coi như là nhìn thấy Atsuji hệ ủ cụ nghệ khổng quả phong bị. Dù sao, lúc trước bọn họ thi hành nhiệm vụ, bởi vì muốn duy trì hòa bình và an toàn của quân đội đặc chủng. Quân đội bọn họ đều không lộ mặt trên nạc loại truyền thông báo cáo, mặt của bọn họ hoặc là bị bôi nhòa, hoặc là chỉ lồi một bằng lưng. Hơn nữa bọn họ liên lạc lẫn nhau cũng đều xưng hô biệt hiệu, phỏng chừng cũng không bị hiệt đối phương tên thật là cái gì. Còn như ả sủa nhờ đâu mà biết dung mạo của bọn họ. Đương nhiên là bởi và ảnh ta đã từng là thế lực khủng bố lớn. Smoti yên đồng hồ Thượng Kinh mới trả lời ý hệ ủ củ của ả sủa, bày tỏ nếu như thuận tiện ả sủa có thể tại 5 ngày sau đến Thượng Kinh phỏng vấn. Sau khi nghe Thượng Kinh phản hồi, A Sủa nào ý hứa hệ trợ thủ, nhanh như thỉa đã ản bài tốt, xem ra ông tạ đã sớm biết tổ ý sẽ được phỏng vấn rồi. Trợ thủ gật đầu, lần này ngài muốn đích đi chùa, hay là tôi thay mặt ngoại đại? Để tôi tự mình đại. Cờ đi tuyển ra đám người tinh nhuệ của căn cứ, hợp nhất thành vài đội. Để bọn họ kiếm cớ từng nhóm tiến vào Hoa Hạ, chờ mệnh lệnh của tôi rồi đến hội hợp. Rõ. A Sủa vừa nghĩ tới bây giờ đã cảm thấy Cố Liệt nào ý khổng trưởng liền có thể tìm tới đặc vụ dê. Trong nội tâm kích động dị thường. Đã gần một năm rồi, ông còn có thể trốn tới khi nào chứ? Trợ thủ của Cố Liệt lúc này loại đảng ghi ụt ông ta chỉ một tổng tin y hệ ủ cụ, bởi vì phóng vệ tinh ra thành công, Thượng Kinh nổi đảnh trên tổ ạn thế giới. Cố Liệt tiếp đón thông tin của thế lực khắp mọi nờ hải đã tản thói quen. Lần này là ai? Ông ta tiếp điện thoại hỏi trợ thủ. Là người của căn cứ Bắc Hải. Vừa ngờ nào à người của Bắc Hải, Cố Liệt chuyển qua vẻ mặt nhờ ẹ nhờ ảng. Trình lại dáng ngồi nghiêm chỉnh. Thái độ đặc biệt nghiêm túc. Dù sao thực lực Bắc Hải so với Thượng Kinh còn cường hãn hơn, bọn họ giải quyết zombie tại Thượng Kinh cũng mới chỉ giải quyết được 1/3. Bắc Hải cũng đã bắt đầu giai đoạn kết thúc rồi.